Chương 1. Diệp gia con thứ, linh mạch khảo thí. Ban đêm gió mát lạnh thoải mái dễ chịu, khẽ vuốt tại 6 tuổi hài đồng trên thân. Diệp Vô Song nằm tại trên đá lớn, ngước nhìn trong bầu trời đêm khắp trời đầy sao, thưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh. Đôi mắt sáng ngời mà thâm trầm, để lộ ra không thuộc về tuổi tác này thành thục. Mỗi lần nhìn lên bầu trời đêm, hắn cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Đây hết thể tựa như một giấc mộng, một cơn say say rượu đại mộng. Hắn nên là chết. Mặc dù hắn cũng mười phần khó mà tin được, chính mình bất quá là uống một chút rượu, làm sao lại chết đây? Không sai, hắn không thuộc về cái thế giới này. Đó là một cái tên là Lam Tinh thế giới. Còn hắn thì một cái phổ thông thông đại học sinh, vừa mới phóng ra trường học, hao hết khí lực thi đậu công chức, vốn nên vượt qua 9 giờ tới 5 giờ về, bình bình đạm đạm cuộc sống tạm bợ, lại chết tại đi làm ngày thứ nhất đón tiếp bữa tiệc. Chính mình bình thường là không uống rượu, cho nên đối tiểu lượng của mình không có chút nào tự mình hiểu lấy, lại thêm không tiện tự tuyệt lãnh đạo với cùng sự tình, cho nên uống không ít. Sau đó, cứ như vậy treo, phụ mẫu hẳn là rất thương tâm. Dù sao bọn hắn cũng không biết, nhi tử kỳ thật không chỉ có không chết, còn xuyên qua đến một cái thế giới khác. Đó là một đạo sáng ngời ấm áp quang mang, lôi theo lấy hắn linh hồn, đầu thai nơi này, một cái tên vị thiên càn đại lục thế giới, một cái chân chân chính chính huyền huyễn thế giới. Cương giả sinh, người yếu chết, là trên phiến đại lục này tuyên cổ bất biến pháp tắc. Võ đạo cương giả, trong nháy mắt ở giữa rời núi lấp biển, phi thiên đột địa. Thọ nguyên lâu đời, trường tồn thế gian, ngồi xem thiên địa tăng thương. Diệp Vô Song đương nhiên mừng rỡ qua. Kiếp trước có tại sinh hoạt, không dám vượt quân nửa phần. Chết qua một lần người, còn có cái gì nhìn không ra? Một thế này, hắn muốn đi đến võ đạo cuối cùng. Lãnh hội thế gian này rực rỡ nhất phong thái, tiêu sái cả đời, mới không hưởng công sống lại một đời. Mà hết thảy này, đều muốn theo ngày mai đo linh mạch bắt đầu. Diệp Vô Song đột nhiên đứng dậy, hướng về vô tận tinh không lên tiếng giống to, tùy ý phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng. Thẳng đến mệt mỏi, mới chạy về đến nhà, sớm rửa mặt xong lên giường ngủ. Trong lòng hàm ẩn chờ mong, ta linh mạch lại là cái gì phẩm giai đây? Sáng sớm hôm sau, Thiên Huyền Quốc, Đông Dương Thành, Diệp gia. Thiên Huyền Quốc chỗ đại lục tây bắc vực một góc vắng vẻ, mà Đông Dương Thành cũng bất quá là Thiên Huyền Quốc bên trong một tòa nhị lưu thành trì. Cứ như vậy một tòa vắng vẻ tiểu thành, nhưng cũng dị thường hùng vĩ, phóng xạ phương viên mấy trăm dặm chi địa. Mà Diệp gia thì là Đông Dương Thành một trong tứ đại gia tộc, đã hưng thịnh hơn trăm năm. Thời khắc này Diệp gia, tiếng người huyên náo, khắp nơi tràn đầy vui sướng tâm tình kích động. Chỉ vì hôm nay là Diệp gia mỗi năm một lần đo linh mạch thời gian, võ đạo dài dằng dặc, cuối cùng không thể gặp. Mà nếu muốn ở con đường võ đạo trên đi càng xa, thiên tư không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu nhân tố. Người chi thiên tư chia làm hai bộ phận, nội tính cùng linh mạch. Nội tính câu chuyện, mặc dù không phiêu miểu, lại cũng khó có thể đo đạt. Chỉ có linh mạch, người người đều có, là con đường võ đạo cơ sở. Cái này đem quyết định một người con đường võ đạo phải chăng thông thuận, cùng gia tộc ngày sau tài nguyên nghiêm bề, thậm chí ở mức độ rất lớn quyết định một người tương lai thành tựu cao thấp. Có thể nghĩ, đo linh mạch quan trọng đến cỡ nào. Đại lục minh ông, vô luận cường giả đời sau, thế gia con cháu, cũng hoặc bình dân bất tính. 6 tuổi trước đó, thường thường sẽ không tiếp xúc công pháp tu luyện, chỉ lấy tắm thuốc ổn dưỡng thân thể. Chờ 6 tuổi đo linh mạch về sau, mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Diệp gia trung tâm quảng trường, một cái to lớn đài luận võ bên trên. Giờ phút này bị để lên một tòa màu đen bia đá, đây chính là dùng để đo linh mạch đặc thù linh khí. Trung quanh người người nhộn nháo, ồn ào tiếng bên tai không dứt. Đám người phía sau, một cái dáng vẻ dịu dàng, thân mang phổ thông áo vải phụ nhân, nắm một cái đã sơ hiển tuấn mỹ 6 tuổi hài đồng. Chính là Diệp Vô Song, cùng mẹ của hắn Tần Tố Tâm. Tần Tố Tâm vốn là Diệp gia tỷ nữ, sau bị gia chủ thứ tử Diệp Viễn Sơn coi trọng, trở thành thị thiếp, sinh ra Diệp Vô Song. Tại thế giới cường giả vi tôn này, thị thiếp địa vị cũng liền so tỷ nữ hơi cao. Lại tăng thêm tuổi tác tăng trưởng, tư sắc biến mất, Diệp Viễn Sơn đối nàng yêu thích cũng dần dần giảm đi. Bởi vậy, mẹ con hai người tại Diệp gia dường như trong suốt đồng dạng, phân tranh không nhiễu, sinh hoạt bình tĩnh không lay động. Vô Song, không cần thần trương, linh mạch mặc dù trọng yếu, nhưng một người sau này thành thì như thế ấy, cũng không phải bằng vào linh mạch có thể quyết định. Tần Tố Tâm lo lắng nhi tử có áp lực, ôn nhu nói: "Mẫu thân, ta biết." Diệp Vô Song biểu lộ nghiêm túc, thanh âm non nớt nói: "Hắn là đầu thai trọng sinh, cũng không phải xuyên qua đoạt xá. Đối với Tần Tố Tâm, tự nhiên là làm thân sinh mẫu thân đối đãi. Bất quá, đây chính là đo linh mạch a. Chỗ đó có thể một điểm không khẩn trương đây. Ta tuyên bố, Diệp gia mỗi năm một lần đo linh mạch nghi thức, hiện tại chính thức bắt đầu. Vị thứ nhất, Diệp Võ." Nương theo lấy trung tâm trên sân khấu âm thanh vang lên, đo linh mạch chính thức bắt đầu. Trên đài cao, Diệp gia gia chủ Diệp Nam Thiên ngồi ngay ngắn thủ vị. Hai bên phân ngồi đấy Diệp gia 9 vị trưởng lão. Giờ phút này, mọi người cũng đều mang trên mặt ý cười, tùy ý trò chuyện với nhau. Cũng không biết năm nay những thứ này bé con có thể có mấy cái linh mạch phẩm giai không tệ. "Ai, lão thất, ngươi cái này cũng quá coi thường ta Diệp gia con cháu. Muốn ta nói, hôm nay nhất định có thể có một cái hoàng giai thượng phẩm linh mạch." "Ha ha ha, ngươi lão gia hỏa này, dứt khoát nói đo ra một cái huyền giai hạ phẩm linh mạch được. Cái kia ta đương nhiên vui lòng, cái này mang ý nghĩa ta Diệp gia lại muốn ra một cái luân hải cường giả, có thể bảo vệ ta Diệp gia trăm năm hưng thịnh a." "Ha ha ha, vậy ta có thể liền đợi đến nhìn. Thế gian vô luận công pháp võ kỹ, linh khí đang dược, cũng hoặc là linh mạch, đều là có thể chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai. Mỗi một giai lại phân làm thượng, trung, hạ tam phẩm, trung 12 trở. Không nên xem thường nho nhỏ một phẩm giai. Lấy linh mạch mà nói, hoàng giai hạ phẩm cùng hoàng giai trung phẩm, tu luyện tốc độ liền không thể so sánh nổi. Thiên tư thấp người, thường thường phải bỏ ra mấy lần cố gắng, tài nguyên, kỳ ngộ mới có thể san bằng cái này một cái tiểu phẩm giai chênh lệch. Thậm chí có cảnh giới bình cảnh, thiên tư không đủ, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đột phá. Nghịch thiên cải mệnh người, cuối cùng số ít, Phượng Mao Lân Giác đều không đủ lấy hình dung tồn tại. Mấy vị Diệp gia trưởng lão trong lúc nói cười, trên sân khấu khảo thí cũng đang tiếp tục. Hoàng giai hạ phẩm, cái kế tiếp. Hoàng giai hạ phẩm, cái kế tiếp. Hoàng giai trung phẩm, không tệ, cái kế tiếp. Diệp Tuyết, hoàng giai thượng phẩm. Chủ trì nghi thức Diệp gia cường giả thanh âm đột nhiên đắc đỏ lên, sắc mặt ngạc nhiên tuyên bố. Ồ, hoàng giai thượng phẩm. Đây là đâu một mạch nữ hoa, phụ mẫu là ai? Tốt, xem ra ta Diệp gia lại muốn nhiều một vị trưởng lão. Trên đài cao, ngồi ngay ngắn thủ vị Diệp Nam Thiên trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Các vị Diệp gia trưởng lão càng là không che giấu chút nào toát ra vẻ mừng rỡ. Lão thất, thế nào? Nhìn xem, ngươi cái tên này, miệng ngược lại là rất linh quang. Hy vọng ngươi cái miệng này còn có thể tiếp tục có hiệu quả, để cho ta Diệp gia ra một vị huyền giai hạ phẩm thiên tài. Ha ha ha, ta nhìn chưa hẳn không thể nào a. Trên đài, chủ trì nghi thức Diệp gia cường giả nụ cười ôn hòa nhìn lấy Diệp Tuyết, rất tốt, nhưng vẫn cần không tiêu không nạo, cố gắng tu luyện. Chờ mong ngươi trở thành ta Diệp gia lại một cây trụ cột vững vàng. Diệp Tuyết sắc mặt mừng rỡ gật gật đầu. Sau đó tại đông đảo tộc nhân tán thưởng tiếng hò hét bên trong, tại phụ mẫu kích động mừng rỡ dưới ánh mắt, như chúng tinh phùng nguyệt đi xuống. Cái kế tiếp, Diệp Vô Song. Chương 2. Quang mang được khởi, thiên tư tuyệt thế. Đi thôi. Tần Tố Tâm mang trên mặt ôn hòa ý cười, nhẹ giọng nói ra. Ừm. Diệp Vô Song gật một cái, tại đông đảo tộc nhân nhìn soi mói lên này. Đứa nhỏ này là nhà nào? Làm sao nhìn như thế lạ mắt đâu? Tựa như là nhị thiếu gia nhi tử, thiếp thất sinh ra. Hả, nguyên lai là con thứ, ta nói sao? Lao cổ đồng. Hiện tại còn nói cái gì đích tử con thứ? Chỉ cần tiên tư đủ cao, đừng nói là con thứ, cũng là ven đường một tên tiểu ăn mày, đó cũng là nhất phi trùng thiên. Hắc, ta không cứ như vậy thuận miệng nói. Trên đài cao, các vị Diệp gia trưởng lão cũng tại tùy ý trò chuyện với nhau. Bất quá, hiển nhiên không phải mười phần để ý dù sao, Diệp gia con cháu tuy nhiều, nhưng hàng năm đo linh mạch 6 tuổi hài đồng lại sẽ không quá nhiều. Năm nay ra một cái hoàng giai thượng phẩm, đã là ít có. Tiếp đó, đại khái vẫn không có cái gì màn kịch quan trọng. Đưa tay thả tại thạch bia trên, buông lòng thể xác tinh thần, không cần thần trương. Chủ trì nghi thức Diệp gia cường giả nói ra. Diệp Vô Song làm theo, giờ phút này lên đài, hắn ngược lại có chút bình tĩnh. Diệp gia cường giả hướng trong tấm bia đá rót vào linh lực, bắt đầu thôi động. Trong nháy mắt, Diệp Vô Song cảm giác được một dòng nước ấm tuôn ra vào thân thể. Ngay sau đó, trên tấm bia đá dường như xuất hiện hiệu ứng domino, từng đạo quang mang liên tiếp sáng lên. Ầm. Trên đài cao, Diệp Nam Tiên đột nhiên đứng lên, nhất thời dưới sự kích động, ghế dựa lại bị một trưởng vô nát bấy. Mà trên mặt của hắn, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Đám người cũng trong nháy mắt xôn xao. Bảy đạo quang mang, địa giai hạ phẩm linh mạch, tuyệt thế kỳ tài. Tuyệt thế kỳ tài a. Cái này, làm sao có thể? Có phải hay không là khảo thí linh địa hỏng? Ngươi Đạp Mã có biết nói chuyện hay không? Không thể gặp ta Diệp gia gia thiên tài. Ai ai, Tổ huynh bất giận. Ta cũng là nhất thời quá mức chấn kinh. Trang diện trong nháy mắt lộn xộn lên, các loại chấn kinh không ngừng bên hai. Chủ trì nghi thức Diệp gia cường giả giờ phút này còn một mặt ngộng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ảnh vệ ở đâu? Phong tỏa toàn trường. Một đạo quán chú linh lực hét to tiếng vang lên, trong nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào tiếng. Từng đạo thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ thân ảnh lên tiếng xuất hiện, đem trọn mảnh quảng trường ẩn ẩn với quanh. Chủ trì nghi thức Diệp gia cường giả thấy hoa mắt, xuất hiện trước mặt một bóng người, thấy rõ về sau, liền vội vàng không người hành lễ, gia chủ. Diệp Nam Thiên lại là không có phản ứng đến hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Vô Song, ánh mắt bên trong tràn ngập mừng rỡ chấn kinh chi tình. Địa giai hạ phẩm linh mạch a, toàn bộ Thiên Huyền Quốc cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, đó là nhất định có thể đạt tới tam thiên chi cảnh tuyệt thế kỳ tài. Mọi người đều biết, con đường võ đạo từ dưới lên cao theo thứ tự là đoán thể cảnh, khai mạch cảnh, tụ linh cảnh, luân hải cảnh. Đây là nhân đạo tứ cảnh, mỗi một cảnh lại có thể chia làm cửu trọng. Diệp Nam Thiên bản thân cũng là luân hải cảnh nhất trọng, đã đứng hàng Đông Dương thành tứ đại gia chủ một trong, lại hướng lên, tức là tam thiên chi cảnh, lại xưng siêu phàm tam cảnh. Đáng tiếc, Diệp Nam Thiên đối cái này ba cảnh biết rất ít, chỉ biết là tam thiên chi cảnh cảnh giới thứ nhất tên là Thiên Dương cảnh. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Quốc, Thiên Dương cảnh cũng là cự bá cấp bậc tồn tại, mỗi một vị đều là không tầm thường đại nhân vật. Luân hải cùng Thiên Dương chỉ là nhất cảnh chi kém, lại dường như khác nhau một trời một vực, có thể nói là người cùng thần chênh lệch. Thiên Dương cảnh cường giả đã có thể bay thiên phải núi, thọ nguyên ngàn năm, là đúng nghĩa siêu phàm. Bao nhiêu thiên tài vây chết tại luân hải cảnh cửu trọng, muốn tiến một bước mà không được. Mà bây giờ hắn nho nhỏ Diệp gia cũng là xuất ra một vị cường giả như vậy sao? Diệp Nam Thiên giờ phút này có thể nói nước mắt tuôn đầy mặt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một mặt vui mừng nhìn lấy Diệp Vô Song, ánh mắt cương triều trí cực. Diệp Vô Song bị cái này chính mình trên danh nghĩa gia gia nhìn chằm chằm, thoáng có chút không được tự nhiên. Dù sao, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có cùng Diệp Nam Thiên tiếp xúc qua mấy lần, chỉ ở nhà yến lúc gặp qua vài lần. Mà Diệp Nam Thiên, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm quá nhiều hắn cái này thị thiếp sinh ra cháu trai. Đồng thời, Diệp Vô Song trong lòng cũng có nhàn nhạt nghi hoặc. Địa giai hạ phẩm, đổ cũng không tính được là quỷ mục. Chỉ là, tổng cảm giác mình linh mạch không có bị hoàn toàn khảo thí đi ra. Mấy vị Diệp gia trưởng lão phi thân lên, rơi vào Diệp Vô Song bên người, mặt mo mang theo ôn hòa ý cười, hỏi hàn ân cần lên. Tròn dưới đài, vô số Diệp gia tộc nhân cũng tại nhỏ giọng nói chuyện, thần sắc tràn đầy mừng rỡ cùng phấn chấn. Ra một vị thiên tài như thế, một số năm sau, Diệp gia tất sẽ thành toàn bộ Thiên Huyền quốc đỉnh cấp thế gia. Mà bọn hắn cũng là cùng có thực sự tự hào. Diệp Nam Thiên kinh hỉ sau đó, liền có chút nhíu mày, nỗi lòng phi tốc suy nghĩ. Tuy nói hắn hạ lệnh phong tỏa toàn trường, nhưng tin tức chung quy là giấu giếm không được bao lâu. Nói không chừng hiện tại, liền đã thông qua các loại phương thức tiết lộ ra ngoài. Linh khí, linh phụ các loại, truyền tin phương thức thật sự là nhiều lắm. Phía dưới tộc nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Gia tộc mình bên trong ra một vị thiên tài, chấn kinh mừng rỡ phía dưới, nói không chừng cũng đã đem cái này tin tức tốt chia sẻ, khoe khoang cho hảo hữu. Coi như không có, vàng bảo vừa mới bộc phát ra biển động giống như tiếng kinh hô, cũng rất khó không bị ngoại nhân nghe được. Mà một khi bị Đông Dương thành cái khác tam đại gia tộc biết được, vậy bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy vui mừng, mà chính là hoảng sợ. Diệp gia gia thiên tài như thế, cái kia ngày sau Đông Dương thành há có bọn hắn nơi đặt chân. Diệp Nam Thiên đem chính mình thay vào đến cái khác tam đại gia tộc về mặt thân phận, thân sắc dần dần biến đến ngưng trọng sắc bén. Nếu là mình, dù là vận dụng hết thảy thủ đoạn cũng muốn đem Diệp Vô Song bóp chết tại trong trứng nước. Không phải vậy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Diệp Vô Song trưởng thành, ngày sau túi đầu xương thần sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nỗi lòng phi tốc xoay tròn ở giữa, một cái không thành thục ý nghĩ tại Diệp Nam Thiên trong đầu dần dần dâng lên. Tất cả trưởng lão, điểm đủ linh khí đan dược, theo ta tiến về Tần gia. Một tiếng quát nhẹ, đem Diệp gia các trưởng lão theo mừng rỡ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Gia chủ, cái này là ý gì? Có trưởng lão nhìn về phía Diệp Nam Thiên, không hiểu hỏi thăm. Chư vị, các ngươi coi là, trong khi hắn tam đại gia tộc biết được ta Diệp gia ra một vị địa giai hạ phẩm linh mạch thiên tài, bọn hắn sẽ làm như vậy? Diệp Nam Thiên liếc nhìn mọi người, dò hỏi. Tất cả trưởng lão sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Gia chủ, vậy chúng ta đi Tần gia làm cái gì? Diệp Nam Thiên trên mặt hiện ra nụ cười, phun ra hai chữ, để thân. Một bên Diệp Vô Song. Rất nhanh, Diệp Nam Thiên mang theo Diệp Vô Song, cùng 9 vị trưởng lão, hướng Tần gia mau chóng đuổi theo. Đây không phải Diệp gia gia chủ sao? Còn có Diệp gia 9 vị trưởng lão, trận thế thật to. Diệp gia chủ tọa hạ con ngựa kia, rất mạnh uy thế. Đây chính là Tam gia yêu thú, Hỏa Sứ Mã. Nghe nói từng một móng đạp chết qua tụ linh cảnh cường giả. T. Ngọa Tào ngươi không nói sớm, nhanh tránh xa một chút. Đây là muốn làm gì? Diệp gia vậy mà dốc toàn bộ lực lượng. Ai biết được, dù sao a, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Tứ đại gia tộc mỗi người chiếm lấy Đông Dương thành một góc, cách xa nhau rất xa. Nhưng, Diệp gia mọi người tọa kỵ đều là bất phàm, tốc độ kinh người, rất nhanh đã tìm đến Tần gia. Tần gia trước cổng chính hai cái thị vệ, nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Tình huống như thế nào? Gần nhất cũng không cùng Diệp gia lên xung đột a. Đến mức như thế lớn chiến trận sao? Một người vội vàng đi vào bẩm báo, một người khác thì là run run rẩy rẩy tiến lên đón, "Diệp gia chủ, các vị trưởng lão, xin chờ chốc lát, gia chủ lập tức tới ngay." Diệp Nam Thiên gật một cái, nắm Diệp Vô Song đứng ở trước cửa chờ đợi. Rất nhanh, một nhóm mấy người theo Tần gia bên trong nhanh bước ra ngoài, một người cầm đầu thật xa liền cao giọng chào hỏi, "Ha ha ha, Diệp huynh, khách hiếm thấy nha." Chương 3. Con ta Vô Song có thiên dương chi tư. Thanh Phong lâu, làm Đông Dương thành bên trong có tên động tiêu tiền, nhiều năm ca múa không dứt. Trong đại sảnh, một cái thân mặc hoa lệ quần áo, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt trung niên nam tử ngay tại khoan thai nghe tiểu khúc, thưởng thức ca múa. Phía sau nam tử đứng vững hai cái gã sai vặt, trong ngực còn ôm một cái quần áo hở hàng mỹ nhân, thỉnh thoảng túi đầu treo chọc hai câu. Người này chính là Diệp Vô Song cha đẻ, Diệp Nam Thiên thứ tử, Diệp Viễn Sơn. Đột nhiên, một cái khí độ bất phàm, thân hình cao lớn nam tử đi đến. Nam tử vừa tiến đến liền nhìn chung quanh, nhìn đến Diệp Viễn Sơn, trên mặt lộ ra nét mừng, bước nhanh tới, thật xa liền chào hỏi, "Viễn Sơn huynh, Viễn Sơn huynh, chúc mừng nha." Tại chỗ khách nhân trên mặt lộ ra vẻ không vui. Là ai, lại dám tại Thanh Phong lâu bên trong hô to gọi nhỏ, quấy rầy sự hăng hái của bọn họ. Bất quá nhìn đến trung niên nam tử về sau, trên mặt mọi người bất mãn trong nháy mắt biến mất. Chỉ vì, người đến là thành vệ quân thống lĩnh chi đệ, Hách Liên Võ. Thành vệ quân, trực thuộc ở Thiên Huyền quốc vương thất, phụ trách giữ gìn một thành trật tự. Hành sự bá đạo, địa vị cao cả. Nhưng, tục ngữ nói, cường long không áp địa lầu xà. Đông Dương thành hết thảy công việc, trên thực tế vẫn là tứ đại gia tộc định đoạt. Bất quá trên mặt nổi, cho dù là tứ đại gia tộc, cũng phải cho thành vệ quân mấy phần chút tình mọn, không dám nhận chúng bề mặt. Cho nên cái này Hách Liên Võ, tại Đông Dương thành có thể nói địa vị siêu phàm, cho dù là tứ đại gia tộc gia chủ gặp, cũng sẽ khách khí nói chuyện vài câu. Dạng này nhân vật thực quyền, thế mà lại cùng Diệp Viễn Sơn chào hỏi. Hơn nữa thoạt nhìn còn như vậy hòa khí, tựa hồ hai người là bạn tốt nhiều năm giống như. Hách Liên huynh, ngươi chúc mừng ta. Đây là ý gì? Diệp Viễn Sơn đứng lên, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Mặc dù hắn thiên tư không cao, tính cách hoàn cố, nhưng dù sao cũng là Diệp Nam Thiên chi tử. Gặp Hách Liên Võ, cũng không đến mức kinh sợ. Bất quá, đối với mình địa vị gì, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn dạng này công tử bột, thiên tư lại không cao, bình thường căn bản không vào được Hách Liên Võ mắt. Hôm nay đây là cái gì tình huống? Gia hỏa này khách khí như vậy, xem ra đều có chút định bợ ý vị. Hách Liên Võ trên mặt tràn đầy đủ cười, tựa hồ là nhà mình xảy ra chuyện gì đại hỉ sự một dạng, kiên nhận hướng Diệp Viễn Sơn giải thích nói, "Viễn Sơn huynh, ngươi có đứa con trai tốt à? Con trai của ngươi Diệp Vô Song, hôm nay bị đo ra thân mang địa giai hạ phẩm linh mạch, tuyệt thế kỳ tài, tài năng ngút trời a." "Cái gì?" Diệp Viễn Sơn một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đồng thời, đang ngồi khách mời cũng là trong nháy mắt xôn xao. "Ngoa tảo, địa giai hạ phẩm linh mạch, lão thiên gia của ta không nghe lầm chứ?" Diệp Viễn Sơn loại này rất rưởi, thế mà cũng có thể đi lớn như thế vận. Thật hay giả?
Không thể nào.
Ta Thiên Huyền Quốc cũng bao nhiêu năm không có xuất hiện loại thiên tài này rồi. Hách Liên Võ chính miệng nói, cái kia có thể là giả.
Viễn Sơn huynh, chúc mừng a.
Chúc mừng, chúc mừng. Thanh Phong lâu trong nháy mắt náo nhiệt lên, lấy lòng tiếng bên tai không dứt. Có người mặt ngoài lấy lòng, ánh mắt bên trong lại lóe qua không hiểu qua mang, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi.
Ha ha ha.
Diệp Viễn Sơn đột nhiên cười to lên, thần sắc cuồng hỉ, con ta vô song có thiên dương chi tư a.
Tốt.
Tố tâm cho ta sinh ra một đứa con trai tốt a.
Đi.
Về nhà. Diệp Viễn Sơn vẫy bàn tay lớn một cái, đẩy ra trong ngực mỹ nhân, Hách Liên huynh, ta trước về thăm nhà một chút, ngày sau lại nói.
Hách Liên Võ mang trên mặt ý cười, không có chút nào bất mãn, hẳn là.
Hẳn là.
Diệp Viễn Sơn hai cái gã sai vật cũng là ưỡn thẳng sống lưng, mang trên mặt vẻ mừng rỡ, lớn tiếng đáp lại, vâng, thiếu gia.
Tần gia đại sảnh, giờ phút này bầu không khí thoáng có chút cổ quái. Tần gia mọi người và Diệp gia mọi người chia nhau ngồi hai bên, tương đối không nói gì. Bất đồng chính là, Diệp gia trên mặt mọi người đều là khống chế không nổi vui mừng, mà Tần gia mọi người thì là một mặt mở miệng. Tần gia gia chủ Tần Thanh Hùng ngồi ngay ngắn phía bên phải thủ vị, cùng Diệp Nam Thiên mặt đối mặt. Hai người đều là hơn 50 tuổi, nhưng xem ra liền cùng hơn 30 tuổi trung niên nam tử một dạng, không thấy chút nào tuế nguyệt cái bóng. Trên thực tế, lấy luân hải cảnh cường giả tuổi thọ mà nói, bọn hắn cũng xác thực chính vào trung niên. Giờ phút này, Tần Thanh Hùng trong lòng cũng là mười phần động. Đông Dương thành tứ đại gia tộc, mặc dù bí mật bởi vì xung đột lợi ích không ngừng, nhưng trên tổng thể sẽ không dính dấp đến cao tầng quyết đấu sinh tử. Bởi vì tứ đại gia tộc thực lực tuy có mạnh yếu, nhưng đại khái ở vào một cái cấp độ. Thật bạo phát tộc chiến, đại giới không có người tiếp nhận lên. Mặc dù có bên thắng, cũng là thảm thắng, còn phải đối mặt cái khác hai nhà dòng nó. Cho nên Diệp Nam Thiên đột nhiên bái phỏng, còn đem Diệp gia tất cả trưởng lão đều mang đến, chiến trận to lớn, là thật nhường Tần Thanh Hùng có chút ngộng. Tần Thanh Hùng ánh mắt đảo qua Diệp Vô Song, còn mang theo một cái tuấn tú hài đồng. Suy tư thật lâu, Tần Thanh Hùng vẫn là mở miệng trước dò hỏi, "Diệp huynh, không biết lần này đến đây, vì chuyện gì?" "Gia chủ không xong."
"Không xong gia chủ?"
Một thanh âm đột nhiên vang lên, một cái Tần gia thị vệ vội vàng hấp tấp vào. Nhìn thấy đang ngồi Diệp gia mọi người, thị vệ thần sắc sững sờ, muốn nói lời cũng trong nháy mắt nuốt trở vào. Tần Thanh Hùng nhướng mày, quát lớn, "Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Không thấy được có khách có đây không?" Gặp thị vệ thần sắc cổ quái, sắc mặt do dự, Tần Thanh Hùng lần nữa quát lớn, "Chuyện gì? Nói."
"Cái này."
Thị vệ nhìn thoáng qua Diệp gia mọi người, ấp á ấp úng.
"Thôi, vẫn là để ta tới nói đi.
Muốn đến hắn muốn bẩm báo sự tình, cùng ta muốn nói hẳn là cùng một việc."
Diệp Nam Thiên đưa tay giải trừ Tần gia thị vệ quấn bách tình cảnh.
Sắc mặt trầm ổn không sợ hãi, mang theo một chút nụ cười nhàn nhạt.
"Ồ."
Tần Thanh Hùng ánh mắt chớp động, nhìn về phía Diệp Nam Thiên. "Đã như vậy, còn mời Diệp huynh vì ta giải hoặc." Tần gia mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên mỉm cười, mở miệng nói ra, "Chư vị chắc hẳn biết được, hôm nay là ta Diệp gia mỗi năm một lần vì hậu bối con cháu đo linh mạch thời gian. Đây không phải bí mật gì."
Tần Thanh Hùng cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, chậm đợi đoạn dưới.
"Trời cao chiếu cố, lại để cho ta Diệp gia ra một vị tuyệt thế kỳ tài,
cũng chính là cháu ta, Diệp Vô Song."
Diệp Nam Tiên nói đem Diệp Vô Song kéo đến trước người.
Tần Thanh Hùng nhìn thoáng qua cái này môi hồng răng trắng 6 tuổi hài đồng. Nguyên lai là khoe khoang đến rồi.
Bất quá, đến mức bày ra như thế lớn chiến trận sao?
Còn có, lao ra hỏa này khẩu khí thật lớn.
Còn tuyệt thế kỳ tài,
không có thấy qua việc đời ra hỏa, thật mẹ nó có thể thổi.
Tần Thanh Hùng trong lòng cười lạnh một tiếng.
Giờ này khắc này, hắn vẫn là rất bình tĩnh.
Dù sao, Tần gia làm Đông Dương thành tứ đại gia tộc đứng đầu, là bốn nhà bên trong duy nhất nắm giữ hai vị luân hải cảnh cường giả gia tộc, mà hắn Tần Thanh Hùng càng là luân hải cảnh nhị trọng, lực áp cái khác ba gia gia chủ. Con của hắn hơn 30 tuổi, đã tụ linh cảnh thất trọng, có hy vọng luân hải. Cháu gái của hắn 2 năm trước tức thì bị đo ra nắm giữ huyền giai trung phẩm linh mạch. Tần gia thực lực cùng nội tình không thể bảo là không thâm hậu.
Tới khoe khoang,
người tìm lộ chỗ.
Bất quá mặt ngoài, Tần Thanh Hùng vẫn là hết sức nể tình, phối hợp dò hỏi,
"Ồ, không biết Vô Song linh mạch ra sao phẩm giai?"
Diệp Nam Thiên mỉm cười, ngữ khí bình thản nói ra, "Địa giai hạ phẩm."
Loảng xoảng,
kéo kẹt,
xoẹt xẹt,
chén trà ngã xuống thanh âm, cái ghế hoạt động thanh âm.
Tần gia mọi người đột nhiên đứng lên, Tần Thanh Hùng cũng không ngoại lệ, sắc mặt tràn đầy chấn kinh ngạc nhiên.
Nương theo lấy vang lên mấy đạo tiếng kinh hô.
"Cái gì?
Địa giai hạ phẩm?"
Chương 4.
Tần gia chấn kinh, quan hệ thông gia.
Trong đại sảnh trong lúc nhất thời biến ồn ào lên.
Tần gia mọi người hào hào đứng lên, gương mặt chấn kinh cùng không thể tin được.
Ánh mắt càng là toàn đều nhìn về Diệp Vô Song, hận không thể trực tiếp đem hắn đoạt đến Tần gia tới. Mà Diệp gia tất cả trưởng lão thì là mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một bộ trang diện nhỏ, tất cả ngồi xuống biểu lộ. Thế nhưng đều nhanh dương lên bầu trời cái cằm, ngoác đến mang thai khỏe miệng, tất cả không có ngoại lệ rõ ràng biểu đạt trong bọn họ tâm khoe khoang chi tình. Bị nhiều người như vậy dùng nhìn tuyệt thế mỹ nhân giống như ánh mắt nhìn chăm chú lên, Diệp Vô Song cảm giác 10 phần không được tự nhiên. Trong lòng khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ.
Lại tới.
Trang diện này, vừa rồi tại Diệp gia đã trải qua một lần.
Tần Thanh Hùng cũng không tốt gì, trên mặt chấn kinh chi tình không chút nào thua Tần gia mọi người, liền chén trà đều rất bể cũng không để ý hắn đầu tiên là phản xạ có điều kiện nhìn về phía Diệp Vô Song, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Nam Thiên, một bộ ta không có thấy qua việc đời dáng vẻ, "Diệp huynh, việc này thật chứ?"
Tần Thanh Hùng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên, ý đồ từ đó khai quật ra dấu vết để lại,
chứng minh đây chỉ là một hoang ngôn. Có điều hắn chính mình cũng rõ ràng, cái này xác suất quá nhỏ. Diệp Nam Thiên đầu góc nước vào mới có thể đặc biệt chạy tới lừa hắn. Đồ vui mừng sao? Quả nhiên, Diệp Nam Thiên không chút nào hư, mỉm cười gật đầu, tự nhiên là thật. Hô. Tần Thanh Hùng thật sâu thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía tiến đến bẩm báo thị vệ. Thị vệ kia gặp Tần Thanh Hùng nhìn qua, hơi có vẻ bất đắc dĩ gật gật đầu, việc này đã tại trong thành truyền khắp. Diệp công tử linh mạch phẩm giai vừa bị đo đi ra lúc, nghe nói Diệp gia chủ còn muốn phong tỏa tin tức. Nhưng, thiên hạ không có không hở tượng. Như thế tin tức kinh người, chỗ đó giấu giếm được. Diệp gia chủ còn không có lúc ra cửa, các loại tin tức liền đã bay lầy trời. Lần nữa được chứng thực, Tần gia mọi người nhìn về phía Diệp Vô Song ánh mắt càng phát hỏa nhiệt, đủ loại tâm tư cũng là ép không được nảy sinh. Địa giai hạ phẩm a. Tần Thanh Hùng lần nữa thật sâu thở ra một hơi, ngồi trở lại trên ghế ngồi. Ở bên cạnh Tần gia một vị trưởng lao ghét bỏ trong ánh mắt, đem chén trà của hắn nâng lên, ung ngục một miệng lớn vào trong bụng, bình phục nội tâm sóng lớn mãnh liệt cảm xúc. Thật lâu, Tần Thanh Hùng bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Diệp Nam Thiên, thiên tài như thế, chỉ tiếc không phải ta con cháu nhà họ Tần. Diệp huynh, vẫn là nói một chút chuyến này chân chính ý đồ đến đi. Diệp Nam Thiên mỉm cười đáp lại, Vô Song tuy là ta Diệp gia con cháu, lại cũng chưa chắc không thể trở thành người Tần gia. Ồ, Tần Thanh Hùng trong lòng hơi động, ánh mắt đều biến đến sáng lên, Diệp huynh lời ấy ý gì? Diệp Nam Thiên hành văn gãy gọn, ta muốn nhường Vô Song cùng Nhược Tuyết định ra hôn ước, không biết Tần huynh ý như thế nào. Quả là thế. Tần Thanh Hùng trong lòng nhất định, đồng thời hiện ra mừng rỡ chi tình. Tần Nhược Tuyết, tức là Tần Thanh Hùng tôn nữ, năm nay 8 tuổi. Nó 2 năm trước bị đo ra nắm giữ huyền giai trung phẩm linh mạch, tại Đông Dương thành thế nhưng là hành động rất lâu. Dù sao, nắm giữ huyền giai hạ phẩm linh mạch, luân hải cảnh đã là 10 phần chắc chín chuyện. Đông Dương thành tứ đại gia tộc gia chủ, cũng chính là cái này tư chất. Mà huyền giai trung phẩm linh mạch đặt ở Đông Dương thành, đủ có thể xưng được là trăm năm khó gặp thiên tài. Tần Thanh Hùng đối cháu gái này yêu thích cương triều chi tình, có thể tưởng tượng. Nếu là bình thường, cái khác người của ba đại gia tộc qua đến cầu thân, Tần Thanh Hùng nhất định sẽ cười lạnh một tiếng. Ngài cũng xứng. Hắn cái gì thân phận, nhà ta Nhược Tuyết địa vị gì? Bất quá bây giờ nha, công thủ chi thế gì vậy? Gia chủ, vô cùng vui. Việc vui a. Đúng vậy a. Vô Song cùng Nhược Tuyết, ông trời tác hợp cho a. Diệp gia chủ cùng ta ý nghĩ không như mà a. Theo đứa nhỏ này vừa tiến đến, ta liền có ý nghĩ này. Diệp Nam Thiên vừa dứt lời, Tần gia mấy vị trưởng lão đã mồm năm miệng mười đáp lại. Đại sảnh lần nữa biến đến ồn ào lên. Ngược lại là chính chủ Tần Thanh Hùng, sắc mặt bình tĩnh ngồi đấy, không nói một lời, dường như đang tự hỏi cái gì. Đế thân, vốn là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Bất quá, làm song phương đều là gia chủ lợi sau, lại đều là khó gặp thiên tài, tương lai thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Vậy thì không chỉ là hai cái hài đồng ở giữa chuyện, mà chính là tăng lên đến gia tộc độ cao, là Tần Diệp hai nhà kết làm liên minh tiêu chí. Diệp Nam Thiên tâm tư đường đường chính chính, cũng không khó đoán, Tần Thanh Hùng chỉ là một chút suy tư liền minh bạch. Lao ra hỏa này, bất quá là sợ lọt vào cái khác ba nhà vây công, không gánh nổi Diệp Vô Song tên thiên tài này, cho nên muốn đem Tần gia kéo đến trên một cái thuyền thôi. Về phần tại sao lựa chọn Tần gia, đạo lý cũng mười phần đơn giản, bởi vì Tần gia tại cái này ba nhà bên trong mạnh nhất, chỉ có cùng Tần gia liên minh mới có lớn nhất năm chắc bảo vệ tốt Diệp Vô Song. Tần gia các vị trưởng lão mồm năm miệng mười nói ngồi lâu, phát hiện gia chủ thế mà không nói một lời, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Như thế thiên đại hảo sự, gia chủ thế mà không có lập tức đáp ứng, còn do dự cái gì? Đang ngồi tất cả mọi người là Tần gia cao tầng, tự nhiên không có ngu ngốc, rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên do. Mừng rỡ tâm tình kích động, rất nhanh bị lý trí một lần nữa thay thế. Mới vừa rồi còn ồn ào vô cùng thanh âm, cấp tốc bình phục lại. Tần gia mọi người một bên suy tư trong đó lợi và hại, một bên nhìn về phía Tần Thanh Hùng, chờ đợi quyết định của hắn. Đứng tại Tần gia trên lập trường, cự tuyệt quan hệ thông gia, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tần gia vẫn như cũng là Đông Dương thành đệ nhất gia tộc. Thậm chí cái khác hai nhà muốn đối Diệp Vô Song hạ độc thủ lời nói, bọn hắn còn có thể giúp đỡ chẳng tử. Đến mức không đếm xỉa đến, không có nghiền ép hết thể thực lực, là căn bản không thể nào. Ai cũng không rút, cái kia chính là cỏ đầu tường. Đầu tiên liền sẽ bị tất cả mọi người hợp lực diệt trừ. Mà tiếp nhận quan hệ thông gia, lại có lấy quá nhiều sự không chắc chắn. Mặt khác hai nhà còn tại nhìn chằm chằm đâu. Dù sao, không có có trưởng thành thiên tài, cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Thời đại này, vẫn là thiên tài còn thiếu sao. Nguy cơ, mãi mãi cũng tồn tại, cái này cũng không có thể làm Tần Thanh Hùng e ngại. Lợi ích sự không chắc chắn, mới là nhường hắn do dự nguyên nhân căn bản. Tần Thanh Hùng nhìn thoáng qua đối diện. Cho dù biết hắn tại cân nhắc lợi và hại, Diệp Nam Thiên cũng không có chút nào thúc giục ý tứ. Thần sắc ung dung không bức bách, còn thỉnh thoảng phẩm trên một miệng trà. Lao ra hỏa, trang rất tốt ta. Ta cũng không tin ngươi thật bình tĩnh như vậy. Tần Thanh Hùng đấy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là nở rộ nụ cười sán lạ, như thế việc vui, ta ha có cự tuyệt đạo lý. Đã Diệp huynh có ý, ta tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Tần Thanh Hùng lựa chọn đồng ý lý do cũng rất đơn giản. Cơ hội khó được. Bao nhiêu người vì một bản cao giai công pháp, võ kỹ, đánh đỏ mắt lửa nóng, vì một phần thiên tài địa bảo, một phần lên cấp cơ duyên, không tiếc lấy mạng tương bác. Bởi vì cái gì? Cơ hội khó được, kỳ ngộ khó cầu. Tần gia cũng là như thế. Mặc dù Tần gia là cao quý Đông Dương thành đệ nhất gia tộc, thanh thế như mặt trời giữa trưa, nhưng cũng giới hạn Đông Dương thành. Ra cái này địa giới, không nói toàn bộ đại lục, chỉ tại Thiên Huyền quốc bên trong, Tần gia cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Muốn nhường toàn cả gia tộc thực lực địa vị nâng cao một bước, sao mà khó khăn? Tần gia mấy chục thậm chí trên trăm năm đến đều không có làm đến. có thể giữ vững đã có địa vị, dậm chân tại chỗ, đều là một kiện không dễ sự tình. Mà bây giờ, một phần vô cùng lớn kỳ ngộ bày tại Tần Thanh Hùng trước mặt. Một cái chỉ cần không chết yểu, tương lai thấp nhất cũng là thiên dương cảnh tuyệt thế kỳ tài. Tần Thanh Hùng nhìn về phía Diệp Vô Song, ánh mắt cũng lần nữa biến đến lửa nóng. Đây chính là thiên dương cảnh a. Dù là chỉ là khe hở bên trong dò dỉ ra một chút xíu tài nguyên, đều đầy đủ hắn Tần gia được ích lợi vô cùng. Cùng này so sánh, khả năng tồn tại nguy cơ tính là cái gì? Dù là vì thế cùng với những cái khác hai nhà giao chiến, hắn Tần gia không sợ. Chương 5. Lên đường Vương đô ha ha ha. Tốt. Diệp Nam Thiên cất tiếng cười to, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Tần huynh, tin tưởng Vô Song nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Gia chủ làm ra lựa chọn, Tần gia trên mặt của mọi người cũng hiện ra nụ cười, nhiệt tình cùng Diệp gia mọi người nói chuyện với nhau. Trong đại sảnh lần nữa biến náo nhiệt lên, một mảnh hòa thuận vui sướng cảnh tượng. Diệp Vô Song ngồi tại Diệp Nam Thiên bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, lặng lặng lắng nghe hai vị gia chủ nói chuyện. Mặc dù linh hồn làm tinh người, tiếp thụ qua tự do bình đẳng ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có mâu thuẫn quan hệ thông gia loại này mang theo tư tưởng phong kiến sự tình. Nhập thôn còn tùy tục, huống chi là đổi một cái thế giới. Không cùng Tần gia quan hệ thông gia, băng vào Diệp gia, làm sao tại cường địch vây quanh bên trong bảo vệ hắn? Hắn không phải một cái loại người cổ hủ, nhỏ yếu lúc không liên quan đến nguyên tắc thỏa hiệp là có thể tiếp nhận. Diệp huynh, ha ha, nói ra cũng không sợ người chê cười. Ta gặp qua thiên phú cao nhất thiên tài, cũng chính là cháu gái của ta Nhược Tuyết. Năm đó nàng khảo thí linh mạch thời điểm, khảo thí linh bia sáng lên năm đạo và mang, có thể cho ta kích động hỏng. Cũng không biết địa giai hạ phẩm linh mạch lại là bực nào phong quang a. Tần Thanh Hùng nửa đùa nửa thật, nửa cảm khái nói ra. Diệp Nam Thiên cũng là lão hổ ly một cái, trong nháy mắt minh bạch nó bên trong ý tứ. Hai nhà quan hệ thông gia, dù sao không là chuyện nhỏ, Tần Thanh Hùng nghĩ muốn tận mắt xác nhận một chút Diệp Vô Song linh mạch phẩm giai. Diệp Nam Thiên không có chút nào không vui, ngược lại càng thêm an tâm. Có vấn đề trực tiếp bày ra đến, dù sao cũng so sau lưng làm tiểu động tác tốt. Cái này cũng càng có thể nói rõ, Tần Thanh Hùng là thành tâm muốn kết minh. Sau đó Diệp Nam Thiên cũng vui đùa nói ra, đã như vậy, Tần huynh hôm nay có thể mở mang tầm mắt. Không cần Tần Thanh Hùng ra hiệu, một vị Tần gia trưởng lão đã lặng yên lui ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền mang theo khảo thí linh bia trở về đại sảnh. Vô Song, chớ khẩn trương, chỉ là thử kiểm tra lại một chút linh mạch mà thôi. Diệp Nam Thiên nhìn về phía Diệp Vô Song, nụ cười hòa ái. Ừm. Diệp Vô Song thuần thục đưa tay đặt ở khảo thí linh bia trên, Diệp Nam Thiên tự mình quán thâu linh lực thôi động. Soạt. Bảy đạo quang mang đống nhiên sáng lên, hào quang rực rỡ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Ha ha ha, quả thật là. Làm người ta nhìn mà than thở a. Ngươi nói, chỉ là mấy đạo quang mang, làm sao lại đẹp mắt như vậy đâu? Tần Thanh Hùng cùng Tần gia mọi người nụ cười trên mặt càng rực rỡ, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Chỉ có Diệp Vô Song trong lòng có nhàn nhạt nghi hoặc. Hai lần khảo thí đều là địa giai hạ phẩm linh mạch, chẳng lẽ ta thật cảm giác sai rồi? Tiếp đó, tại Tần Diệp hai nhà các vị trưởng lao chứng kiến dưới, Diệp Nam Thiên cùng Tần Thanh Hùng tự thân vì hai đứa bé ký hôn ước. Nếu là thật sự đổi ý lên, đây bất quá là một tờ giấy lộn. Nhưng bây giờ lại là cần thiết nghi thức quá trình, cùng nhường hai nhà yên tâm trọng yếu chứng minh. Tần Minh, đã chúng ta hai nhà đã kết làm thông gia, có chút lửa xém lông mày sự tình, còn cần Tần huynh đại lực chống đỡ à? Diệp Nam Thiên ngôn từ khẩn thiết nói. Ồ, Diệp Minh cứ nói đừng ngại. Đối loại này vừa kết thân liền hướng thông gia đòi tiền hành động, Tần Thanh Hùng không để ý chút nào. Hiện tại xuất lực nhiều, sau này thu hoạch mới có thể càng phong phú. Tần huynh, ngươi cũng biết, ta Diệp gia gia Vô Song dạng này thiên tài, thiên nhiên liền đem mặt khác hai nhà đẩy đến mặt đối lập trên. Tuy nói bây giờ chúng ta hai nhà liên minh, cũng không sợ bọn hắn. Nhưng bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vì Vô Song an toàn trưởng thành, làm ra lại đầy đủ bảo hộ biện pháp cũng không đủ. Diệp Nam Thiên hồi đáp. Diệp huynh nói cực phải. Tần Thanh Hùng đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó trầm ngâm một chút, do hỏi, Diệp huynh có tính toán gì? Diệp Nam Thiên mỉm cười, nói ra trọng điểm, ta muốn mang Vô Song tiến về Thiên Huyền Học Viện, bái sư Thiên Dương cảnh cử bá. Cái gì? Tần Thanh Hùng đầu tiên là giật mình, phản ứng lại về sau, lập tức biến có chút phân chấn. Thiên Huyền Học Viện, nguyên thân lại tên Vương Thất Học Viện, là Thiên Huyền Vương thất vì bồi dưỡng Vương thất con cháu, hấp thu hoang dại thiên tài sáng tạo làm. Về sau, bởi vì hoàn cảnh phức tạp, các đại đỉnh tiêm gia tộc, tông môn dần dần thẩm thấu trong đó, học viện nội bộ cũng dần dần đản sinh ra đơn thuần học viện phái. Thiên Huyền Học Viện dần dần diễn biến thành một thiên tài cái nôi, cường giả bồi dưỡng chỗ. Bây giờ Thiên Huyền Quốc danh tiếng xuất sắc cường giả, cơ hồ chín thành đều là Thiên Huyền Học Viện đi ra. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Dương cảnh cường giả, thả ở bên ngoài, vậy cũng là một phương cự bá, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Ở đâu là người bình thường có thể đơn giản nhìn thấy đâu? Có thể tại Thiên Huyền Học Viện, trên mặt nổi liền có vài vị Thiên Dương cảnh đỉnh phong đạo sư. Diệp Nam Thiên muốn nhường Diệp Vô Song bái Thiên Dương cảnh cự bá vi sư, Thiên Huyền Học Viện là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Như thế rất tốt a. Có một cái Thiên Dương cảnh sư tôn, đủ có thể che chở Vô Song an toàn trưởng thành. Tần Thanh Hùng mừng rỡ kích động nói ra. Quả thật, Thiên Huyền Học Viện chiêu sinh quy tắc cực kỳ hà khắc, bái sư Thiên Dương cảnh cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng những thứ này, đối Diệp Vô Song tới nói lại đáng là gì? Quy tắc cũng là dùng để đánh bỡ. Có thể tưởng tượng, một khi Diệp Vô Song bày ra chính mình linh mạch phẩm giai, tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn bộ Thiên Huyền Quốc chấn động. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Dương cảnh tồn tại, cũng tất nhiên sẽ cướp thu đồ. Phải biết, cường giả, đồng dạng là sẽ không dễ dàng thu đồ. Thu cái đồ đệ, chút xuống đại lượng tâm huyết, kết quả không đột phá nổi cái nào đó cảnh giới, tuổi thọ còn không có chính mình dài. Loại thống khổ này, ai nguyện ý nhiều lần tiếp nhận? Cho nên, cường giả đơn giản không thu đồ đệ, một khi thu đồ, cái kia chính là đãi chi như con tự. Cái này cũng dẫn đến, tình thầy trò, có lúc thậm chí so thân tình còn phải thâm hậu. Cho nên, để tránh đêm dài lắm mộng, ta dự định mang theo Vô Song, lập tức lên đường tiến về Đôn Đô. Mong rằng Tần huynh có thể hết sức giúp đỡ a. Diệp Nam Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Thanh Hùng. Ồ. Tần Thanh Hùng ngữ khí một lần, nhìn về phía Diệp Vô Song, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Diệp gia chín vị trưởng lão. Chắc không được đem trong tộc trưởng lão đều mang đến. Lão gia hỏa này quả thật là suy nghĩ chu toàn, có chuẩn bị mà đến a. Bái sư Thiên Dương cảnh, là vì lo xa, quan hệ thông gia Tần gia, là vì lo gần. Hai bút cùng vẽ, mới có thể cam đoan Diệp Vô Song an toàn trưởng thành. Tần Thanh Hùng suy nghĩ lóe qua trong đáy mắt, liền vung tay lên, tự nhiên như thế. Diệp huynh yên tâm, Vô Song đã là ta cháu rể, ta Tần gia đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lão nhị, ngươi cùng lão bác, lão cửu lưu thủ trong tộc. Còn lại trưởng lão, tất cả đều điểm đủ binh khí đang dự, theo ta hộ tống Vô Song tiến về Đôn Đô. Diệp Nam Thiên nghe vậy hoàn toàn yên tâm. Tần gia hết thảy hai vị luân hải cảnh, 13 vị trưởng lão, bây giờ cùng dốc toàn bộ lực lượng cũng không có gì khác biệt. Mà hắn Diệp gia, càng là đập nồi dìm thuyền, một vị luân hải cảnh, 9 vị trưởng lão toàn bộ điều động. Diệp Vô Song nghe xong, cái này phát triển quá cấp tốc đi. Kiểm tra linh mạch, quan hệ thông gia, tiến về Đôn Đô, một khắc đều không ngừng nghỉ đó a. Sau đó hắn liền vội mở miệng, "Gia gia, mẫu thân của ta còn tại trong tộc." Diệp gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, vạn nhất có địch nhân bí quá hóa liệu, trong tộc nhưng là nguy hiểm. Diệp Nam Thiên nhìn về phía Diệp Vô Song, nụ cười hòa ái, "Vô Song yên tâm, không trước giải quyết hết chúng ta những người này, đám đạo trích kia chi đổ là tuyệt không dám đối Diệp gia độc thủ. Mẫu thân ngươi đợi tại Diệp gia, an toàn không ngại. Mà một khi chúng ta đến Vương Đô, người bái sư Thiên Dương cảnh về sau, hết thảy si mị võng lượng đều muốn mai danh nhận tích." Chương 6. Tin tức truyền bá, cả nước chấn động. Cạch cạch. Từng trận mạnh mẽ đanh thép vó tiếng vang lên, một nhóm hơn 20 người cưỡi tọa kỵ hướng Đông Dương thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Thật lớn chiến trận dẫn tới ven đường mọi người ngừng chân ghé mắt. Cái này, tình huống như thế nào? Diệp gia cùng Tần gia đi cùng nhau đi rồi. T. Thuần một sắc nhân vật cấp bậc trưởng lão a. Phải biết, tứ đại gia tộc trưởng lão, đó cũng đều là tụ linh cảnh thất trọng trở lên cường giả. Xảy ra chuyện gì? Vì sao hai nhà cường giả ra hết? Chẳng lẽ là muốn cùng mặt khác hai nhà khai chiến sao? Ngoa tạo. Đi đi đi, nhanh chóng ra khỏi thành, để tránh bị tác động đến. Diệp Vô Song mặt hướng Diệp Nam Thiên, đổ ngồi tại hỏa sư mã trên lưng, sau lưng cùng dưới hông đều có thật dày nệm êm. Hắn còn không có tiếp xúc tu luyện, chạy thật nhanh một đoạn đường dài tự nhiên là không chịu được. Có thể thấy được Diệp Nam Thiên đối với hắn quan tâm yêu thương, liền những thứ này chi tiết nhỏ đều suy tính chu đáo vô cùng. Bên hai ông tiếng gió một mực rung động, hai bên cảnh sắc cũng đang không ngừng lùi lại. Vốn là loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục đến Diệp Vô Song ngủ rũ đột kích, sau đó ngủ thật say. Nhưng mọi người ra Đông Dương thành còn không có trong một giây lát. Suy. Diệp Nam Thiên cao giọng hô, tìm chặt hỏa sư mã, đội ngũ trong nháy mắt ngừng lại. Diệp Vô Song xoay qua đầu hướng về phía trước nhìn qua. Chỉ thấy cách xa trăm mét một cái sân đất nhỏ trên, đứng sừng sững lấy một nhóm hơn 20 người, tọa hạ tọa kỵ đều là uy vũ bất phàm. Diệp Nam Thiên nhìn về phía trước, cao giọng nói ra, "Vương huynh, Lý huynh, hai vị chờ ở đây, vì chuyện gì?" Diệp Vô Song trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là mặt khác lượng người của đại gia tộc. Ra cái thành, cũng không thế nào bình tĩnh a. Mà một bên khác, cầm đầu hai người cho mày, thần tình nghiêm túc mà lại dẫn một chút bực bội chi ý hai người tọa kỵ gần sát, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Diệp Nam Thiên lão hồ ly này, lại thật cùng Tần gia kết minh. Tốc độ còn thật nhanh a. Cũng không biết hắn cho Tần Thanh Hùng xuống cái gì thuốc mê, còn cần đến hạ dược sao? Một cái nắm giữ địa giai hạ phẩm linh mạch thiên tài, Tần Thanh Hùng chính mình đổi tới quỷ liếm còn tạm được. Chúng ta hai nhà hiện tại như thế nào cho phải? Là liều mạng một lần, vẫn là như vậy thối lui, ngày sau cúi đầu xương thần. Theo ta thấy, chỉ cần có thể đánh giết cái kia hài đồng, hai nhà bọn họ liên minh tự sụp đổ. Liều mạng một lần, liền thật có thể cá chết rách lưới sao? Tần gia thực lực cường đại dường nào? Tần Thanh Hùng một người có thể độc chiến hai người chúng ta? Bang thủ hạ những thứ này tụ linh cảnh, như thế nào tại Diệp Nam Thiên trong tay đánh giết cái kia hài đồng? Như vậy thối lui sao? Thật có điểm không cảm tâm a. Diệp Nam Thiên lão hồ ly này, quả nhiên là đi một nước cờ hay a. Diệp Nam Thiên chờ đợi thật lâu, mới gặp hai vị gia chủ theo trong đội ngũ đi ra, một người trong đó cười và nói, "Tần huynh, Diệp huynh, chúng ta nghe nói hai vị mang theo trong tộc trưởng lão đều mà ra, chẳng lẽ là gặp được việc khó gì? Cùng là Đông Dương thành tứ đại gia tộc, chúng ta sao lại khoanh tay đứng nhìn? Nhất định hết sức giúp đỡ a." Hết sức giúp đỡ? Người không sau lưng sau đâm đao cũng không tệ rồi. Diệp Nam Thiên trong lòng cười lạnh, mặt ngoài cũng là cười lớn đáp lại, "Nhân huynh quá lo lắng. Chúng ta bất quá ra ngoài thăm người thân, chỗ đó có chuyện khó khăn gì?" Đối mặt lý do hoang đường như thế, đối diện tựa hồ căn bản không có hoài nghi, ngược lại truyền đến tởm mở tiếng cười, "Nếu như thế, cái kia sẽ không quấy rầy chư vị." Tần Thanh Hùng đi tới Diệp Nam Thiên bên người, thấp giọng nói ra, "Xem ra hai gia hỏa vẫn là có tự mình hiểu lấy." Diệp Nam Thiên mang trên mặt mỉm cười, bất động thanh sắc nói ra, "Nếu bọn họ thật có tự mình hiểu lấy, giờ phút này liền sẽ không xuất hiện ở tại chúng ta trước mắt." Tần huynh, lần này đi Vương Đô lộ trình dài dằng dặc, vẫn cần cẩn thận a. Tần Thanh Hùng thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Vô Song một đoàn người vẫn như cũ duy trì cẩn thận chi tâm, vượt qua Vương Lý hai nhà mọi người, tiếp tục hướng về Vương Đô mau chóng đuổi theo. Chờ mọi người vừa đi, Vương Lý hai nhà tự nhiên cũng là mỗi người đi một ngả. Trên đường, Vương gia một đoàn người. "Gia chủ, chúng ta nhiều người như vậy tới, chẳng lẽ không hề làm gì, cứ như vậy xám xịt đi rồi?" Vương gia một vị trưởng lão nhịn không được lên tiếng. Những người còn lại nghe được cũng là ào ào đàm luận nói, đúng vậy á gia chủ. Đây chính là nắm giữ địa giai hạ phẩm linh mạch thiên tài. Kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng a. Ngày sau Đông Dương thành há có ta Vương gia nơi đặt chân. Vương gia gia chủ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt liếc qua mọi người, nhẹ giọng quát nói, ngu xuẩn. Cái kia hài đồng, chắc chắn dẫn phát một trận thiên huyền quốc bên trong kinh đảo hải lãng. Tại trận này to lớn trong sóng gió phong ba, ta Vương gia há có thể làm chim đầu đàn. Có người ánh mắt bất mãn, mặt đối với gia chủ cũng dám đối trên hai câu, vậy chúng ta còn qua tới làm gì? Thành thành thật thật tại trong tộc đợi không phải tốt, còn miễn cho Diệp gia hiểu lầm. Vương gia gia chủ nhìn về phía người kia, cũng không nổi giận, nếu là vừa mới ra khỏi thành chỉ có Diệp gia một đoàn người, như vậy hôm nay chính là Diệp gia tộc diệt thời điểm. Đáng tiếc, Diệp Nam Tiên lại thật đem Tần gia kéo lên một chiếc thuyền. Đây mới là chúng ta hôm nay không công mà lui nguyên nhân. Vương gia gia chủ ngữ khí một lần, nói tiếp, lại nói, chúng ta cũng không phải thật không hề làm gì. Các ngươi sau khi trở về, đem tin tức thông qua đủ loại con đường hướng ra phía ngoài lan rộng ra ngoài. Liên để đám lửa này, tại Thiên Huyền quốc bên trong thiêu đốt càng thêm cấp tốc mãnh liệt một số. Có người ánh mắt chần chờ, nếu là có Thiên Dương cảnh cường giả nghe được tin tức, lên thu đồ chi tâm, hướng Đông Dương thành chạy đến, chúng ta chẳng phải là giúp ngược Diệp gia một thanh. Vương gia gia chủ không thèm để ý chút nào, nhân tâm là trên đời thứ phức tạp nhất. Có người muốn ở trên người hắn đặt cược, tự nhiên cũng liền có người không nguyện ý nhìn đến hắn trưởng thành. Đáng tiếc, ta Vương gia thực lực quá yếu, căn bản không có vào cuộc tư cách. Cho dù là Tần gia, cũng bất quá là gặp đúng thời, mới miễn cưỡng có đặt cược cơ hội. Cho nên, các ngươi truyền bá tin tức thời vụ tất chú ý che giấu tung tích. Cái kia hài đồng mà chết, ta Vương gia không ôm cái này danh tiếng. Hắn như sống tiếp được, ta Vương gia cũng sẽ không nhóm lửa trên thân. Cái này tương tự một màn, còn tại Lý gia một đoàn người trên thân diễn ra. Rất nhanh, thứ nhất làm cả Thiên Huyền quốc chấn động tin tức, lấy Đông Dương thành làm trung tâm, cực tốc hướng ra phía ngoài tách ra truyền bá. Một vị có được địa giai hạ phẩm linh mạch thiên tài như thế. Đông Dương thành, Diệp gia Diệp vô song. Nhanh chóng phái người tiến về Đông Dương thành, nhất định muốn đem kẻ này thu nhập ta tông. Cái gì? Hắn đã rời đi Đông Dương thành rồi? Tìm cho ta. Đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm tới. Nhất định muốn đuổi tại thế lực khác phía trước. Cảnh tượng như vậy tại các đại thế lực trung tần nhiều lần trình diễn. Cho dù là lại đỉnh phong thế lực cũng vô pháp bảo trì trấn định. Vô số người tâm tư biến đến sinh động, nghe tin mà hành động. Chương 7. Đêm gặp cường địch ban đêm, một cái thành nhỏ trong khách sạn. Diệp Vô Song một đoàn người đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi. Nho nhỏ gian phòng bên trong, giờ phút này lại là đầy ắp người. Diệp Nam Thiên ngồi trên ghế, cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Chỉ vì một đoàn người sau khi vào thành, liền phát hiện trong thành khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ. Liên tiếp có người đi đường đem ánh mắt thả tại trên thân mọi người, mang theo xem kỹ chi ý cái này quá không bình thường. Rất nhanh, Diệp Nam Thiên phái đi ra nghe ngóng tin tức Diệp gia trưởng lão trở về. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, gia chủ, Vô Song nắm giữ địa giai hạ phẩm linh mạch tin tức đã bị truyền ra ngoài. Tin tức mười phần kỹ càng, liền người của chúng ta mấy, cảnh giới đều miêu tả rõ ràng. Chắc không được chúng ta vừa vào thành, liền có nhiều người như vậy ánh mắt không thích hợp. Có tính khí vội vàng sao động Diệp gia trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái, "Ý ý ý mẹ hắn, khẳng định là Vương Lý hai nhà làm chuyện tốt. Sớm biết ra khỏi thành gặp gỡ thời điểm, liền nên đem bọn hắn hết thảy trấn sát." Diệp Nam Thiên đưa tay ngăn lại hắn vô ý nghĩa nói nhảm, nhanh chóng quyết đoán nói, cải trang điểm một phen, nhanh chóng ra khỏi thành. Mọi người hành động cấp tốc, rất mau ra thành, thừa dịp cảnh ban đêm tiếp tục đi đường. Thế mà chưa đến một lát, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Đây là cực tốc lao vụt dưới, áo bào mang theo thanh âm. Ngay sau đó, Tần Thanh Hùng trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra. Một cỗ ẩn chứa cuồng bạo linh lực trùm sáng nện xuống tại mọi người phía trước, trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Uy lực to lớn mang theo tức giận sóng, gần tới chỗ mấy người trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Diệp Nam Thiên ánh mắt đỏ lên, đem Diệp Vô Song hộ đến sau lưng, sau đó quay đầu nhìn qua. Dưới bóng đêm, một đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên bay xuống, lập tại trước mắt mọi người. Người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, trên mặt mang theo mặt nạ, xem ra cũng không muốn bại lộ thân phận. Nhưng toàn thân linh lực uy thế không có chút nào che giấu tiết ra, khắp nơi hiện lộ rõ ràng nội tâm không kiêng nể gì cả. Đây là một vị luân hải cảnh lục trọng cường giả. Mọi người như lâm đại địch, ánh mắt nhìn chằm chằm người tới. Tần Thanh Hùng cùng Diệp Nam Thiên đứng tại phía trước nhất, thần sắc nghiêm trọng, thân thể căng cứng, nhưng lại không lên tiếng phát. Rất rõ ràng, người này ý đồ đến không tốt, căn bản không có cầu thông tất yếu. Giao ra cái kia hài đồng, có thể tha các ngươi không chết. Người áo đen thanh âm khàn khàn nói. Diệp Nam Thiên cười lạnh một tiếng châm chọc nói, bộ mặt thật sự cũng không dám hiện lộ bọn chốt nhất, cũng dám cản rỡ như thế. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Nam Thiên tâm lý rõ ràng, Luân Hải Lục Trọng là bực nào cường đại. Mọi người tại đây chung vào một chỗ cũng không phải nó đối thủ. Tần Thanh Hùng càng là trực tiếp, một con tay vắt chéo sau lưng huy động. Một vị tương đối tuổi trẻ Tần gia trưởng lão đạt được ra hiệu, lặng yên lấy ra một đạo luân bản bộ dáng linh khí, ngưng thần thôi động, từng đạo linh văn dần dần bị phát họa ra tới. Bù bù. Một đạo ong long tiếng đột nhiên vang lên, mọi người dưới chân quang mang đột khởi, giống như màn rèm rủ xuống, một đạo linh trận như họa cuốn giống như thành hình. Vị này Tần gia trưởng lão, thế mà còn là một vị linh trận sư. Thiên Càn đại lục, lấy võ vi tôn. Linh lực thịnh hành phía dưới, tự nhiên cũng diễn sinh ra được rất nhiều nó hắn con đường, như lệ dược, luyện khí, linh trận, ngự thú, vô cổ các loại. Người võ giả nào không ăn đan dược? Người võ giả nào không cần linh khí? Mỗi một con đường đều không thể coi thường được, đều có nó đặc biệt chỗ cường đại. Người áo đen thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo cười nhạo chi ý, tam giai ngự thú trận, không biết tự lượng sức mình. Sâu kiến tuy nhiều, há có thể phản vệ mãnh hổ. Vị kia tuổi trẻ Tần gia trưởng lão không nói, bố trí tốt tam giai ngự thú trận về sau, lại tiếp tục phát họa linh văn, bố trí lên tam giai tụ linh trận. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chân phải trùng điệp giẫm một cái, mênh mông linh lực đổ xuống mà ra, linh trận trong nháy mắt có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hai nhà trưởng lão phi thân rơi xuống trong trận các nơi, thôi động linh lực rót vào linh trận bên trong, trợ giúp vững chắc linh trận. Cái này người áo đen cao hơn bọn họ gần tới một cái đại cảnh giới, bọn hắn nếu là gần người đối địch, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt miểu sát, bởi vậy chỉ có thể ở một bên đánh phụ trợ. Vị kia tuổi trẻ Tần gia trưởng lão đưa tay, lượng đạo năng lượng quang mang bay ra, tiến đụng vào Tần Thanh Hùng cùng Diệp Nam Thiên thể nội. Hai người trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu thần sắc, cảm giác về mặt chiến lược thăng lên mấy cái bậc thang. Giết! Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo động, chủ động xuất kích công hướng người áo đen. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm tay, trùng điệp liên tiếp. Ầm ầm. Hai người bay rất ra ngoài, đập xuống đất, mang theo một trận bụi mù. Rất nhanh bắn lên, mặc dù có chút chật vật, nhưng trên thân cũng vô hại thế. Linh trận bên trong không ngừng có năng lượng rót vào hai người trong cơ thể, trợ giúp bọn hắn duy trì trạng thái, trị liệu thương thế. Hai người toàn lực bạo phát công kích, thế mà bị nhẹ nhõm ngăn lại. Này ngươi tuyệt đối không thể đối đầu. Tần Thanh Hùng cùng Diệp Nam Thiên thần sắc càng ngưng trọng, liếc nhau, đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Tần Thanh Hùng lần nữa chủ động xuất kích, cuốn lấy người áo đen. Mà Diệp Nam Thiên thì là thoát ra lui ra linh trận, ôm lấy Diệp Vô Song, xoay người cưỡi lên hỏa sư mã, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Ánh mắt của hắn kiên định lạnh lùng, một bộ không thèm để ý chút nào những người khác dáng vẻ. Trên thực tế, hắn làm như thế, lưu lại mọi người ngược lại có rất đại sinh cơ. Người áo đen mục tiêu là Diệp Vô Song, không có thể đem Diệp Vô Song giết chết hoặc là mang đi. Cho dù hắn đánh tan Tần Thanh Hùng bọn người, cũng lớn xác suất sẽ không hạ sát thủ, đây là tại tuyệt chính mình ngày sau sinh lộ. Cho dù hắn không theo lẽ thường ra bài, mọi người chạy từ phía, hắn lại có thể truy sát mấy cái. Diệp Nam Thiên Tân là nhất gia chi chủ, có lớn nhất lý trí cùng quả quyết tâm cảnh. Vì Diệp Vô Song, một số hy sinh là cần thiết. Dù là hắn lại đau lòng, cũng tuyệt đối sẽ không cậy mạnh lưu lại. Sau lưng truyền đến kịch liệt giao chiến âm thanh, Diệp Vô Song có chút trầm mặc. Hắn biết rõ Diệp Nam Thiên cử động lần này ý vị như thế nào, vô cùng rõ ràng những người kia lưu lại là vì hắn mà huyết chiến. Tâm tình không thể tránh khỏi có chút trầm trọng, có chút áy náy. Cái kia đạo áo bào đen thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở Diệp Vô Song trong đầu. Diệp Nam Thiên trắng đêm lao vụt, chưa dám dừng lại nghỉ ngơi một khắc. Thẳng đến sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xuống chỗ, một đạo thành trì hình dáng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, hắn mới ngừng lại được. Hai đồng thân thể khó có thể chịu được loại này mỏi mệt, Diệp Vô Song sớm đã ngủ thật say. Diệp Nam Thiên nhìn về phía Hỏa Sư Mã, ánh mắt bên trong tràn đầy không muốn. Yêu thú cấp thấp linh trí chưa mở, muốn thuần hóa vì tọa kỵ mười phần khó khăn. Cái này tam giai Hỏa Sư Mã, hắn là theo con non lúc liền bắt đầu bồi dưỡng, đối với hắn tình cảm thâm hậu. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động đem phong sinh để nó rời đi. Bởi vì truyền bá tin tức quá mức kỹ càng, mà Hỏa Sư Mã đặc thủ quá mức rõ ràng. Hỏa sư mã than khóc giống như thét dài gào rú, Diệp Nam Thiên cũng đã quay người rời đi. Đợi đến hết thể đều kết thúc, hắn tất tới đây đem nó tìm về. Chương 8. Sáu vị thiên dương cảnh. Diệp Nam Thiên mang theo Diệp Vô Song sau khi vào thành, đầu tiên là ở trên chợ mua một ít gì đó, sau đó tìm một nhà phổ thông khách sạn. Đi vào phòng, Diệp Nam Thiên đầu tiên là đổi thành áo vải, sau đó lấy ra dịch dung mặt nạ chuẩn bị đeo lên. Nhưng hơi suy nghĩ một chút liền lại buông xuống, cái này ngụy trang quá mức rõ ràng, nếu có cường giả nhìn ra manh mối, sợ nó sinh nghi. Sau đó tại trên mặt đất sờ một cái, bộ vô mặt, làm cho cả người đều có chút dơ giấy bẩn tiểu lên. Ngay sau đó, tại Diệp Vô Song chấn kinh cùng sinh không thể luyến dưới ánh mắt, vì hắn đổi một thân nữ đồng ấy. Diệp Vô Song há to miệng, cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói. Diệp Nam Thiên thân là luân hải cảnh cường giả, chỉ là ngồi xuống một phen, mọi mệt đã tan đi. Nhưng Diệp Vô Song không được, vì thế vẫn là dừng lại trong chốc lát nhường hắn nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục dài dằng dặc mà lấp đầy nguy cơ lộ trình. Đoạn đường này đến nay, Diệp Nam Thiên giả trang làm qua bình dân, thương khách, an mày chờ muôn hình muôn vẻ người. Hai người đi bộ qua, cưỡi qua phổ thông mã tốt, đã từng xen lẫn trong đội xe. Lâu dài lộ trình đường Diệp Vô Song mỏi mệt không thôi, một đường lên tinh thần đều có chút hề bại. Nhưng các loại tin tức liên quan tới hắn sớm đã truyền đầy trời đều là. Thậm chí hắn từng nghe tới một tin tức, có thiên dương cảnh cường giả đích thân tới Đông Dương Thành, muốn thu hắn làm đồ. Đáng tiếc vị cường giả kia nhất định vô công mà trở về. Diệp Nam Thiên nghe được tin tức này lúc cũng mười phần phấn chấn mừng rỡ, nhưng cũng không hối hận. Nếu là một mực tại Đông Dương Thành chờ đợi, chỉ sợ Diệp Vô Song không sống cho đến lúc đó. Kể từ đêm về sau, Diệp Vô Song rốt cuộc không có gặp Tần Thanh Hùng cùng hai nhà trưởng lão. Không biết bọn hắn là đã đào tẩu, vẫn là bỏ mình. Mỗi lần nghĩ đến lúc này, Diệp Vô Song tâm tình đều có chút xa xót. Bất kể như thế nào, lộ trình đều tiếp tục đi tới. Tại dài đến hơn một tháng buôn ba về sau, một tòa thành lớn hùng vĩ xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Thiên Huyền Vương Đô cuối cùng đã tới. Hai người theo dòng người đi hướng cổng thành, Diệp Nam Thiên đột nhiên lên tiếng cảm khái, thủ bút thật lớn. Thế mà liền thủ thành binh lính đều là tụ linh cảnh võ giả. Một cái trong đó tiểu đội trưởng, rõ ràng là luân hải cảnh. Chỉ là cái này giữ cửa một tiểu đội binh lính, liền có thể sánh ngang Diệp gia cao cấp chiến lực. Không hổ là toàn bộ Thiên Huyền Quốc trung tâm, cường giả hội tụ chi địa. Thậm chí, Diệp Vô Song cũng có thể cảm giác được một tia thoải mái dễ chịu. Điều này nói rõ, nơi đây linh khí mười phần nồng đậm. Vị đại các kia, xin hỏi Thiên Huyền học viện tại vị trí nào? Vào thánh lúc, Diệp Nam Thiên lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch đưa cho thủ thành binh lính tiểu đội trưởng, khách khí dò hỏi. linh thạch, toàn bộ đại lục thông dụng tiền, cũng là cơ sở nhất tài nguyên tu luyện. Căn cứ ẩn chứa trong đó linh khí mức độ đậm đặc, chia làm thượng, trung, hạ ba phẩm giai, tỷ lệ hối đoái gấp 10 lần tăng lên. Thiên Huyền quốc loại này đại lục vắng vẻ chi địa, chủ lưu vẫn là lấy hạ phẩm linh thạch làm chủ. Một viên thượng phẩm linh thạch hỏi đường, đầy đủ chân quý. Tiểu đội trưởng vốn là mặt không biểu tình, hiện tại cũng gạt ra một vệt nụ cười, theo đầu này đường cái đi thẳng, đến trung tâm đường về sau hướng tây, Thiên Huyền học viện chiêu bài hết sức rõ ràng, liếc một chút có thể thấy được. Đa tạ. Diệp Nam Thiên ôm quyền, mang theo Diệp Vô Song thẳng đến Thiên Huyền học viện. Hồi lâu sau, một đạo tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức môn hộ thu vào hai người tầm mắt. Trên đó long phượng bay múa giống như khắc lấy Thiên Huyền học viện vài cái chữ to. Diệp Nam Thiên hít sâu một hơi, muốn đi vào lúc lại bị ngăn lại. Ngươi là tới làm gì? Nếu là thăm viếng đệ tử trong tộc, lưu lại tính danh, chúng ta sẽ để cho hắn tới đón ngươi. Thủ vệ nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta là mang theo tôn nhi ta đến đây bái sư. Diệp Nam Thiên vội vàng nói. Năm nay chiêu sinh thời gian đã qua, muốn nhập viện sang năm lại đến. Thủ vệ nhìn thoáng qua Diệp Vô Song, giải quyết việc chúng nói. Nói đùa cái gì? Một cái hải đồng cũng tới bái sư. Phải biết, Thiên Huyền học viện chiêu sinh quy tắc nhưng là muốn cầu cốt linh tại 16 tuổi trở xuống khai mạch cảnh thiên tài. Diệp Nam Thiên trong lòng than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nếu là hết thảy đều theo quy củ làm việc, bọn hắn liền Thiên Huyền học viện cửa lớn còn không thể nào vào được. Sau đó, Diệp Nam Thiên hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, Đông Dương thành Diệp Vô Song, đến đây Thiên Huyền học viện bái sư. Quan chú linh lực thanh âm to vô cùng, truyền ra cực xa, dẫn đến vô số người đi đường ngừng chân ghé mắt. Người nào lớn mật như thế, lại dám tại Thiên Huyền học viện trước cửa làm càn? Ngươi, thật can đảm. Thủ vệ giận không nhịn nổi, liền muốn xuất thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ông ngoong. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên rất nhỏ thanh âm rung động, Thiên Huyền học viện bên trong, mấy đạo bàng bạc linh lực đột nhiên bạo phát, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Nương theo lấy một trận tiếng cười to cùng hùng hùng hổ hổ cãi nhau tiếng. Ha ha ha, ta đồ nhi ngoan, vi sư đến rồi. Lao thất phu, muốn mà không? Nhân gia đáp ứng làm đồ đệ của ngươi sao? Hừ, toàn bộ Thiên Huyền quốc ai không biết lão phu giáo đồ chính là nhất tuyệt? Không cho ta, chẳng lẽ bái ngươi cái thô hán tử vi sư hay sao? Các ngươi hai cái gái lộn có làm được cái gì? Bái ai là thầy, còn phải xem tiểu gia hỏa lựa chọn của mình. Bất quá trong chớp mắt, sáu đạo lưu quang hóa thành bóng người xuất hiện ở giữa không trung, toàn thân linh lực như vực sâu biển lớn, tản ra vạn thú chi vương giống như uy áp. Thủ vệ hai cố run run, ngửa đầu cung kính hành lễ, gặp qua các vị đạo sư. Diệp Nam Tiên cũng liền bận bịu lôi kéo Diệp Vô Song hành lễ. Đám người xem náo nhiệt chung quanh trong nháy mắt nổ tung, bay lên trời, đứng ngạo nghễ hư không. Chẳng lẽ mấy vị này đều là thiên dương cảnh cường giả? Đó là Ly Hỏa tiền bối, luyện dược sư công hội danh dự phó hội trưởng. Bên cạnh vị này, chẳng lẽ liền là có cùng sư danh xưng Lý Phong võ tiền bối? Ta dọt thân nương ấy, thật nhiều thiên dương cảnh cường giả. Giá hỏa này người thế nào? Một câu thế mà có thể dẫn xuất nhiều như vậy thiên dương cảnh cường giả. Ngoa tạo, Diệp Vô Song a, hắn là Diệp Vô Song a. Trong khoảng thời gian này điên truyền cái kia địa giai hạ phẩm linh mạch thiên tài. Ngoa tạo, lại là hắn. Ngoa tạo, nguyên lai là hắn. Ngoa tạo, quả nhiên là hắn. Thiên Huyền học viện bên trong nơi nào đó có một cái không lớn không nhỏ sân nhỏ. Nơi đây chỗ ở một tòa thấp chân núi, chung quanh cây rừng vần quanh, tươi có dấu chân người, xem ra thật giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Gió mát thoải mái dễ chịu, lá trúc vang xào xạc, chỉ là đợi ở chỗ này cũng làm người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Linh khí càng là nồng đậm vô cùng, rõ ràng là người tu luyện bảo địa. Sân nhỏ, nhà gỗ, trong phòng, một nữ tử ngay tại tĩnh tọa tu luyện. Nàng tựa hồ rất phổ thông, tồn tại cảm giác rất thấp, đây là bởi vì khí tức của nàng đã cùng thiên địa tương dung, cho người ta phiêu miểu hư miễn cảm giác. Nhưng dù vậy, cũng không có bất kỳ người nào có thể đem nàng xem nhẹ, bởi vì nàng có không thuộc về thế gian dung nhan tuyệt mỹ, dường như thượng thiên sủng nhi, mỗi một tấc hình dáng đều giống như bị chăm chú điêu khắc qua. Da thịt trắng non như tuyết, đúng như dương chi ngọc giống như ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng. Lông mi giống như núi xa đen nhạt, như lá liêu dương nhẹ. Nga mi cong cong, dường như tranh thủy mặc bên trong dãy núi, tinh tế tỉ mỉ như tơ, nhẹ nhàng như khói. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, một bộ áo trắng tung bay theo gió, giống như trích tiên hàng thế, tiên tử lạc phàm bụi. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung nàng vẻ đẹp, dường như nàng mới là hoàn mỹ đại danh tử, dung nhan không phải toàn bộ của nàng, chỉ là một phần thiên đạo yêu hơn chứng kiến. Đương nhiên, nữ tử như cánh bướm giống như khẽ run lông mi khẽ nhếch, chậm rãi mở hai mắt ra, cảnh sắc chung quanh cũng biến thành chói lọi sinh động. Đó là một đôi như thu thủy giống như trong suốt mờ mịt con người, có tinh thần giống như sáng chói, cũng bao hàm bầu trời đêm giống như tĩnh mịch. Giờ phút này, cái này hai con mắt bên trong có lấy một tia mừng rỡ, có một tia nghi hoặc. Phức tạp như vậy cảm xúc đối nữ tử tới nói, đúng là khó gặp. Thứ nơi sâu xa ra hiệu, phần cơ duyên này đến cùng là cái gì? 6 năm chờ đợi, rốt cục nhìn thấy. Nữ tử bé không thể nghe nỉ non tiếng vang lên, thân ảnh dần dần tiêu tán. Chương 9. 12 đạo quan mang. 6 vị thiên dương cảnh cường giả nhẹ nhàng bay xuống tại Diệp Vô Song trước mặt, trên mặt đều là mang theo ôn hòa nụ cười. Diệp Vô Song lúc này mới nhìn rõ cái này 6 vị thiên dương cảnh cường giả dung mạo. Hai vị lão giả, một vị tiên phong đạo cốt, một vị một mạc hòa ái. Hai vị trung niên nam tử, một vị vóc người khôi ngô, sắc mặt cương nghị, một vị khí chất nho cùng, hai đầu lông mày lại là nhuệ khí mười phần. Còn có một vị chừng 30 tuổi dịu dàng ngự tỷ, cùng một cái tay cầm quả giấy, khuôn mặt tuấn dật thiếu niên. Tiểu Băng Hữu, ngươi chính là Diệp Vô Song. Vị kia một mạc hòa ái lão giả nhìn về phía Diệp Vô Song, cười ha hả hỏi, ánh mắt lại là nóng bỏng vô cùng. Đương nhiên, mặt khác năm vị cũng không khá hơn chút nào. Thủ vệ sớm đã lặng lẽ lui qua một bên, trong lòng kinh hoàng không thôi. Giờ này khắc này, hắn làm sao không biết cái này hài đồng là ai? Diệp Vô Song cái tên này, cơ hồ ôm đồn hơn một tháng đến nay Thiên Huyền Quốc tất cả điểm nóng đề tài. Người nào không biết đây là một vị có được địa giai hạ phẩm linh mạch thiên tài? Ai thời gian rảnh không đề cập tới trên một câu? Thủ vệ cảm giác sau lưng lạnh buốt, sớm đã mồ hôi đầm đìa, chỉ hy vọng cái này tiểu tổ tông không cần để ý chính mình. Vâng, ta chính là Diệp Vô Song. Diệp Vô Song gật đầu đáp lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Vô Song cảm giác mình bị vô số đạo nóng rực ánh mắt để mắt tới. Trong đám người vây xem, lập tức có rất nhiều người rút đi, hướng gia tộc, tông môn hồi bẩm tin tức. Diệp Vô Song đi tới Vương Đô. Đây tuyệt đối là hung hăng nổ tin tức. Về sau mấy chục năm, hắn chính là toàn bộ Thiên Huyền Quốc nhất là chú mục thiên tài. Thời gian kéo dài đến trăm năm về sau, hắn càng đem đưa thân trở thành Thiên Huyền Quốc đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Ở trong đó dính dấp đến to lớn lợi ích tranh chấp, làm sao có thể không làm lòng người động. Vị thiếu niên kia bộ dáng thiên dương cảnh cường giả mở ra quản giấy, cười nhạt một tiếng, Thiên Huyền Quốc lần trước xuất hiện nắm giữ địa giai hạ phẩm linh mạch thiên tài, vẫn là hơn 130 năm trước chuyện a. Tiểu Băng Hữu, ngại hay không chúng ta kiểm tra một chút ngươi linh mạch? Lại tới. Diệp Vô Song đành phải lắc đầu, biểu thị không ngại. Người chỉ sẽ tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy đồ vật. Dù là tin tức truyền lại chân thực, vẫn như cũ sẽ bảo trì một phần hoài nghi. Thiếu niên kia bộ dáng thiên dương cảnh cường giả tay phải theo trong tay trái giới chỉ một vết, một tòa khảo thí linh bia liền xuất hiện ở trong sân. Đây là nhẫn chữ vật. Diệp Vô Song tới hào hứng, nguyên lai huyền huyễn thế giới thật có không gian giới chỉ loại vật này. Sáu vị thiên dương cảnh cường giả tự nhiên đem hắn một cử động kia nhìn rõ ràng. Thiếu niên kia bộ dáng thiên dương cảnh cường giả còn đem nhẫn chữ vật hiện ra ở bên ngoài, cố ý nhường Diệp Vô Song quan sát, sau đó giả bộ như lơ đãng nói ra, cái này nhẫn chữ vật không gian hơi nhỏ à, đồ vật đều không đụng được, qua một thời gian ngắn đi thay cái lớn. Đến mức cái này nhỏ, liền đưa cho đồ đệ làm cái tiểu lễ vật đi. Lời này lập tức dẫn tới mặt khác năm người lên án. Phi, cầm cái nhẫn chữ vật hút lôi kéo người ta tiểu gia hỏa, còn biết xấu hổ hay không? Bạch huynh, Vô Song còn nhỏ, ngươi há có thể lấy lợi dụ chi? Cái này bất lợi với hắn trưởng thành. Vô Song, đừng nghe gia hỏa này, nho nhỏ nhẫn chữ vật tính là cái gì? Bái ta làm thầy, về sau linh khí ngươi tùy ý chọn. A, linh khí đủ là được, muốn nhiều như vậy có thể coi như ăn cơm sao? Con đường võ đạo trên, đan dược mới là hiệu quả tốt nhất phụ trợ đồ dùng. Bản thân bất tài, bất quá chỉ là ngũ tinh luyện dược sư, đan dược làm đường đầu ăn muốn đến là không có vấn đề. Chư vị, không phải mới vừa nói không cần lấy lợi dụ chi? Hiện tại đây là đang làm cái gì? Vậy thì, cái bã. Diệp Vô Song có chút bất đắc dĩ, còn không thể nói cái gì. Vừa mới chuẩn bị tiến lên khảo thí linh mạch, hiện tại cũng dừng bước. Một trận gió mát quất vào mặt, nhàn nhạt không khí trong lành truyền đến. Diệp Vô Song lại nháy mắt, một cái thân mặc váy trắng nữ tử đứng bình tĩnh lập ở trước mặt hắn. Thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt, tất cả thanh âm tiêu tán theo. Nữ tử cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại dường như thiên địa trung tâm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diệp Vô Song cảm giác đầu óc của mình xuất hiện ngắn ngủi đứng máy. Phản ứng đầu tiên là, ngoa tạo, thật xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ. Phản phất dạng này mây nhẹ che trăng, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Diệp Vô Song trong đầu không tự chủ được hiện ra câu nói này. Đám người cũng là trong nháy mắt tiến lặng lại. Mọi người thấy trong sân xuất hiện nữ tử này, trong nháy mắt im lặng, không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm, thậm chí không dám thấp giọng nói chuyện. Lý Bạch Tại viết ra không dám cao giọng nói, sợ kinh trên trời người lúc, nghĩ đến cũng là đồng dạng tâm tình. Đây là một cái tuyệt mỹ đến khiến người ta cảm thấy đang nằm mơ nữ tử. Vẫn là sáu vị tiên dương cảnh cường giả dẫn đầu phản ứng lại, cung kính hành lễ, tiền bối. Đám người lúc này mới biến đến sinh động, nhưng nói chuyện tiếng vẫn như cũ rất thấp. Lại không có gì hơn là thật xinh đẹp tiên tử. Ta đang nằm mơ sao? Loại hình. Số ít tâm cảnh hơi tốt người mới ý thức được cái gì, trong lời nói tràn đầy chấn kinh. Sáu vị tiên dương cảnh cường giả thế mà hướng nàng hành lễ. Ta giở mẹ. Vị tiên tử này lai lịch gì? Liền xem như vương thượng ở đây, cũng không thể nào thu hoạch được lễ ngộ như thế a. Nữ tử đứng bình tĩnh lập, từ trung quanh người trong tiếng trò chuyện, dĩ nhiên minh bạch nơi này phát sinh hết thảy. Một cái địa giai hạ phẩm linh mạch người sở hữu, tại cái này vắng vẻ tiểu quốc, quả thật tính là trên là thiên tài. Nhưng, vì sao cái kia phần chỉ dẫn rơi vào trên người hắn? Một cái hài đồng, đối với mình mà nói, tính được là cơ duyên gì? Nữ tử đôi mắt quá mức tinh khiết, dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Diệp Vô Song chỉ cùng nàng liếc nhau, liền nghiêng ánh mắt, tự nhiên cũng không có thấy được nàng ánh mắt bên trong nghi hoặc. Ngươi muốn khảo thí linh mạch sao? Nữ tử âm thanh vang lên, như là thanh tuyển chảy vang, dễ nghe êm tai. Diệp Vô Song cái này mới nhìn nàng một cái, gật đầu nói, "Vâng." Nữ tử nhẹ nhàng nâng tay, khảo thí linh bia liền lơ lửng mà lên, đem chính mình đưa đến Diệp Vô Song trước người. Diệp Vô Song thuần thục xuề bàn tay ra thả ở phía trên. Nữ tử bấm tay một điểm, khảo thí linh bia bắt đầu vận chuyển. Bù bù, ong ong ong. Khảo thí linh bia dường như xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi trên máy, sau đó trong nháy mắt sáng lên, từng đạo chói lọi quang mang đột nhiên bạo phát. Ngoa tảo, ánh mắt cho ta lóe mù, ai đến đếm xem a? 1 2 3 4 5 6 7 Không phải huynh đệ ngươi còn mấy đâu. Qua. Trong đám người thanh âm đột nhiên cất cao, giống như là thấy quỷ, sau đó bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô. 12 đạo quang mang. Đạp mã 12 đạo quang mang a. Thiên giai thượng phẩm linh mạch. Cái này sao có thể? Chương 10. Lạc Quynh Tiên hiện trường cực độ hỗn loạn. vô số người đều muốn bị chấn nổi điên. Thiên giai thượng phẩm linh mạch a, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Thế mà tại bọn họ nho nhỏ Thiên Huyền Quốc xuất hiện, mọi người cảm giác đơn giản giống như là tại giống như nằm mơ. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi là khảo thí linh bia xảy ra vấn đề. Sáu vị thiên dương cảnh cường giả lại cũng không lo được bạch y nữ tử thân phận, cấp tốc xuống tới. Ánh mắt nóng rực đều nhanh đỏ lên, nhìn về phía Diệp Vô Song ánh mắt tựa như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Không người còn có thể bảo trì trấn định. Thay cái linh địa, thử kiểm tra lại một chút. Có người thúc giục nói. Diệp Vô Song còn đang sững sờ. Hắn cũng mười phần giật mình. Lúc trước tại Đông Dương thành khảo nghiệm qua hai lần, đều là địa giai hạ phẩm linh mạch a. Làm sao vừa đến Vương Đô, liền lắc mình biến hóa thành thiên giai thượng phẩm linh mạch đâu? Ta đã biết. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, mọi người vội vàng nhìn qua, lại là Diệp Nam Thiên. Vô số đạo nóng bỏng ánh mắt khó hiểu rơi vào Diệp Nam Thiên trên thân. Diệp Nam Thiên áp lực tăng gấp bội, nhưng vẫn là cố tự trấn định, sắc mặt có chút lúng túng giải thích nói, chúng ta Đông Dương thành luyện khí tạo nghệ cao nhất vị kia, chỉ là tam tinh luyện khí sư, cho nên chúng ta Đông Dương thành khảo thí linh địa, nên đều là tản thứ phẩm, cao nhất chỉ có thể đo ra địa giai hạ phẩm linh mạch. Sự kiện này trước kia ta là biết đến, bất quá trước kia Đông Dương thành ra một vị huyền giai hạ phẩm linh mạch tư chất đều mười phần khó khăn. Loại này tàn thứ phẩm khảo thí linh bia cũng là đầy đủ sử dụng, dần dần sự kiện này cũng liền bị quên đi. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khảo thí linh bia cũng là linh khí, phẩm giai cũng không cao, thuộc về huyền giai hạ phẩm. Loại cấp bậc này linh khí, cần tứ tinh luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Nhưng cái này phẩm giai không cao cũng là so ra mà nói, đặt ở Đông Dương thành như thế tiểu thành, đi nơi nào tìm một vị tứ tinh luyện khí sư? Người thường đi chỗ cao, cường giả đều đến Vương Đô phát triển. Nếu không phải khảo thí linh bia tương đối đặc thù, chỉ sợ Đông Dương thành vị kia tam tinh luyện khí sư liền loại này tàn thứ phẩm đều luyện không ra. Diệp Vô Song cũng là giải khai trong lòng một nỗi nghi hoặc. Chắc không được hai lần trước khảo thí linh mạch, luôn có một loại kình không có hoàn toàn đánh tới cảm giác. Bất quá, vẫn là có thiên dương cảnh cường giả lấy ra một cái mới khảo thí linh địa, muốn Diệp Vô Song khảo nghiệm lại một lần. Nhưng hắn lại ở giây tiếp theo đình chỉ động tác, bởi vì nữ tử áo trắng động. Nàng đi tới Diệp Vô Song trước mặt, có chút túi người, dắt Diệp Vô Song cổ tay. Diệp Vô Song theo trong ánh mắt của nàng nhìn ra chút hứa kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Đây tuyệt đối là cái đại lão. Thiên Dương cảnh đối nàng cung kính hành lễ. Đối mặt thiên giai thượng phẩm linh mạch, vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Cổ tay bị dắt, ôn nhuận như ngọc xúc cảm truyền đến. Diệp Vô Song cũng không có phản kháng, sau đó một đạo ôn hòa linh lực liền theo trong lòng bàn tay tiến nhập trong cơ thể của hắn, bốn phía bơi đi. Diệp Vô Song nhìn lấy nữ tử áo trắng tinh xảo dung nhan, thậm chí bởi vì cách quá gần, mấy cái lọn tóc rủ xuống tại trước mắt hắn, nhàn nhạt tươi mát vị đạo truyền đến. Lại sau đó, hắn liền mắt thấy nữ tử áo trắng ánh mắt bên trong nghi hoặc dần dần tiêu tán, chấn kinh chi sắc rất nhanh phủ đầy toàn bộ đôi mắt. Cái này cùng nữ tử áo trắng thanh lãnh như tiên khí chất đặt chung một chỗ, còn thật có gan tương phản cảm giác. Nàng theo thân thể ta bên trong dò xét tra được cái gì? Diệp Vô Song rất nghi hoặc, nhưng không có lên tiếng hỏi thăm. Mọi người mờ mịt nhìn lấy tình cảnh này, sáu vị thiên dương cảnh cường giả muốn nói lại thôi. Vị tiên bối này sẽ không theo bọn hắn đoạt đồ đệ a? May ra, một màn kế tiếp cũng không có để bọn hắn thất vọng. Ngươi, nữ tử áo trắng nhẹ giọng mở miệng, sau đó dừng lại, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, cuối cùng bị thần xui khiến nói ra, có thể nguyện bái ta làm thầy. Không thể. Tiền bối há có thể như thế? Bên cạnh sáu vị thiên dương cảnh cường giả bên trong, lập tức có người nhịn không được mở miệng nói ra. Nữ tử áo trắng ánh mắt tiến tĩnh, nhìn về phía người kia, ngươi có thể bảo trụ một cái cầm giữ có thiên giai thượng phẩm linh mạch thiên tài? Vị kia thiên dương cảnh cường giả trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đúng a? Một cái cầm giữ có thiên giai thượng phẩm linh mạch thiên tài như thế, giống như tại toàn bộ đại lục ném một viên bom nổ dưới nước. Không biết có bao nhiêu lão vương bát, ẩn thế đại năng nghe tin mà hành động. Hắn một cái nho nhỏ thiên dương cảnh tính là cái gì? Nếu là những người này có người trong lòng ác ý, hắn có thể giữ được Diệp Vô Song. Nhân ra bóp chết hắn không so bóp chết một con kiến khó khăn. Vị kia thiên dương cảnh cường giả không có cam lòng. Ngọc Thô phía trước, chính mình lại không có tư cách nắm giữ, sao mà dày vò. Vốn muốn nói một câu, chẳng lẽ ngươi có thể bảo vệ hắn? Nhưng nghĩ đến đối phương hiển lộ thực lực, mười phần theo tâm lựa chọn ý miệng. Lại nghĩ tới đối phương dòng họ, tâm chết càng triệt để hơn. Nữ tử áo trắng nhìn về phía Diệp Vô Song. Diệp Vô Song hít sâu một hơi, không có chút nào chần chờ lui lại mấy bước, cung kính hành lễ, sư tôn. Nữ tử áo trắng trên mặt rốt cục hiện ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, cảnh sát chung quanh tựa hồ cũng tùy theo biến đến long lanh lên. Vi sư tên là Lạc Quynh Tiên. Danh tự, thật là có chút tiên a. Diệp Vô Song gật một cái. Lạc Quynh Tiên nhìn về phía Diệp Nam Tiên, ngươi là hắn trong tộc trưởng bối. Diệp Nam Tiên vội vàng trả lời, ta là gia gia hắn. Lạc Quynh Tiên khẽ gật đầu, bấm tay gảy nhẹ, một viên không gian giới bay đến Diệp Nam Tiên trước mặt. Diệp Nam Tiên cẩn thận tiếp nhận, không tự giác ý niệm thăm dò vào trong đó, sau đó cũng là đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, gương mặt thật không thể tin. Lít nha lít nhít linh thạch, gần như sắp muốn xếp thành một toàn núi nhỏ. Đan dược linh khí càng là không thể tính toán, an tĩnh nằm trên mặt đất. Diệp Nam Thiên cuồng hỉ sau khi, trong lòng cũng là mười phần chấn kinh. Thủ bút thật lớn. Nữ tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Khổng lồ như thế tài nguyên nói ban cho liền ban cho. Tựa như là tiện tay một phần tiền tiêu vặt. Mọi người thấy Diệp Nam Thiên bộ dáng này, liền biết giá hỏa này thu hoạch tương đối khá. Không nói những cái khác, chỉ riêng là một cái không gian giới, đã cực kỳ chân quý, thường thường chỉ có thiên dương cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Bất quá mọi người mặc dù hâm mộ thậm chí ghen ghét, nhưng cũng đem tâm đấy cái kia phần bất thiện tạp niệm gắt gao áp chế lại. Quân không thấy, sáu vị thiên dương cảnh cường giả đều đối vị này thần bí nữ tử cung kính có thừa. Nàng đưa ra ngoài đồ vật, ai dám có ý đồ xấu? Sợ là chán sống. Từ nay về sau, đứa nhỏ này liền theo ta tại Thiên Huyền Học Viện tu luyện. Lạc Khuynh Tiên đưa ra không gian giới về sau, lạnh nhạt nói: Diệp Nam Thiên tử không gì không thể, toàn nghe tiền bối phân phó. Diệp Nam Thiên hôm nay tâm tình, có thể nói là cuồng hỉ chấn kinh không ngừng. Đầu tiên là Tôn Nhi bị xác định là thiên giai thượng phẩm linh mạch. Đây chính là tổ phần lấy đều không cầu được đại phúc duyên. Đủ để cho Diệp gia xếp đặt tiệc rượu, liên tiếp chúc mừng 3 tháng không ngừng nghỉ. Gia phả đều phải theo Diệp Vô Song nơi này mở lại một trang. Sau đó, Diệp Vô Song thành công bái sư một vị thần bí nữ tử, về sau an toàn không ngại, giải quyết Diệp Nam Thiên một đại sầu lo. Cái gì? Ngươi nói vì cái gì liền an toàn không ngại rồi? Quân không thấy, cái này thần bí nữ tử khí chất siêu phàm thoát tục, hoàn toàn không giống phàm nhân. Thiên Dương cảnh đều đối với hắn cung kính vô cùng. Tiện tay ban thưởng một phần tài nguyên càng là đầy đủ Diệp gia phát triển mấy chục năm. Trọng yếu nhất chính là, nàng biết rõ Diệp Vô Song thiên phú, nhưng như cũng chủ động thu đồ. Không có thực lực cường đại, hoặc là thâm hậu bối cảnh, sao dám như thế? Diệp Nam Thiên giờ phút này tâm tình thoải mái không thôi, nụ cười trên mặt một mực không ngừng qua. Lạc Khuynh Tiên dắt Diệp Vô Song tay, hướng Thiên Huyền Học Viện bên trong đi đến. Lưu lại 6 vị Thiên Dương cảnh cường giả thất vọng lắc đầu thở dài. Thế mà, cuộc phong ba này lại sẽ không như vậy bình tĩnh trở lại, càng lớn phong bạo ngay tại cực tốc cấp vũ bên trong. DS, luyện dược, luyện khí, trận pháp các loại đều là phụ trợ nghề nghiệp. Tương đương với cầm kỳ thư họa đối với chúng ta người bình thường tới nói, là một loại yêu thích. Luyện dược sư, luyện khí sư thống nhất lấy tinh xác định đẳng cấp, phân biệt đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng, thượng, trung, hạ, chờ phẩm giai. Tỷ như, tam tinh luyện dược sư đại biểu có thể luyện chế hoàng giai thượng phẩm đan dược, tứ tinh cũng là huyền giai hạ phẩm. Tam tinh luyện khí sư đại biểu có thể luyện chế hoàng giai thượng phẩm linh khí, tứ tinh cũng là huyền giai hạ phẩm. Linh trận cũng chính là trận pháp, chỉ xương giai mỗi một giai đối ứng võ giả một cảnh giới. Tỷ như, tam giai linh trận đối ứng tụ linh cảnh, tứ giai linh trận đối ứng luân hải cảnh. Chương 11. Trời ban thần thể. Diệp Vô Song bị Lạc Khuynh Tiên nắm tay, đi tại Thiên Huyền Học Viện bên trong con đường trên, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Nói trắng ra là, kiếp trước dù sao chỉ là cái phổ thông thông đại học sinh, yêu đương đều không nói qua mấy lần. Đột nhiên tiếp xúc một cái dung mạo như tiên nữ tử, khó tránh khỏi có chút câu thúc. Đặc biệt là Lạc Khuynh Tiên khí chất 10 phần thanh lãnh, biểu lộ bình thản, trên đường không nói một lời. Bất quá muốn đến thông qua ngày sau ở chung, hắn cũng sẽ từ từ thói quen. Lạc Khuynh Tiên đi rất chậm, giống như là đang tản bộ, cũng có thể là bởi vì nắm hắn, cho nên mới thả chậm tốc độ. Bất quá vì cái gì không mang theo chính mình bay đâu? Tốt ta, nữ nhân này có chút tiên, nhìn cũng thấu. Thiên Huyền Học Viện nội bộ rất lớn, hai người cứ thế mà đi rất lâu, mới đi đến một chỗ thấp chân núi, cây rừng vờn quanh chi địa. Tiến vào rừng cây, xuất hiện trước mặt một đạo gợn sóng, giống như bình tĩnh trên mặt hồ xuất hiện một luồng gợn sóng. Sư tôn, đây là? Diệp Vô Song ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này là vi sư bố trí một đạo huyễn trận, dùng để che lại chỗ, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy. Lạc Khuynh Tiên kiên nhẫn giải thích. Diệp Vô Song gật một cái. Nghe được Lạc Khuynh Tiên tự xưng là sư, luôn có điểm không thích ứng. Tiến lên một chút, một gian nhà gỗ xuất hiện tại Diệp Vô Song trong tầm mắt, nghĩ tới đây chính là Lạc Khuynh Tiên tiềm tu chi địa. Hai người tiến vào nhà gỗ, bên trong không lớn không nhỏ, cũng không phân phòng ngủ cùng phòng khách. Trang phục ngắn gọn, chỉ có một cái giường, một bộ cái bàn, mấy cái bồ đoàn. Hai người tại bồ đoàn bên trên ngồi đối diện nhau. Liên quan tới ngươi thiên phú, vi sư cần phải nói cho ngươi một số tình huống thật. Ngồi xuống về sau, Lạc Khuynh Tiên mở miệng trước. Diệp Vô Song lập tức ngồi ngay ngắn. Đây là hắn quan tâm nhất, cũng là nghi ngờ nhất địa phương. Mới vừa rồi bị đo ra thiên giai thượng phẩm linh mạch lúc, Lạc Khuynh Tiên mặc dù có chút nhiều kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bất quá khi nàng đã kiểm tra thân thể của mình về sau, ánh mắt bên trong chấn kinh không cách nào che giấu, rõ ràng là phát hiện cái gì. Diệp Vô Song đột nhiên mở miệng, đánh gậy một chút, "Sư tôn, ngươi có thể hay không đừng tự xưng vi sư a?" Ồ, Lạc Khuynh Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này là vì sao? Diệp Vô Song một mặt đau đầu, lời mới vừa nói ra miệng cũng có chút hối hận. Chính mình cái này thao tác có chút mê a. Bất quá may ra chính mình vẫn còn con ít, Lạc Khuynh Tiên sẽ không suy nghĩ nhiều, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, bởi vì sư tôn rất trẻ trung xinh đẹp, tự xưng vi sư liền cho người ta một loại ân. Tuổi tác khá lớn cảm giác. Lạc Khuynh Tiên yên lặng cười một tiếng, tam thiên chi cảnh trở lên cường giả, liền có thể làm đến thanh xuân mãi mãi, bằng vào bề ngoài, không cách nào phán đoán tuổi tác. Còn nữa, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi xưng ta là sư tôn, chẳng phải là càng làm cho ta giàn mua. Lạc Khuynh Tiên khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, một người linh mạch tư chất, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi giai lại phân làm thượng, trung, hạ tam phẩm, trung 12 đẳng. Nhưng đối với một cái người mà nói, thiên tư nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất. Thì như, thiên giai linh mạch cũng là một cái ngưỡng cửa. Tư chất có thể vượt qua ngưỡng cửa này người, thường thường có khác hẳn với thường nhân chỗ, bẩm sinh có được đặc thù nào đó thiên phú, cũng có thể xưng bọn hắn có được một loại nào đó thể chất đặc biệt. Đặc thù thể chất thường thường lấy năng lực mệnh danh, như thủy linh chi thể, phong lôi huyền thể trở. Đối đồ đệ của mình, một cái 6 tuổi hài tử, là Khuynh Tiên giải thích rất cẩn thận. Diệp Vô Song gật một cái, tỏ ra hiểu rõ, sư tôn là nhìn ta thiên tư quá cao, cảm thấy ta có một loại nào đó thể chất đặc biệt. Là Khuynh Tiên khẽ bước cằm, không sai, cho nên vi sư, ta vừa mới dò xét một phen, muốn nhìn một chút ngươi là cái gì thể chất. Kết quả, xa xa vượt quá dự liệu của ta. Diệp Vô Song có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ta thể chất rất cường đại. Nhìn là Khuynh Tiên vừa mới bộ kia bộ dáng khiếp sợ, luôn không khả năng thể chất của mình rất yếu a.
Không sai, thể chất của ngươi thập phần cường đại. Lạc Quynh Tiên khẳng định nói ra.
Vậy ta thể chất tên gọi là gì? Có cái gì đặc thù năng lực?
Diệp Vô Song có chút mừng rỡ truy vấn.
Lạc Quynh Tiên cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại tiếp tục phổ cập khoa học lên, mới vừa rồi cùng ngươi nói đặc thù thể chất, mặc dù đặt ở nơi nào đó, ta nhất thời thay, đặc thù thể chất 10 phần hiếm thấy. Nhưng, Thiên Càn Đại Lục mênh mông bát ngát, lịch sử càng là cổ lão vô cùng, không thể ngược dòng tìm hiểu. Dù là ta nhất thời thay chỉ xuất hiện mấy loại đặc thù thể chất, tháng năm dài đằng đẵng trưởng hà xuống tới, đặc thù thể chất chủng loại cũng là nhiều như sao trời. Đông đảo đặc thù thể chất bên trong, có mấy loại thể chất cường đại nhất, thậm chí vượt ra khỏi thiên giai linh mạch phạm chủ. Thế nhân xưng là 10 đại thánh thể. Đương nhiên, 10 là một cái số ảo, đến cùng có mấy loại thánh thể, sớm đã không thể suy tính. Có lẽ không có 10 loại, có lẽ so 10 loại còn nhiều, đều là có khả năng. Nói đến đây, Lạc Quynh Tiên dừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Song, nghiêm túc nói, nhưng là thể chất của ngươi, ta lại nghe cũng không nghe đến, chưa từng nhìn thấy. Tinh khiết như vừa ra đời hài nhi, giống như là một tờ giấy trắng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, lại như là nắm giữ bao dung bạn tượng chi năng, ngươi tại tờ giấy này trên làm cái gì họa, nó liền cầm giữ có dạng gì năng lực. Mà lại, ta có thể khẳng định là, ngươi linh mạch tư chất tuyệt đối không chỉ thiên giai thượng phẩm, thậm chí so thánh thể còn cường đại hơn. Nếu là thật sự để cho ta hình dung, ta ngược lại thật ra cảm thấy có một cái từ so sánh phù hợp, cái kia chính là trời ban thần thể. Ngoa tạo, cái này không bốc cháy lên sao? Diệp Vô Song cảm xúc tùy theo phân chân quấy động, biến 10 phần lửa nóng mừng rỡ. Ai không hy vọng chính mình là đặc thủ, là nhân vật chính? Diệp Vô Song đương nhiên cũng nghĩ qua. Huống chi chính mình vẫn là cái xuyên biệt khách, vốn cũng không phải là lẽ thường có thể giải thích sự tình. Thương phấn một hồi lâu, Diệp Vô Song tâm tình mới dần dần bình phục lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, "Sư tôn, ngươi là làm sao xác định ta thể chất so 10 đại thánh thể còn muốn lợi hại hơn? Chẳng lẽ ngươi gặp qua một loại nào đó thánh thể sao?" Lạc Quynh Tiên biểu lộ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Bởi vì ta thể chất cũng là 10 đại thánh thể một trong tiên linh thánh thể." Ngữ khí bình tĩnh không lay động, phản phất tại trình bày một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. T. Diệp Vô Song trong lòng cả kinh. Không phải nói thánh thể từ xưa tới nay liền không có mấy loại sao? Làm sao một giây sau liền xuất hiện tại trước mắt mình? Cái này thỏa thỏa cầm lớn nữ chính kịch bản a. Chắc không được dám thu chính mình làm đồ đệ. Diệp Vô Song kỳ thật rất muốn hỏi hỏi Lạc Quynh Tiên lớn bao nhiêu, nhưng là không dám. Lạc Quynh Tiên cũng không biết Diệp Vô Song suy nghĩ trong lòng, giải thích xong thể chất sự tình về sau, liền nhẹ nhàng phất phất tay, hai cái bị quang mang bao quanh ngọc giản hiện lên ở giữa không trung. Nơi này có hai môn công pháp, cần ngươi tự mình lựa chọn. Chương 12. Âm Dương Tạo Hóa Quyết. Diệp Vô Song trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. Công pháp là đạp vào con đường võ đạo bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Một bản cao giai công pháp, đủ để cho tu luyện biến đến làm ít công to, là vô số người tha thiết ước mơ tồn tại. Đương nhiên, đối thiên tài đứng đầu mà nói, công pháp phẩm giai cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn phù hợp thể chất của mình đặc tính, mới có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Diệp Vô Song nhìn về phía hai cái ngọc giản, thỉnh cầu sư tôn vì ta giới thiệu một chút cái này hai môn công pháp. Lạc Quynh Tiên khẽ mút cằm, ngón tay điểm nhẹ bên trái công pháp, môn công pháp này tên là Thập Nhị Thanh Linh Quyết, thiên giai hạ phẩm. Tương đối thích hợp nữ tử tu luyện, thủy, một thuộc tính thể chất người tốt nhất. Đương nhiên, thể chất của ngươi phong phú toàn diện, phù hợp tính không là vấn đề. Thiên giai hạ phẩm. Loại cấp bậc này công pháp, thả tại bên ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Bất quá, tại biết Lạc Quynh Tiên thân phận về sau, Diệp Vô Song lại cảm thấy cái này rất bình thường. Cùng tiên linh thánh thể so sánh, thiên giai hạ phẩm công pháp đều có chút không đáng chú ý, Diệp Vô Song vẫn là âm thầm chép miệng tắt lưới. Phải biết, Diệp gia tổ truyền công pháp cũng mới huyền giai hạ phẩm, hơn nữa còn là bản thiếu. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Lạc Quynh Tử giải thích xong, vừa nhìn về phía bên phải ngọc giản, thần sắc rốt cục không còn bình tĩnh nữa, lên một sóng. Có chút chần chờ, có chút cổ quái, nhưng vẫn là hướng Diệp Vô Song giới thiệu, môn công pháp này là một vị thánh nhân sáng tạo, đã siêu việt thiên giai thượng phẩm pháp chủ, nếu không phải muốn lấy phẩm giai hình dung, có thể gọi là thánh giai công pháp. Ồ, cấp bậc một chút liền đi lên. Diệp Vô Song nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy Lạc Quynh Tiên ngữ khí nhanh chóng nói ra, môn công pháp này tên là Âm Dương Tạo Hóa Quyết, huyền diệu vô cùng, đối tu luyện ích lợi, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là độc nhất lúc tồn tại. Nhưng nó là một môn song tu công pháp. Cái gì? Diệp Vô Song ánh mắt đông nhiên trợ to, bờ môi mở ra đóng lại, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Phong cách đột nhiên không nghiêm chỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Quynh Tiên biểu lộ bình tĩnh, khí chất vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng nếu là Diệp Vô Song cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ánh mắt của nàng có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên, giới thiệu song tu công pháp sự kiện này, cho dù là lại thanh lãnh nữ tử, cũng khó tránh khỏi có chút cuốn bách. Sư tôn, lấy ngài kiến thức đến xem, ta lựa chọn cái nào bản công pháp so sánh phù hợp? Diệp Vô Song khiêm tốn thỉnh giáo. Lạc Quynh Tiên cũng bất quá có như vậy trong nháy mắt mất tự nhiên, tâm cảnh như nước nàng rất nhanh khôi phục bình thường, đối mặt loại vấn đề này cũng không kiếm kỵ, tự nhiên là Âm Dương Tạo Hóa Quyết, tại tu luyện hiệu quả trên, nó là Thập Nhị Thanh Linh Quyết mấy lần không chỉ. Huống chi, thể chất của ngươi là thủ, tu luyện loại này vốn là không có gì hạn chế công pháp, độ phù hợp cực cao. Tựa hồ là sợ đồ đệ hiểu lầm cái gì, Lạc Quynh Tiên còn giải thích một chút, cô âm không sinh, cô dương không giải. Âm dương tương hỏa vốn là phù hợp thiên đạo, là thế gian vận chuyển cơ bản pháp tắc một trong, cũng không phải cái gì khó có thể mở miệng sự tình. Diệp Vô Song một bộ ta hiểu được dáng vẻ, gật một cái, đã như vậy, vậy ta liền chọn bản này Âm Dương Tạo Hóa Quyết. Diệp Vô Song đấy lòng vốn là còn một chút mâu thuẫn, đi qua Lạc Quynh Tiên giải thích, cũng hóa thành không hiểu hư vấn. Trong đầu càng là lung tung nghĩ cái gì, Từ nay về sau, ta chính là Hợp Hoan Tông Khai Sơn đại đệ tử. Lạc Khuynh Tiên khẽ bước cằm, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng càng là chẳng biết tại sao, lặng yên thở dài một hơi, dặn dò, có một việc, ngươi cần ghi nhớ. Chưa đạt tiên dương cảnh trước, không thể tiết lộ nguyên dương. Diệp Vô Song biểu lộ một chút xíu ngưng kết. Ngươi cái này không gãy mệnh nhọc sao? Ta tu luyện thế nhưng là song tu công pháp a. Lạc Khuynh Tiên khẽ miệng hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, tiên dương cảnh cùng chia tam trọng, phân biệt ngưng luyện tiên, địa, nhân tam hoa. Đệ nhất trọng ngưng luyện nhân hoa thì là luyện tinh hoa khí, tiết lộ nguyên dương về sau, độ khó khăn tăng gấp bội. Mặc dù ngươi mà nói không có có gì khó, nhưng là tu luyện thời kỳ bằng son, vẫn là không cần chậm trễ tốt. Còn nữa, Lạc Khuynh Tiên ngữ khí một lần, nghiêm túc nói, công pháp tại võ giả mà nói, chỉ là công cụ. Âm dương tương hợp, cũng không có nghĩa là trầm luân dục vọng. Điểm này, ngươi phải hiểu được, cũng một mực lo liệu bản tâm. Diệp Vô Song nghiêm sắc mặt, biết Lạc Khuynh Tiên đều là vì tốt cho hắn, nghiêm túc gật một cái, đệ tử minh bạch. Không đa nghi đấy vẫn như cố gào khóc thảm thiết. Thiên Dương cảnh a, cái kia đến tu luyện tới khi nào đi? Lạc Khuynh Tiên vui mừng gật đầu. Diệp Vô Song tiếp tục hỏi, sư tôn, như là đã nói đến thánh nhân đến cùng là cảnh giới gì? Thiên Dương cảnh về sau cảnh giới lại là làm sao phân chia? Đông Dương thành bất quá một cái vắng vẻ tiểu thành, dù là thiên huyền quốc, thả trên đại lục, cũng bất quá quốc gia nhỏ bé. Những tu luyện này trên tri thức, Diệp Vô Song thật mười phần thiếu thốn. Lạc Khuynh Tiên tiếp tục kiên nhẫn vì hắn giải thích. Lấy tính cách của nàng, muốn đến đã nói hôm nay lời nói, so trước kia mấy năm cộng lại đều nhiều. Trước mắt đã biết, võ giả tổng cộng chia làm 11 cảnh giới. Nhân đạo tứ cảnh, đoán thể, khai mạch, thủ linh, luân hải. Tam thiên chi cảnh, thiên dương, thiên nguyên, thiên môn. Lại sau này là, phá hư, lĩnh vực, niết bàn. Vượt qua niết bàn cửu tiếp, nắm giữ pháp tắc về sau, tức là thánh nhân. Bây giờ thiên càn đại lục, đã vài vạn năm không có đi ra thánh nhân. Không nói thánh nhân, cho dù là niết bàn cảnh cường giả, đều đã tung tích khó tìm. Diệp Vô Song trong lòng âm thầm cảm thán. Nắm giữ pháp tắc, cái kia thật còn có thể xem như người sao? Diệp Vô Song khó có thể tưởng tượng thánh nhân là bậc nào cường đại, chẳng lẽ thật có thể ngôn xuất pháp tùy? Loại này một cấp cường giả, mỗi một vị đều là trong dòng sông lịch sử sáng chói bọt nước, đủ để lập loè hậu thế muôn đời tồn tại. Sư tôn, thiên dương cảnh cường giả, tuổi thọ thật sự có 1000 năm sao? Diệp Vô Song tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Lạc Khuynh Tiên gật một cái, thiên dương cảnh, mỗi ngưng luyện ra một đóa hoa, liền có thể tăng thọ 300 năm. Tam tiên chi cảnh cường giả, cực hạn tuổi thọ vì 3000 năm. Phá hư cảnh vì 6000 năm, lĩnh vực cảnh vì 9000 năm, niết bàn cảnh vì 3000 năm. Đến tại thánh nhân cực hạn tuổi thọ, ta cũng không rõ ràng, chỉ từ các loại cổ tịch, trong truyền thuyết có thể mơ hồ suy đoán ra, đại khái vì 10000 năm. Ngoa tạo. Cái này Diệp Vô Song là thật sợ ngây người. Cái này đạp mã từng cái thật là lao yêu quái a. So Lam tinh nhân loại văn minh lịch sử còn muốn lâu dài. Diệp Vô Song trong lòng một mảnh lửa nóng. Chắc không được người người đều nghĩ trở nên mạnh mẽ. Chưa quên thế, tiền tài, địa vị, tuổi thọ mới là tất cả mọi người khát vọng đồ vật. Đồng thời, hắn cũng trở nên có chút cẩn thận. Dùng cái này phán đoán, trên cái này đại lục còn không biết có bao nhiêu nước sâu lão vương bắt đầu. Đương nhiên, cực hạn tuổi thọ dù sao cũng là trên lý luận tuổi thọ, thực tế có thể sống đến cực hạn tuổi thọ một nửa võ giả, đã là ít càng thêm ít. Một người bình thường trên lý luận cũng có hơn 100 năm tuổi thọ, năm 60 tuổi thời điểm đều đã dần dần già đi. Võ giả mặc dù tốt một số, nhưng cũng không cách nào chân chính đánh vỡ quy tắc này. Sư tôn, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thiên môn cảnh. Sư tôn, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ừm, hỏi đi. Ngươi tu luyện công pháp là thập nhị thanh linh quyết à? Sắp trời đã tối, sớm đi nghỉ ngơi a. Chương 13. Huy hoàng sáng rực sau cùng, Diệp Vô Song cũng không thể lập tức ngủ, bởi vì hắn còn chưa có ăn cơm. Nghe được lúc này, Lạc Khuynh Tiên rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Tam thiên chi cảnh cường giả, sớm đã tích lốc. Ăn cơm đối với nàng mà nói, là một kiện mười phần xa xưa chuyện. Bất quá, nàng cũng rất nhanh có động tác. Lạc Khuynh Tiên đi tới ngoài phòng, làm tay nhẹ bẫy, trên đất hòn đá tự động tụ lại gấp kỹ, một cái bếp lò cứ như vậy hình thành. Bên cạnh cây cối nổ tận gốc, tự động rút đi vỏ cây, chia ra thành hình, một cái giống nhau như lúc nhà gỗ nhanh chóng xây xong. Rất rõ ràng, về sau Diệp Vô Song liền ở lại đây. Còn lại phế liệu thì bị nàng làm thành hai bộ bát đũa. Đây hết thảy phi thường tự nhiên, giống như là mở lần nhanh giống như. Diệp Vô Song theo đi ra lúc, Lạc Khuynh Tiên đã theo không gian giới bên trong lấy ra nồi cụ, còn có một số không biết tên thì thú, rau quả, nhen nhóm củi gỗ, bắt đầu nấu cơm. Diệp Vô Song hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tựa tiên tử sư tôn thế mà còn sẽ nấu cơm. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lạc Khuynh Tiên khí chất thanh lãnh siêu nhiên, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức, giờ phút này lại thần sắc nghiêm túc làm lấy cơm, Diệp Vô Song đáy lòng cũng không nhịn được hiện lên từng tia dòng nước ấm. Bầu trời dần dần bị mờ nhạt hào quang phủ lên, một gió thổi phất phơ ở trên người, thanh lương mà thoải mái. Nhà gỗ bên ngoài trong tiểu viện cũng dọn lên một tấm bàn đá, hai tấm ghế đá, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Thiên Huyền Vương cung, gian nào đó mật thất. Mờ tối trong hành lang, chập chờn điếu đốt màu trắng ánh nến, như là u linh quỷ như lửa, không biết đã thiêu đốt bao lâu. Cạch cạch cạch. Một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Một bóng người xuyên qua nặng nề hắc ám, đi tới mật thất trước cửa. Đây là một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử, thân mang một bộ màu vàng sáng hoa lệ trường bào. Thân tình trên mặt biến ảo không ngừng, một hồi vô cùng kích động, một hồi lại hết sức nghiêm túc nghiêm trọng. Người này chính là Thiên Huyền Quốc hiện nay vương thượng, Đoạn An Thiên. Lão tổ, quốc nội ra một vị thiên giai thượng phẩm linh mạch thiên tài. Đoạn An Thiên tại mật thất cửa dừng đứng lại, lời ít mà ý nhiều nói ra.
ầm ầm ầm. Sau một khắc, cái này đạo 200 năm đều không có bất kỳ biến hóa nào cỡ lớn, ầm vang mở ra. Hai đạo tinh quang theo trong mật thất đột nhiên bắn ra, Đoạn An Thiên thấy hoa mắt. Một giây sau, một cái lão giả xuất hiện tại hắn trước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh âm khàn khàn mở miệng, "Ngươi chắc chắn chứ? Nếu là có những người khác tại chỗ, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình." Lão giả này, rõ ràng là 800 năm trước khai sáng Thiên Huyền Quốc cái vị kia Đoàn gia lão tổ. Lão gia hỏa này thế mà còn sống. Cái này sao có thể? Phải biết, Đoàn gia lão tổ 800 năm trước khai sáng Thiên Huyền Quốc lúc, đã là thành danh thật lâu thiên dương cảnh cường giả, ngưng luyện tiên hoa tồn tại. Lúc ấy liền đã sống mấy trăm năm sao? Làm sao có thể sống thêm 800 năm? Đáp án chỉ có một loại. Vị này Đoàn gia lão tổ đã tấn thăng thiên nguyên cảnh. Bất quá, giờ phút này vị thiên nguyên cảnh cường giả, tư thái lại cũng không tốt gì. Mặt mũi tràn đầy viết cái này sao có thể ngươi đang đùa ta loại hình. Đoạn An Thiên gật một cái, tại Thiên Huyền học viện cửa, trước mắt bao người, sáu vị thiên dương cảnh tận mắt chứng kiến, muốn đến không có giả. Đoàn gia lão tổ rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên cười to lên, thần sắc điên cuồng, ha 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 ha. Tốt, tốt. Đoạn An Thiên đứng ở một bên, hơi nghi hoặc một chút. Như thế tuyệt thế thiên tài, xác thực làm cho người chấn kinh. Nhưng, lão tổ vì gì cao hứng như thế? Cái này trung quy không phải ta Vương thất người a. Đoàn gia lão tổ cười một hồi lâu, biểu lộ mới dần dần bình phục, truy vấn, vị này thiên tài hiện tại thân chỗ nơi nào? Đoạn An Thiên đáp, kẻ này tên là Diệp Vô Song, hiện tại Thiên Huyền học viện đã bái sư một nữ tử thần bí. Ồ. Đoàn gia lão tổ lông mày nhíu lại, thần bí nữ tử? Thiên Huyền học viện khi nào ra bực này nhân vật, lại dám thu một vị thiên giai thượng phẩm linh mạch thiên tài làm đồ đệ? Đoàn An Thiên lắc đầu, giải thích nói, nàng không phải Thiên Huyền học viện người. Nghe nói là thượng quan viện trưởng hảo hữu, 6 năm trước thuận theo cùng nhau trở về, tại Thiên Huyền học viện bên trong tiềm tu. Chỉ biết tên vì là Quỳnh Tiên, cảnh giới, đối cảnh các loại, một mực vô tri. Là Quỳnh Tiên. Họ là? Đoàn gia lão tổ lâm vào suy nghĩ, nhẹ giọng tự nói lấy. Đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động, ánh mắt bên trong hiện ra khó nói lên lời hoảng sợ. Hắn từng nghe nói một số tin đồn thất thiệt tin tức, liên quan đến một cái cường đại thị tộc, tựa hồ cũng là họ Lạc. Chẳng lẽ? Đoàn gia lão tổ nhẹ hít một hơi, nói ra, bất kể như thế nào, coi như không có cái này thần bí nữ tử, thiên giai thượng phẩm thiên tài cũng tuyệt không phải chúng ta có thể nhúng chạm. Đoàn An Thiên đồng ý gật gật đầu. Bất quá, Đoàn gia lão tổ ngữ khí biến đổi, ngươi tại Vương thất bên trong vừa độ tuổi nữ tử bên trong, chọn lựa một vị thiên tư cao nhất. Cùng Diệp Vô Song phụ mẫu thương lượng, nhìn nó có nguyện ý hay không quan hệ thông gia, cho dù là gả đi làm thiếp cũng không sao. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lấy thế để người. Cần phải hướng nó bày ra ta Vương thất lớn nhất thiện ý. Đoàn An Thiên có chút hưng phấn, hắn muốn là có quyết định này. Lão tổ yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng việc này. Bầu trời đêm bị khắp trời đầy sao tô điểm sáng ngời vô cùng, có một phen đặc biệt ý cảnh. Diệp Vô Song tiến vào mới tinh nhà gỗ. Phòng ở mới, không có phò mạ đệ thì a. Diệp Vô Song lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ theo trong đầu nó ra. Nhà gỗ kiểu dáng, trang phục cùng Lạc Khuynh Tiên Giang kia giống như lúc. Ở giữa để đó một cái lớn chừng quả đấm hạt châu chiếu sáng, xem ra liền cùng bóng đèn một dạng, ánh sáng sáng ngời ôn hòa. Diệp Vô Song nhìn về phía vách tường. Hai gian nhà gỗ sát bên, ở giữa bất quá hai tầng tấm ván gỗ, động tĩnh gì đều có thể nghe được rõ ràng. Lạc Khuynh Tiên bên kia không hề có một chút thanh âm truyền đến. Thiên môn cảnh cường giả đi đường đều không tiếng sao? Diệp Vô Song không lại nghĩ lung tung, lên giường khoanh chân ngồi xuống, biểu lộ có chút hưng phấn, không kịp chờ đợi. Rốt cục có thể tu luyện. Đây đối với một cái lam tinh người mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm ngưng thần, cảm giác giữa thiên địa linh khí. Đây đối với người thường mà nói, khả năng cần một nén nhang, thậm chí một cái canh giờ. Nhưng đối Diệp Vô Song mà nói, lại như là uống nước một dạng đơn giản. Linh khí trong thiên địa dường như nhận lấy triệu hoán, tranh nhau chen lấn mà tràn vào thân thể của hắn. Diệp Vô Song vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa quyết, dẫn đạo hấp thu linh khí. Bèn, não hải dường như bị trọng kích, ý thức trong nháy mắt biến đến hắc ám lên, mười phần hỗn loạn. Giống như thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng nóng xé rách thiên cùng, bắn thẳng đến xuống. Hán thế uy hoàng, uy nghiêm chính đại. Diệp Vô Song trong nháy mắt thanh tỉnh, nỗi lòng đột nhiên bùng lên, vô cùng kích động, đáy lòng càng là điên cuồng gầm hét lên. Là nó, cũng là nó. 6 năm trước, chính là cái này nói rõ sáng ấm áp và mang, lôi theo lấy hắn linh hồn, đầu thai đến tận đây. Hiện tại nó xuất hiện lần nữa. Chương 14. Ngoa tạo, có treo. Cách nhau một bức tường nhà gỗ. Lạc Khuynh Tiên ở giường trên nhắm mắt quanh chân, thần sát thánh lãnh, tiên khí mị mở, dường như tại nghiêm túc tu luyện. Nhưng, bóng loang trắng nón mày liếu hơi nhíu lên, nói rõ tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. Suy nghĩ, từ lâu tung bay đến rất xa. Một tòa hùng vĩ linh tú sân phòng, linh khí nồng đậm, mây mù lợn lở, dường như nhân gian tiên cảnh. Đỉnh núi thẳng vào tân mây, xuyên qua biển mây, dao động lăn lộn, như huyễn giống như mộng. Giờ phút này, trên đỉnh núi có một nam một nữ hai bóng người. Nam tử phong thần tuấn lãng, khí thế ung dung, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có ẩn chứa hoàn vũ chi tâm. Hắn chỉ là lặng lặng chắp tay đứng thẳng, liền cho người ta đỉnh thiên lập địa cảm giác. Tựa hồ có hắn tại, dù là họa trời đất sụt, cũng có thể một tay bình phục. Nữ tử khí chất thanh lãnh, tuyệt mỹ vô cùng, chính là Lạc Khuynh Tiên. Giờ phút này, Lạc Khuynh Tiên chính cau mày, nhìn lấy trong tay ngọc giản, mười phần không hiểu, sư tôn, cái này là ý gì? Bên trong ngọc giản chỗ ghi lại, chính là âm dương tạo hóa quyết. Trước kia ngươi tu luyện Thái Thượng Huyền Thiên Lục, mặc dù tiến cảnh thần tốc, cũng cùng ngươi tiên linh thánh thể tương đối phù hợp. Nhưng tính tình của ngươi lại càng lãnh đạm, không cùng người nói.
nam tử thanh âm truyền đến. Tiên linh thánh thể siêu nhiên thoát tục, phiêu miểu như tiên, lại cũng không đến mức này. Thái thượng vong tình, thái thượng vô tình. Thế nhưng là, người thật có thể vô tình sao? Võ giả là người, thánh nhân cũng là người, bất quá là thực lực mạnh hơn, sinh mệnh tầng thứ cao hơn người thôi. Mặc cho ngươi phát triển tiếp, làm ngươi vượt qua cửu kiếp, nắm giữ pháp tắc về sau, đến cùng là thành thánh, vẫn là lấy thân hóa đạo. Cho nên vi sư để ngươi chuyển tu thập nhị thanh linh quyết. Môn công pháp này phẩm cấp tuy thấp, lại không cái khác tai hại. Ngươi mà nói, công pháp phẩm cấp thấp một số cũng không phải cái đại sự gì, tâm cảnh cùng ý chí mới là ngươi con đường tu hành trên cửa ải khó. Nhưng vi sư cũng không để ý đến một vài vấn đề. Tính cách hình thành giống như mầm non trưởng thành, thân cây bất chính, một lần nữa tu bột thì có ích lợi gì? Nói đến đây, Lạc Khuynh Tiên đã minh bạch, cho nên sư tôn muốn cho ta lần nữa chuyển tu âm dương tạo hóa quyết, cảm ngộ tình dục, dùng cái này rèn luyện tính cách. Nam tử trầm mặc. Đồ đệ não mạch kín quá mức ưu tú. Tu luyện xong tu công pháp, không thể nghi ngờ sẽ kích phát người trong lòng ham muốn. Nhưng chỉ cần cùng khác phái xong tu, cái này đều không là vấn đề, lại có thể thu được lớn lao ích lợi. Nhưng nghe đồ đệ ý tứ, tựa hồ chỉ dự định tu luyện xong tu công pháp, mà không cùng người xong tu. Như vậy, tình dục đều sẽ vĩnh không gián đoạn, thời khắc chịu đủ dày vò. Cũng là thật có thể ma luyện tính cách. Ân, ý nghĩ đặc biệt. Nam tử trầm mặc thật lâu, gật một cái, sau đó nói, đêm qua thiên hữu dị tượng, vi sư dùng thiên diễn thăm dò thật lâu, nhưng cũng không có suy nghĩ. Chỉ là phát hiện có một phần trong cõi u minh dẫn dắt rơi vào trên người của ngươi, dường như một phần cơ duyên. Muốn đến ngươi đã có cảm ứng, có thể tiến về tìm kiếm. Đệ tử minh bạch. Suy nghĩ theo trong trí nhớ lui ra, Lạc Khuynh Tiên ánh mắt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Âm dương tạo hóa quyết, cơ duyên, diệp vô song, trời ban thần thể. Giờ này khắc này, Lạc Khuynh Tiên chỗ đó vẫn không rõ đây hết thảy là có ý gì. Thiên cơ đã hiện, mệnh trung chú định. Lạc Khuynh Tiên trong lòng hiện ra dạng này một vẻ suy nghĩ. Chính nàng đều cảm giác mười phần hoang đường. Nàng từ trước đến nay là không tin số mệnh vận. Thân là võ giả, vốn là tại cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng chính mình đấu. Nếu là hết thảy sớm đã mệnh trung chú định, nàng cần gì phải đạp vào võ đạo một đường. Bất quá, nghĩ cho tới hôm nay mà xui quỷ khiến thu diệp vô song làm đồ đệ, Lạc Khuynh Tiên lại trầm mặc. Thiên tư tuyệt thế lại như thế nào? Trời ban thần thể lại như thế nào? Đây quả thật là để cho mình lên thu đồ chi tâm nguyên nhân sao? Coi như lúc ấy là nhất thời loạn tâm thần, hiện tại sớm đã bình tĩnh lại, vì sao không có chút nào đổi ý chi ý? Ngược lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, không có chút nào không thoải mái. Vừa nghĩ đến đây, cho dù là Lạc Khuynh Tiên tâm cảnh bình tĩnh như nước, giờ phút này trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ cười khổ. Thôi, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Một bên khác, Diệp Vô Song suy nghĩ chậm rãi từ trong hỗn loạn khôi phục lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Chờ thấy rõ hết thảy xung quanh, đôi mắt của hắn một chút xíu trợ to. Đây là Hiên Viên kiếm. Một mảnh rõ ràng hoàng không gian, Diệp Vô Song trôi nổi ở giữa không trung, trước người chính là một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Trường kiếm lặng lặng lơ lửng giữa không trung, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mục, một đạo long hồn hư ảnh vẩn quanh thân kiếm, chính đang chậm rãi du tẩu. Diệp Vô Song nhìn trước mắt trôi này trường kiếm màu vàng nóng, gương mặt chấn kinh cùng khó có thể tin. Trôi kiếm này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây không phải hắn khi còn bé tại trên sạp hàng bỏ ra hai khối tiền mua tiểu kiếm sao? Trên thân kiếm mỗi một đường vân đều vô cùng quen thuộc, rõ ràng dị thường, chính mình cũng thưởng thức vài chục năm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Khi còn bé có bộ phim truyền hình dị thường nóng này, chính mình nhất thời hứng khởi, tại trên sạp hàng bỏ ra hai khối tiền mua xuống trôi này tiểu kiếm, cũng phối hợp gọi nàng là Hiên Viên kiếm. Lúc ấy mười phần yêu thích, còn làm qua tích huyết nhận chủ dạng này chuyện hoang đường. Tuổi tác hơi lớn một chút, lại ghét bỏ mình trước kia mười phần đấu trí, trôi này tiểu kiếm thành trên bàn sách một kiện vật phẩm trang sức. Lên đại học, dần dần không phải để ý như vậy ngoại nhân ánh mắt, lại lần nữa đem đeo ở trên cổ. Cái này, không thực sự chính là cái gì thượng cổ thần khí a? Diệp Vô Song một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn theo trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng xuyên qua lúc đạo ánh sáng kia giống như lúc. Rất rõ ràng, cũng là trôi này Hiên Viên kiếm bảo hộ lấy linh hồn của mình xuyên qua đến tận đây. Tâm tình của hắn rất nhanh theo chấn kinh chuyển thành hưng phấn. Cái này rất không hợp thói thường, cũng rất bài cũ. Nhưng sự thật cũng là như thế, nếu không có trôi kiếm này, có lẽ hắn thật liền chết tại Lam Tinh. Thậm chí, hắn hoài nghi đây cũng là chính mình nắm giữ trời ban thần thể nguyên nhân. Không phải vậy, thật chẳng lẽ chính là mình vận khí bạo dạng, có nhân vật chính chi tư? Mảnh không gian này là ở đâu? Trong óc của ta, hay là thân thể nơi nào đó? Diệp Vô Song bắt đầu tự hỏi, lại vì cái gì xuyên qua 6 năm, hiện tại mới có thể nhìn thấy Hiên Viên kiếm? Không ai có thể trả lời hắn những vấn đề này. Diệp Vô Song chỉ có thể bằng vào chính mình có hạn nhận biết, kiến thức phán đoán, làm ra một số suy đoán. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa tiếp xúc công pháp bắt đầu tu luyện, thể nội có linh khí, mới xúc động cái gì, dẫn dắt ta đến tận đây? Diệp Vô Song thần sắc chấn động, cảm giác chính mình suy đoán 10 phần hợp lý. Kiếm, công phạt chi khí, hẳn là chỉ có thể dùng để chiến đấu a. Mang theo nghi hoặc, Diệp Vô Song đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Không có bất kỳ cái gì bài xích, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh, hắn cứ như vậy cầm Hiên Viên kiếm, hết thảy là như thế tự nhiên. Chỉ là cái kia đạo long hồn hư ảnh, xem ra càng thêm sinh động. Cũng không biết nó đến tột cùng là sống vẫn là tử linh. Ừm, thật có thể dùng. Diệp Vô Song thần sắc sững sờ, chợt cuồng hỉ. Nắm chặt Hiên Viên kiếm, hắn dường như nắm giữ chúa tể hết thảy quyền hành, cảm giác được một cỗ dồi dào chính đại uy năng. Đây là một cỗ cường đại vô cùng, không có thể chống đỡ lực lượng. Tựa hồ nhẹ nhàng huy kiếm, ngay cả bầu trời đều có thể bổ ra. Đậu phộng.
đây không phải bật hợp sao? Ta không sẽ trực tiếp vô địch ta.
Chương 15. Ta vẫn còn con nít ta.
Ùng ùng. Diệp Vô Song biết hầu không tự giác đông lúc nhích qua một cái, trong miệng còn nói lẩm bẩm, các vị người xuyên việt tiền bối, cái này thật không trách ta à? Ta liền cái hệ thống đều không có a. Nhưng là, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta cũng cảm giác ta vô địch đâu. Diệp Vô Song phối hợp lại nhải một hồi lâu, mới khôi phục bình thường. Hắn nắm Hiên Viên kiếm, tỉ mỉ cảm ứng một phen, rất nhanh có chỗ minh ngộ. Hiên Viên kiếm sát thực có thể dùng, nhưng đợi hồ cũng cùng thực lực của ta có quan hệ. Có mà nạ trừ mà nạ, hết mà nạ trừ máu. Diệp Vô Song sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nghĩ lại cảm thấy rất bình thường. Muốn nắm giữ không thuộc về mình lực lượng, làm sao có thể không đánh đổi một số thứ? Rất nhiều võ giả tu luyện một số bảo mệnh võ kỹ, đại giới có thể so với chính mình cái này nghiêm trọng nhiều. Động một chút lại thiên tư bị hết, thọ nguyên đại giảm. Huống chi, Hiên Viên kiếm cũng là bình thường xem như vũ khí đến sử dụng, uy lực đoán chừng cũng muốn vượt qua bản thân cảnh giới một mảng lớn. Đây chính là không có chút nào tác dụng phụ. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Diệp Vô Song hài lòng gật gật đầu. Đến mức Hiên Viên kiếm có hay không những tác dụng khác cùng chỗ thần bí, nói tóm lại, hiện tại cũng không có hiện ra, mà chính mình lại thực lực thấp, dò xét không tra được, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi khám phá. Diệp Vô Song vô sự tự thông, tâm niệm vừa động, suy nghĩ theo bên trong vùng không gian này lui ra ngoài. Một giây sau, Diệp Vô Song mở hai mắt ra, liếc nhìn bốn phía. Chính mình còn tại bên trong nhà gỗ, thậm chí còn duy trì tu luyện tư thế, ở giường trên ngồi xếp bằng. Xem ra, Hiên Viên kiếm đúng là trong thân thể ta. Diệp Vô Song âm thầm nghĩ. Hắn vốn định đem Hiên Viên kiếm lấy ra, tại trong hiện thực nhìn xem. Bất quá là Khuynh Tiên còn tại sắp lách. Thiên môn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính mình cũng không rõ ràng. Nói không chừng liền có cái gì linh thức, thần niệm loại hình đồ vật, có thể bất cứ lúc nào tra nhìn tình huống của mình. Diệp Vô Song đành phải bỏ ý niệm này đi, tập trung ý chí, lặng lặng tu luyện. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp cẩn thận cảm thụ. Hiện tại ninh thần tu luyện, Diệp Vô Song chỉ cảm giác mình dường như thành một đạo vòng xoáy, điên cuồng cướp lấy linh khí trong thiên địa. Cái này tu luyện tốc độ, có chút khủng bố a. Không hổ là thánh giai công pháp. Diệp Vô Song âm thầm nghĩ, bất động thanh sắc điều chỉnh một chút tư thế. Cái này tác dụng phụ cũng quá rõ ràng. Ta vẫn là cái 6 tuổi hải tử a. Diệp Vô Song bái sư là Quỳnh Tiên, thuận theo cùng nhau tiến vào Thiên Huyền Học Viện về sau, Diệp Nam Thiên cũng không có lập tức trở về Đông Dương Thành. Hắn tìm Vương Đô bên trong một nhà danh khí lớn nhất tiểu lâu, cao điệu và ở cử động lần này tự nhiên không phải bành trướng xa hoa lãng phí biểu hiện, mà là để cho tiện thất lạc Tần Thanh Hùng một đoàn người tìm tới chính mình. Đương nhiên, cháu trai Diệp Vô Song người mang thiên giai thượng phẩm linh mạch, hắn cái này ra ra muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được. Hành tung sớm đã bại lộ tại rất nhiều thế lực trong tầm mắt, quá nhiều người muốn lịnh bợ leo lên. Chính chủ hiện tại tiếp xúc không đến, theo gia tộc, thân nhân bắt đầu tiếp xúc cũng có thể a. Sau đó, đến nhà bái phòng người nối liền không dứt, đều là một phương đại thế lực trưởng quyền nhân vật. Mà bọn hắn ý đồ đến, lại lạ thường nhất trí. Quan hệ thông gia. Diệp Nam Thiên dở khóc dở cười, nhưng cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, tất cả đều khéo lời từ chối. Cứ như vậy liên tiếp 7 ngày trôi qua, một nhóm hơn 10 người thần sắc vội vàng, phong trần mệt mỏi đường đi vương đô, thẳng đến Diệp Nam Thiên chỗ ở mở cửa. Diệp Nam Thiên giật nảy cả mình, đây là thế nào? Chỉ thấy, cầm đầu Tần Thanh Hùng thần sắc vẻ bại, hiển thị rõ chán trường. Mà hắn mang tới 11 vị tần gia trưởng lão, giờ phút này lại chỉ còn lại có 4 vị. Diệp gia mọi người ngược lại là không thiếu một cái, nhưng nhìn cảm xúc 10 phần âm u Tần Thanh Hùng không nói gì, Diệp gia một vị trưởng lão âm u mở miệng, "Gia chủ, kể từ đêm gặp phải cường giả bí ẩn, chúng ta sau khi tách ra, lại trước sau gặp phải 6 làn sóng tập kích. Lại người xuất thủ một cái so một cái cường đại. Chúng ta căn bản không có lực phản kháng chút nào. Những thứ này người cũng là vì Vô Song mà đến, không có nhìn thấy Vô Song về sau, bước hỏi hành tung của các ngươi." Bọn hắn trong lòng có e dè, không dám đối với ta Diệp gia người xuất thủ, đối người Tần gia liền không có nhiều cố kỵ như vậy. 6 vị Tần gia trưởng lão, hoặc là bị trực tiếp đánh giết, hoặc là đang ép hỏi phía dưới cha Tần đến chết. Diệp Nam Thiên trầm mặc, hắn nhìn về phía Tần Thanh Hùng. Cái này tại Đông Dương thành hăng hái Tần gia chi chủ, bị như thế đả kích, giờ phút này giống như một con đường một bên lão cẩu. Diệp Nam Thiên không biết nên an ủi ra sao hắn. Dù sao, hắn Diệp gia có thể là một người cũng chưa chết. Lúc này an ủi, tại người khác xem ra, chỉ có đồng tình, lại có thể có bao nhiêu cảm động lây đâu. Sau một hồi lâu, Diệp Nam Thiên trịnh trọng nói ra, "Tần huynh, việc này bởi vì ta Diệp gia mà lên, ta Diệp gia tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tần gia mối thù, tức là Diệp gia mối thù, ngày sau tất báo." Nghe vậy, Tần Thanh Hùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không nói gì gật gật đầu. "Gia chủ, chúng ta tại dọc đường nghe được một số tin tức, Vô Song linh mạch là thiên giai thượng phẩm. Đây là cái gì tình huống?" Có Diệp gia trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tìm đến phía Diệp Nam Thiên, Tần Thanh Hùng cũng không ngoại lệ. Diệp Nam Thiên gật một cái, lại vì mọi người giải thích một lần. "Thiên hữu ta Diệp gia a." Một vị tuổi lớn hơn Diệp gia trưởng lão cùng hỉ phía dưới, vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tâm tình bây giờ không thua gì một người bình thường đột nhiên biến thành thế giới thủ phủ. Trong lúc nhất thời chấn kinh mừng rỡ, căn bản vô pháp tự kiềm chế. Tần Thanh Hùng trên mặt cũng xuất hiện một chút huyết sắc. Bao phủ một đoàn người nhiều ngày trầm thấp không khí, cũng bị trong nháy mắt xua tan. Đông, đông, đông. Bên ngoài đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, nương theo lấy kim loại ma sát phát ra tiếng vang. Mọi người vốn là không có để ý, kết quả cũng không lâu lắm, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. "Diệp gia chủ có đó không?" Chân bổn nghiêm túc thanh âm truyền bảo. Diệp Nam Thiên nhìn mọi người một cái, giải thích nói, từ khi Vô Song Thiên Tư bày ra về sau, trong khoảng thời gian này nhiều có khách đến đây bái phỏng.
trong lòng mọi người nhất thời minh bạch. Diệp Nam Tiên đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một cái thân mặc màu xanh lam thường phục trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt uy nghiêm, lại dần ôn hòa ý cười. Một cái lao giả đứng ở sau người chỗ xa xa, đôi mắt khép hở, linh lực nội liễm. Diệp Nam Tiên chỉ là liếc qua, liền đông cảm giác hoảng hốt áp lực, tựa như phàm nhân nhìn thấy mãnh thú, phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Thiên Dương cảnh cường giả. Diệp Nam Tiên trong lòng run lên. Người này là ai? Thế mà có thể để cho Thiên Dương cảnh cường giả đảm đương hộ vệ của hắn. Trung niên nam tử mỉm cười, mở miệng nói, tại hạ, Đoạn An Thiên. Thiên Huyền Quốc hiện nay vương thượng, Đoạn An Thiên. Diệp Nam Thiên sắc mặt sững sờ, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Rất nhanh trong lòng cũng là giật mình, liền đội vàng hành lễ, gặp qua vương thượng. Ngữ khí hơi có chút phát run. Tại thực lực này vi tôn thế giới, vương thất, nói trắng ra là cũng là một nước bên trong thế lực cường đại nhất. Không có cái thứ hai. Mà lại, tất nhiên xa xa mạnh hơn thế lực khác. Nếu không dùng cái gì hoành áp một nước, tự phong vi vương. Đây mới thực là quái vật khổng lồ, Diệp gia ở tại trong mắt cùng sâu kiến không cũng không khác biệt gì. Hiện tại, Đoạn An Thiên tự mình bái phỏng, làm sao có thể không cho Diệp Nam Thiên kinh sợ? Quả thật, Diệp gia gia Diệp Vô Song dạng này yêu nghiệt, siêu việt Thiên Huyền Vương thất ở trong tầm tay. Nhưng vậy cũng là chuyện tương lai, mà Thiên Huyền Vương thất uy nghiêm cường đại sớm đã thâm nhập nhân tâm. Mấy chục năm lòng kính sợ, hiện tại bất quá một triệu thành nhà giàu mới nổi Diệp Nam Thiên làm sao có thể đầy đủ cấp tốc cải biến tâm tính? Chương 16. Thiên Huyền Vương thất không cần đa lễ. Đoạn An Thiên mặt mỉm cười, phất phất tay. Thế nào, Diệp gia chủ không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Nam Thiên vội vàng nghiêng người sang, tại hạ thất lễ, vương thượng mời đến. Trong phòng mọi người đem động tĩnh của cửa nghe rõ ràng, giờ phút này sớm đã đứng lên, từng cái thần sắc câu nệ. Đoạn An Thiên sau khi đi vào, mọi người cùng nhau hành lễ, gặp qua vương thượng. Không cần phải khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Đoạn An Thiên cười nhẹ đưa tay ra hiệu. Những thứ này chắc hẳn cũng là Diệp gia chư vị trưởng lão a. Xem ra ta hôm nay tới đúng lúc a. Đoạn An Thiên ánh mắt liếc nhìn một vòng, tại Tần Thanh Hùng trên thân ngắn ngủi dừng lại trong mấy mắt. Liên quan tới Diệp gia tin tức đã sớm trình lên Đoạn An Thiên bản, đi lên 18 đời đều bị đào sạch sẽ. Diệp gia chỉ có Diệp Nam Thiên một vị luân hải cảnh, như vậy vị này hẳn là cùng Diệp gia quan hệ thông gia Tần gia người. Sách. Nghĩ đến chính mình hôm nay tới mục đích, Đoạn An Thiên trong lòng nói một câu thú vị. Một đám người bắt đầu vô ý nghĩa khách sáo. Căn bản là Đoạn An Thiên đang nói, những người còn lại đi theo phụ họa. Địa vị cách xa nhau quá lớn, Diệp gia người rất khó lấy bình hòa tâm tính cùng Đoạn An Thiên nói chuyện. Đương nhiên, những thứ này nói nhảm cũng không phải không chỗ dùng chút nào, tối thiểu thông qua một phen nói chuyện, bầu không khí cũng dần dần thư giãn xuống tới. Hôm nay đến đây, xác thực có một chuyện nhỏ cần cùng Diệp gia chủ thương lượng một phen. Cho chuyện một chút, Đoạn An Thiên đột nhiên lơ đãng nói ra. Diệp Nam Thiên lưng lặng lẽ thẳng tắp. Đối với Đoạn An Thiên ý đồ đến, hắn kỳ thật rất rõ ràng, mà lại đại khái dẫn sẽ không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đơn giản cũng là quan hệ thông gia thôi. Một cái cầm giữ có thiên giai thượng phẩm linh mạch thiên tài, tựa như là một khối to lớn ngon miệng bánh kem. Trông thấy người, ai không muốn chia lên một khối? Nếu là Diệp Vô Song vẹn vẹn nắm giữ địa giai hạ phẩm linh mạch, Thiên Huyền Vương thất khả năng sẽ còn thận trọng một điểm. Làm sao giống bây giờ một dạng, vương thượng tự mình đến nhà bái phỏng, tư thái càng là bình dị gần gũi. Vương thượng mới nói. Diệp Nam Thiên sắc mặt không thay đổi đáp lại. Đoạn An Thiên thấy thế, vừa cười vừa nói, Diệp gia chủ chắc hẳn trong lòng hiểu rõ, vậy ta liền nói thẳng, ta có một nữ, năm nay 7 tuổi, linh mạch tư chất vì huyền giai thượng phẩm. Không biết có thể có duyên phận, cùng Diệp gia Kỳ Lân Nhi định ra hôn ước. Quả là thế. Diệp Nam Thiên trong lòng thở dài, mặt lộ vẻ khó xử, cái này Đoạn An Thiên cũng không có thúc hắn làm ra quyết định, ngược lại nhìn về phía Tần Thanh Hùng, ta nghe nói Diệp gia chỉ có một vị luân hải cảnh, như vậy vị này chắc hẳn cũng là Tần gia chủ a. Tần Thanh Hùng liền vội vàng gật đầu, tại hạ Tần Thanh Hùng. Đoạn An Thiên tán thưởng một câu, tên rất hay. Lúc ấy có thể như thế quả quyết lựa chọn cùng Diệp gia kết minh, Tần gia chủ cũng là có bá lực người a. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh phó kỳ thực. Tần Thanh Hùng nghiêm trang đáp lại, vương thượng quá khen, tại hạ không dám nhận. Ta Tần gia cùng Diệp gia đời đời giao hảo, tình nghĩa thâm hậu, có việc tự nhiên đứng tại Diệp gia một phương. Đời đời giao hảo, tình nghĩa thâm hậu. Các ngươi Đông Dương thành bốn nhà, bình thường chó đầu góc đều nhanh đánh tới đi. Đoạn An Thiên cũng không thèm để ý, ta biết rõ Tần gia chủ tôn nữ đã cùng Diệp gia Kỳ Lân Nhi định ra hôn ước. Nhưng cường giả tam thê tứ thiếp, sao mà bình thường? Diệp Vô Song ngày sau võ đạo thành tựu, là chúng ta khó có thể tưởng tượng, đã định trước sẽ trở thành danh động toàn bộ đại lục tồn tại. Nhân vật như vậy, nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ, chẳng phải là không thể bình thường hơn được rồi. Ta Đoàn gia phóng nhãn đại lục mặc dù tính không được cái gì, nhưng tại Thiên Huyền Quốc cái này một mẫu ba phần đất trên, vẫn là định đoạt. Muốn đến, vẫn là có thể cho Diệp Vô Song cung cấp mấy phần trợ lực. Lời này đã là nói cho Tần Thanh Hùng nghe, cũng là nói cho Diệp Nam Thiên nghe. Tại Tần Thanh Hùng nghe tới, cũng là ý tứ như vậy, mặc dù ta cũng là đến quan hệ thông gia, nhưng là ngươi trước đường hoảng hốt, ta không cần dùng buộc ngươi từ hôn. Tại Diệp Nam Thiên nghe tới, lại là một loại ý tứ, nam tử nhiều mấy cái nữ nhân, vậy cũng là việc nhỏ. Chỉ cần ngươi đồng ý quan hệ thông gia, Diệp Vô Song lấy không cái lao bà không nói, ngày sau ta vương thất tài nguyên, còn không phải theo hắn sử dụng. Phản ứng của hai người không giống nhau. Biết được vương thất không có ác ý, Tần Thanh Hùng trong lòng thở dài một hơi. Sau đó không tự giác gật một cái, cảm thấy Đoạn An Thiên nói mười phần có lý. Dù sao, chính hắn đều không chỉ một nữ nhân, mà Diệp Nam Thiên cũng là có vẻ siêu lòng. Vương thất, trước kia trong mắt hắn cũng là cao không thể chạm tồn tại. Hiện tại chính mình chủ động đưa tới cửa, Diệp gia không cần nỗ lực cái gì, liền có thể thu được lớn lao ích lợi, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, Diệp Nam Thiên cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nói ra, Vương thượng thành ý mười phần, Diệp gia kinh sợ. Chỉ là Vô Song bây giờ mới 6 tuổi, ta liền vì hắn định ra nhiều như vậy hôn ước. Chỉ sợ hắn sau khi lớn lên cũng không tình nguyện a. Huống chi, Diệp Nam Thiên cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, huống chi Vô Song đã bái Lạc tiên tử vi sư, có một số việc, ta cái này làm ra ra còn thật khó thực hiện chủ a. Vương thượng không bằng đi cùng Lạc tiên tử thương nghị một phen. Đoạn An Thiên khẽ chau mày, hơi suy nghĩ một chút, lại dần dần thư giãn ra. Ở trong đó cố nhiên có Diệp Nam Thiên từ chối chi ý, nhưng sao lại không phải sự thật. Nếu là Lạc huynh tiên đến một câu, Vô Song ngày sau hẳn là chuyên tinh võ đạo, không nên có quá nhiều việc vặt vãnh thân. Chẳng lẽ lại Diệp gia còn dám làm trái Lạc huynh tiên ý tứ? Huống chi, một lần hai lần không lại ba. Mình nếu là tiếp tục nữa, mặc kệ Diệp gia là miễn cưỡng đồng ý, vẫn là ba lần từ chối nhã nhặn. Đại gia trên mặt mũi liền khó coi. Chính mình đến là vì bày ra Vương thất thiện ý, mà không thể nhường Diệp gia sinh ra chút nào mâu thuẫn chi tâm. Tự nhiên hỏi qua Lạc tiên tử ý kiến. Diệp gia chủ nhắc nhở đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Không sao, chư vị không cần để ý, hôm nay liền không nói chuyện này. Sáng sớm hôm sau, một luồng nắng sớm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách tầng mây, vẩy xuống nhân gian. Thiên Huyền Học viện, Dương Trúc, tiểu viện. 781, 782, 783. Diệp Vô Song còn thanh âm non nớt không ngừng băng lên, đứt quãng, còn tại không chỗ ở run rẩy. Hắn đang tay cầm một thanh kiếm gỗ, không ngừng mà bung chặt. Tư thế cũng rất đơn giản, thuần túy theo trên hướng xuống chém thẳng. Lạc Quynh Tiên đứng bình tĩnh ở một bên, mép váy theo thần phong tung bay, tản mát ra lạnh lùng khí tức. Ước chừng nửa canh giờ trước, Diệp Vô Song bị Lạc Quynh Tiên kêu lên, bắt đầu khổ tu. Võ giả cảnh giới thứ nhất, đoán thể cảnh. Chỉ từ tên cũng có thể thấy được, nay cảnh lấy rèn luyện thể phách làm chủ, chỉ vì nền vững chắc võ đạo chi cơ. Đồng thời, cũng dựa vào luyện tập kỹ nghệ. Lạc Quynh Tiên hỏi hắn nghĩ dùng binh khí gì, Diệp Vô Song một cách tự nhiên lựa chọn kiếm. Dù sao, chính mình học cũng là một thanh kiếm. Tu luyện kiếm đạo, hẳn là sẽ có chỗ tăng thêm a. Sau đó trong tay của hắn liền có thêm một thanh kiếm gỗ. Chương 17. Không phải, vì cái gì a? Thời gian một chút xíu trôi qua, Lạc Quynh Tiên cũng một mực đứng bình tĩnh ở bên cạnh. 981, 982, 983. Mồ hôi đã sớm đem quần áo thấm ướt, chăm chú dán vào ở trên người. Diệp Vô Song cảm giác cánh tay càng ngày càng trầm trọng, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn là thói quen xuất kiếm, thuần túy cơ bắp phản ứng, không có một chút khí lực. Huy kiếm đơn giản sao? Rất đơn giản. Bởi vì Lạc Quynh Tiên cũng không thèm để ý hắn vung thành cái dạng gì, cũng không muốn cầu hắn xuất kiếm muốn bước vàng, chuẩn, hùng. Lạc Quynh Tiên chỉ có một cái yêu cầu, xuất kiếm 1000 lần, đồng thời mỗi lần đều sử xuất toàn bộ khí lực. Lần 1 lần 2, rất dễ dàng. 10 lần 100 lần, cũng có thể cắn răng kiên trì. Nhưng 1000 lần đâu? Đây là một kiện gần như không có khả năng làm được sự tình. Cùng tuổi tác không quan hệ, mặc kệ là đối 6 tuổi hài đồng, hoặc là một cái nam tử trưởng thành tới nói, độ khó khăn đều là tối đỉnh cấp. Đây là tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Đầu tiên, cường đại nghị lực là nhất định phải có được yếu tố. Tiếp theo, cho dù có được nghị lực hơn người, thân thể của ngươi cũng có thể so ý chí của ngươi trước một bước ngã xuống. Diệp Vô Song hiện tại chính là như vậy cảm giác. Hắn gắt gao cắn chặt răng, khổ khổ kiên trì. Ý thức dường như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại kinh đảo hải lãng bên trong khó khăn cầu sinh, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Muốn trở thành cường giả, liền muốn làm đến người khác làm không được sự tình. Diệp Vô Song rõ ràng minh bạch một cái đạo lý. Thiên phú là trời sinh, mà không phải mình so người khác cường đại chứng minh. Tinh thần ý chí mới là một người vũ khí mạnh mẽ nhất. 999, 1000. Rốt cục, hắn bung ra sau cùng một kiếm. Cả người cũng giống là quả cầu ra xì hơi, hướng về phía trước ngã xuống. Giờ này khắc này, hắn liền một đầu ngón tay đều không muốn động, chỉ muốn cẩn thận mà nghỉ một lát. Nằm sấp vẫn là nằm, cũng không quan trọng. Thế mà một giây sau, hắn cũng không có bộ mặt chạm đất, cảm nhận được cũng không phải cứng mềm đan sen bùn đất, mà chính là một trận mềm mại, nương theo lấy đánh tới còn có nhàn nhạt nữ tử thanh hương. Lạc Quynh Tiên tiếp nhận hắn, đem hắn công chúa bế lên, tốc độ bình ổn đi hướng nhà gỗ. Thân sắc vẫn như cũ yên tĩnh lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều một tia vui mừng. Rất rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Vô Song thật sự có thể kiên trì đến một bước này. Dứt bỏ thiên phú không nói, tiểu gia hỏa này, tựa hồ cũng rất tốt. Trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều một cái thùng gỗ, bên trong là Lạc Quynh Tiên vừa chuẩn bị xong tam thuốc, còn đang hướng ra bên ngoài bốc hơi nóng. Đoán thể cảnh tu luyện, tắm thuốc là nhất định phải có, nếu không thân thể rất dễ dàng lưu lại một số nội thương. Lại nói, không lấy tắm thuốc ổn dưỡng thân thể, cũng rất khó thời gian dài rèn luyện thể phách. Theo cái này chút việc nhỏ không đáng kể đó có thể thấy được, tu luyện cũng là cái thôn kỳ thú. Một phần tắm thuốc cần mười mấy loại dược tài. Dù là phẩm chất lại thấp, quanh năm suốt tháng tiêu hao, cũng không phải người bình thường có thể gánh vác lên. Bình dân đời sau cùng thế gia con cháu, trên lệch chính là như vậy từng bước một kéo ra. Bất quá, cho dù là Thiên Huyền quốc bên trong đỉnh phong gia tộc, trong tộc tử đệ có thể một ngày dùng tới một phần tam thuốc, đều tính toán thật tốt, lại không dám yêu cầu xa về dược tài phẩm chất cao bao nhiêu. Mà là Quynh Tiên vì Diệp Vô Song chuẩn bị tam thuốc, phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời. Một phần tam thuốc bao hàm phổ thông dược tài, chân quý dược tài nhiều đến trên 100 loại. Dược hiệu càng là phổ thông tam thuốc gấp 100 lần không chỉ. Đây là đoán thể cảnh chỗ có thể dùng đến thích hợp nhất, đứng đầu nhất tam thuốc. Mà lại, nàng vì Diệp Vô Song an bài là một ngày ngâm 3 lần tam thuốc. Đây là nàng nghiêm túc cân nhắc qua mới quyết định. Hàng quá hóa dở, tam thuốc cũng giống như nhau đạo lý. Ngâm quá nhiều tam thuốc, dược hiệu không thể bị thân thể hấp thu, ngược lại là chuyện xấu. Nhưng là Diệp Vô Song thể chất đặc thù, những thứ này với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Bất quá, hắn cuộc sống sau này nhưng là khổ. Mỗi lần ngâm tắm thuốc trước đó, thân thể đoán chừng cũng phải bị nghiền ép sạch sẽ. Lạc Khuynh Tiên ôm lấy Diệp Vô Song đem hắn bỏ vào trong thùng gỗ. Trên đường đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Diệp Vô Song quần áo liền tự động bay khỏi rơi xuống đất. Cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến, Diệp Vô Song không tự chủ được rên rỉ một tiếng, càng thêm không muốn động. Vài phút về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại, mở hai mắt ra. Trước mắt là không ngừng bốc lên hơi nước, mà chính mình chính tứ ngưỡng bát xoa nằm tựa ở trong thùng gỗ. Ngoa tạo, y phục của ta đâu? Diệp Vô Song trong nháy mắt một cái giật mình, đột nhiên chìm xuống, chỉ lộ ra đầu ở trên mặt nước. Dò xét bốn phía. Tốt ta, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn hơi ngồi thẳng lên, dò xét bốn phía, Lạc Khuynh Tiên không tại bên trong nhà gỗ. Sư tôn. Diệp Vô Song hướng về ngoài sân hô. Chuyện gì? Lạc Khuynh Tiên thanh lanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không có việc gì. Diệp Vô Song đột nhiên thở dài một hơi. Hiện tại loại cảm giác này rất quen thuộc, dường như thật về tới khi còn bé. Một trận ngủ chưa ngủ đến xế chiều 3-4 điểm, khi tỉnh lại không hiểu cảm thấy rất hoảng. Lúc này nếu như trong phòng khách truyền đến phụ mẫu thanh âm, liền sẽ không tự giác cảm thấy an lòng. Cái này tắm thuốc, ngâm còn thật thoải mái. Diệp Vô Song tâm thần trầm tĩnh lại, thích ý hưởng thụ lấy. Ngâm xong tới dùng cơm. Lạc Khuynh Tiên thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Biết. Diệp Vô Song không biết là, giờ phút này Lạc Khuynh Tiên tâm tình thế nhưng là không tươi đẹp lắm. Sân nhỏ bên trong, Lạc Khuynh Tiên ngồi tại ghế đá, bóng loáng trắng nón mày nhíu lại ở cùng nhau, tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự tình. Mấy phút trước, Đoạn An Thiên tại rừng trúc bên ngoài đứng lại. Huyễn trận, vẫn là mê trận. Đoạn An Thiên có thể theo Vương Thất bên trong chỗ hết tài năng, trở thành một nước vương thượng, tự nhiên cũng là một cái võ đạo thiên tài. Nhưng hắn đến bây giờ cũng không đột phá đến thiên dương cảnh, vậy ở luân hải cảnh cựu trọng bài chục năm, một bước này thật quá khó khăn. Khác nhau một trời một vực, cùng lệch trời không khác, quá nhiều thiên tài vây chết ở chỗ này. Luân hải cảnh cựu trọng không tính yếu, nhưng tại Thiên Huyền Quốc cũng là vừa nắm một bò to. Mà thiên dương cảnh đâu, toàn bộ Thiên Huyền Quốc không cao hơn 20 cái. Cho dù có một số lao gia hỏa ẩn nặc không ra, cũng tuyệt đối không quá nửa trăm số lượng. Đoạn An Thiên phất phất tay, thông lão, ngươi có thể nhìn thấu cái này đạo trận pháp sao? Phía sau nhắm mắt đứng yên lão giả nghe vậy thì lên, chằm chằm lấy trước mắt dừng chút thật lâu, cuối cùng lắc đầu, không có đầu mối. Đoạn An Thiên ánh mắt ngưng tụ, một vị thiên dương cảnh cường giả, thế mà liền nhân ra giữ cửa trận pháp đều nhìn không hiểu, môn thần đều qua không được a. Vị này Lạc Tiên tử, quả nhiên phi phàm. Đoạn An Thiên nhẹ nhàng thở dài, chợt thu thập tâm tình, cao giọng nói ra, Thiên Huyền Vương thất Đoạn An Thiên, đến đây bái phỏng. Trong rừng trúc rất nhanh truyền đến đáp lại, chuyện gì? Cửa đều không cho vào. Đoạn An Thiên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách, đành phải đứng tại chỗ nói ra, tại hạ hôm qua cùng Diệp gia chủ thương nghị qua, muốn bị tại hạ nữ nhi cùng Diệp Vô Song định ra hôn ước. Chuyện tới để trưng cầu Lạc Tiên tử đồng ý. Dừng chút một mảnh yên tĩnh. Đoạn An Thiên coi là Lạc Khuynh Tiên là đang tự hỏi, sau đó lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, dừng chút vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên. Đoạn An Thiên sắc mặt dần dần mở mịt lên, cái này có ý tứ gì? Phía sau lão giả lắc đầu thở dài, không trả lời, cũng là cự tuyệt. Đoạn An Thiên càng ngậm, không phải, vì cái gì a? Nàng có lý do gì cự tuyệt ta hả? Diệp gia đều cùng Tần gia đính hôn, chẳng lẽ ta Thiên Huyền Vương thất còn so ra kém chỉ là Tần gia? Ta Đoạn An Thiên nữ nhi còn so ra kém Tần Thanh Hùng cháu gái. Chương 18. Đột nhiên xuất hiện ám sát. Diệp Vô Song không có nghe được Đoạn An Thiên cùng Lạc Khuynh Tiên nói chuyện, hoặc là nói, Đoạn An Thiên thanh âm bị trận pháp ngăn cách, căn bản không có truyền vào tới. Bởi vậy, làm hắn mặc quần áo tử tế đi ra lúc, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Dù sao tại hắn thị giác bên trong, xác thực cũng không chuyện phát sinh qua. Hắn đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống, ăn dậy sớm cơm. Hôm qua tu luyện âm dương tạo hóa quyết, cảm giác như thế nào? Lạc Khuynh Tiên dường như tại tùy ý nói chuyện hiếm. Thật không tệ. Ban đầu tới tu luyện tu nạp linh khí là một kiện rất sảng khoái sự tình. Ta trước kia còn đang suy nghĩ tại sao có thể có nhiều như vậy võ phong tử, chẳng lẽ bọn họ đều là tìm hai bạn? Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Vô Song vừa ăn cơm một bên trả lời, cũng là tác dụng phụ có khá rõ ràng. Hiện tại tuổi còn nhỏ còn có thể đứng vững, chờ trưởng thành có thể làm sao nào a? Câu nói này tự nhiên là ở trong lòng chửi bậy, hắn không có tốt ý tứ nói ra. Dù sao cũng là song tu công pháp, chờ ngươi đột phá thiên dương cảnh, lại tìm kiếm một hồng nhan chi kỷ, khi đó tu luyện mới càng thêm làm ít công to. Lạc Khuynh Tiên tựa hồ là đang cho đồ đệ tiến hành phổ cập khoa học. Diệp Vô Song ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Phát hiện sư tôn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, hơi trầm mặc, gật một cái. Đương nhiên, nam nữ song phương tốt nhất tư chất một dạng, không nên chênh lệch quá lớn. Mới có thể song phương đều có ích lợi, nếu không cũng là một phương tại mang theo một phương khác tu luyện. Điểm này, ngươi về sau tìm kiếm bạn lữ, hoặc nhưng cân nhắc một hai. Lạc Khuynh Tiên tiếp tục nói. Vừa sáng sớm, làm sao cảm giác đề tài này có điểm gì là lạ đâu, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Diệp Vô Song đành phải lần nữa gật đầu, đệ tử biết. Lạc Khuynh Tiên thần sắc hài lòng, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Cơm nước xong xuôi, bắt đầu luyện tu công. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Song liền một mực đợi ở chỗ này tu luyện. Hắn thậm chí không hề rời đi qua mảnh này rừng trúc. Mảnh này rừng trúc thật rất lớn, đương nhiên, Thiên Huyền Học viện lớn hơn. Mặc dù hai sư đồ ở tại Thiên Huyền Học viện bên trong, nhưng Lạc Khuynh Tiên cũng không phải Thiên Huyền Học viện người, Diệp Vô Song cũng không tính là Thiên Huyền Học viện học sinh. Thậm chí cơ hồ không người đến quấy rầy hai người. Diệp Vô Song là cảm thấy như vậy. Hắn có lúc rất nghi hoặc, ngoại giới cũng quá bình tĩnh đi. Chính mình cầm giữ có thiên giai linh mạch tin tức đã truyền đi rất lâu, làm sao lại không có cái gọi là ẩn thế đại năng đến cửa đâu. mặc kệ là gây chuyện vẫn là thu đồ, một cái đều không có. Cũng đúng, có lẽ tin tức truyền đi căn bản là không có người tin đi. Ai sẽ tin tưởng xó xỉnh bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu ấu rồng thì sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Vô Song chỉ gặp qua một người xa lạ, một cái khí chất dịu dàng nữ tử, xem ra hơn 30 tuổi, bị Lạc Khuynh Tiên xưng là một gì. Nàng nhìn thấy Diệp Vô Song lúc rất kinh ngạc, ánh mắt bên trong cảm xúc hết sức phức tạp, Diệp Vô Song không hiểu được. Sau đó Diệp Vô Song liền bị đuổi đi, lưu lại Lạc Khuynh Tiên cùng nàng nói chuyện. Mục Di chỉ đợi không đến nửa ngày. Từ đó về sau, trong tiểu viện lại không có xuất hiện qua người thứ ba. Hai tháng rưỡi sau, bên ngoài người đến, tự xưng là ngươi trong tộc trưởng bối. Cha mẹ của ngươi bị tiếp vào vương đô, hỏi ngươi có muốn hay không trở về xem một chút. Lạc Khuynh Tiên gọi lại Diệp Vô Song. Cái kia liền trở về xem một chút. Diệp Vô Song gật một cái. Lạc Khuynh Tiên xuề bàn tay ra, đeo cái này vào. Diệp Vô Song túi đầu nhìn qua, một đầu tuyết trắng mà trong suốt dây nhỏ, xuyên một vầng loan nguyệt hình ngọc truy. Ngọc truy hắn tự nhiên chưa thấy qua, nhưng là đầu này dây nhỏ hắn có thể quá nhìn quen mắt. Diệp Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Tiên cái cổ, chỗ đó quả nhiên không có vật gì. Hắn tiếp nhận ngọc truy, phía trên ấm áp còn không có tiêu tán. Diệp Vô Song đem ngọc truy treo ở trên cổ, hỏi: "Sư tôn, đây là vật gì?" "Đồ vật bảo mệnh." "Đồ vật bảo mệnh. Vậy làm sao sử dụng?" "Mang lên là được." Tại rừng trúc bên ngoài chờ Diệp Vô Song chính là một vị Diệp gia trưởng lão, bối phận so Diệp Nam Thiên còn cao. "Đại trưởng lão?" Diệp Vô Song chào hỏi. "Vô Song a, ngươi có thể tính ra đến rồi." Diệp gia đại trưởng lão thập phần hưng phấn, mặt già bên trên tràn đầy vui mừng, "Chà chà, hảo tiểu tử, thật cho ta Diệp gia mặt dài a. Ngươi là chưa thấy qua, vương đô tin tức truyền sau khi trở về, gia tộc khác dáng vẻ đó, miệng lớn đều có thể nhét xuống 10 khối linh hạch. Thiên giai thượng phẩm linh mạch a. Chà chà, lão phu đến bây giờ còn có một loại cảm giác nằm động." Diệp gia đại trưởng lão hoa chân múa tay miêu tả. Hôn Nhất Bên, lúc trước hắn nghe được tin tức này lúc, miệng há cũng không nhỏ. "Còn có a, ta nghe nói Nam Thiên tiểu tử kia lúc trước đến Thiên Huyền học viện, còn bị ngăn tại cửa không cho vào đi. Ha ha ha, thật sự là chết cười lão phu. Nhìn xem hiện tại, cái kia gác cổng còn không phải một mực cung kính thỉnh lão phu tiến đến, đang hoàng ở phía trước dẫn đường." Diệp Vô Song đành phải mỉm cười. Đây là một cái lão nhân một mạc nhất kiêu ngạo tự hào chi tình. Hai người chỉ như vậy một cái nói một cái nghe, cũng không thấy không thú vị. Cứ thế mà đi hồi lâu sau, Diệp gia đại trưởng lão chỉ cúi tầm mắt một chỗ tòa nhà, chỗ đó chính là ta Diệp gia vừa mua lại, xem như tại vương đô lối ra. "Cha mẹ ngươi đều đến đây, gia chủ tạm thời còn tại Đông Dương thành. Chỉ có lão phu còn có thiếu chút tộc nhân bị phái tới làm tiên phong. Bất quá nha, chúng ta mọi người đều biết, chờ ngươi về sau dần dần trưởng thành, Diệp gia khẳng định là muốn cả tộc di chuyển đến vương đô. Diệp gia là dính phúc của ngươi a ha ha." Diệp gia đại trưởng lão cười đến rất vui vẻ. Diệp Vô Song nhìn về phía xa xa cổng lớn, đứng nơi đó một đám người, nhìn không rõ lắm. Nhưng đứng tại phía trước nhất một nam một nữ, khẳng định là Tần Tố Tâm cùng Diệp Viễn Sơn. Hai người hướng Diệp Trạch đi đến. Ngay tại lúc một giây sau, trên đường sát cơ lộ ra, bảy đạo thân ảnh đột nhiên bạo phát, đâm thẳng Diệp Vô Song. Diệp Vô Song còn không có phản ứng lại, bên người liền truyền đến quát to một tiếng, lớn mật. Diệp gia đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phi tốc đem Diệp Vô Song hộ đến sau lưng, song quyền vung ra, thẳng lên bảy người. Nhưng ngay tại tiếp địch một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài. "Đại trưởng lão!" Diệp Vô Song lo lắng hô. Diệp Trạch trước cửa một đoàn người cũng hoảng loạn lên, mấy đạo nhân ảnh phi tốc hướng bên này lướt đến. Tần Tố Tâm mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng bất quá là nháy cái mắt công phu, trên đường thế mà liền xuất hiện nhiều như vậy sát thủ, còn thẳng đến con của nàng mà đi. Lớn nhất làm cho người hoảng sợ là, Tố Linh cảnh cửu trọng Diệp gia đại trưởng lão, thế mà liền một chiêu đều không có thể đo lấy. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, Diệp Vô Song cha đẻ, Diệp gia có tên hoàn khố Diệp Viễn Sơn, thế mà cũng nổi giận gầm lên một tiếng liền xông ra ngoài. Diệp Viễn Sơn sắc mặt đỏ lên, thần sắc cực độ phẫn nộ, trong miệng giống giận, lại muốn giết nhi tử ta, đều chết cho ta. Nhưng đáng tiếc là, sát thủ từng cái cảnh giới cao thâm, tốc độ nhanh vô cùng. Mà bên này người Diệp gia, mạnh nhất cũng bất quá tụ linh cảnh tứ trọng, chỗ đó có thể kịp. Chương 19. Bảy đại thế lực vô song. Diệp gia đại trưởng lão nổ đom đóm mắt, trong nháy mắt bắn lên, cực tốc vọt tới bên này, tựa hồ cũng không có bị thương gì. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn một mảnh tuyệt vọng. Cái này bảy cái sát thủ, thế mà tất cả đều là luân hải cảnh cao giai. Đội hình như vậy, trừ Thiên Dương cảnh cường giả, còn có ai có thể cứu Diệp Vô Song? Diệp Vô Song đứng tại chỗ, tay phải đặt ở chỗ ngực, nắm chặt cái này hình trang khuyết mặt dây chuyền. Mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Sư tôn vừa cho bảo mệnh chi vật, hiện tại liền muốn dùng tới sao? Ngay tại lúc một giây sau, thời gian tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt ngưng kết. Bảy cái tay cầm lợi khí sát thủ, thế mà cứ thế mà đứng tại Diệp Vô Song ba thước bên ngoài, lại khó tiến lên trước một bước. "Ừm, tình huống như thế nào?" Diệp Vô Song ánh mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, biết đó cũng không phải thời gian nào đứng im. Trung quanh của ta giống như xuất hiện một tầng nhìn không thấy thành lũy. Khoảng cách gần như thế, Diệp Vô Song có thể rõ ràng mà trông thấy sát thủ trong mắt hoảng hốt, hoảng sợ chi tình. Sát thủ toàn thân linh lực đổ xuống mà ra, cánh tay nổi gân xanh, nhưng vẫn cố khó vào mảy may. "Thật can đảm." Một đạo giận a tiếng đột nhiên vang lên, giống như trời trong một đạo sét đánh, nổ gần phân nửa vương đâu người sợ hãi không thôi. Diệp Vô Song lỗ hai nhất mình, thân hình lắc lư, kém chút ngã xuống. "Chết." Người chưa tới quyền tới trước. Bàng bạc linh lực giống như mênh mông biển lớn, hiện lộ rõ ràng người đến vô tận uy thế. Bảy cái sát thủ thậm chí không kịp toát ra hoảng sợ chi tình, từng cái liền bị trọng kích, thân hình cũng như tôm tép bay rất ra ngoài. Nương theo lấy máu tươi tung tóe vậy không trùng, bảy cái sát thủ ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Diệp Vô Song thấy hoa mắt, một cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Đám người kia, xuất thủ ngược lại là cấp tốc. Lão giả trên mặt vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo. Giờ phút này Diệp gia tất cả mọi người đã chạy tới, Tần Tố Tâm một tay lấy Diệp Vô Song ôm vào lòng, ngồi xuống trái xem phải xem lên, đội bằng hỏi: "Song Nhi, ngươi không có bị thương chứ?" Diệp Vô Song lắc đầu: "Mẹ, ta không sao." Hắn hiện tại vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới cái kia đạo hư vô không gian bí lụy, đến cùng là tình huống như thế nào? Là sư tôn cho mặt dây truyền phát huy tác dụng, vẫn là trước mắt vị lão giả này xuất thủ nguyên nhân? Đáng tiếc, trừ vừa mới những sát thủ kia, chỉ sợ không có người phát hiện dị thường. Dù sao, cái kia trong nháy mắt dừng lại quá mức ngắn ngủi. Diệp gia đại trưởng lão nhìn đến Diệp Vô Song không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía vị kia đột nhiên xuất hiện lão giả, ôn quyền hành lễ, đa tạ tông lão xuất thủ tương trợ. Tên là tông lão lão giả khoát tay áo, trên mặt phẫn nộ lạnh lùng lui sạch, cười ha hả nhìn về phía Diệp Vô Song, cái này tiểu bằng hữu cũng là Diệp Vô Song. Diệp gia đại trưởng lão liền đội vàng gật đầu, đúng vậy tông lão, đây chính là ta Diệp gia kỳ lân nhi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Song, giới thiệu nói, Vô Song, vị này là tông lão, vương thất cung phụng, thiên dương cảnh cường giả. Lần này có thể nhờ có tông lão xuất thủ tương trợ, không phải vậy. Ai? Ít mẹ hắn. Cũng không biết từ nơi nào toát ra nhiều như vậy luân hải cảnh cao dài sát thủ. Đây có mọc thành rừng a? Chỉ có thiên dương cảnh cường giả mới xứng bị vương thất gọi cung phụng. Luân hải cảnh, cho dù là cửu trọng, tại vương quyền phía dưới, cũng bất quá là một con cường tráng một điểm sâu kiến. Mặc dù Diệp Vô Song cảm thấy, cho dù vị trưởng thượng này không xuất thủ, chính mình cũng sẽ không có sự tình. Nhưng nhân gia thiện ý là không thể nghi ngờ, sau đó cũng ra dáng ôm quyền cảm tạ, đa tạ tông lão xuất thủ cứu giúp. Tông lão trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, dường như nhà bên hòa ái lao ra ra mở dạng, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nói, tông lão ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống, đoạn trước thời gian, các ngươi lần đầu đến đây vương đô trên đường, không phải từng trước sau gặp phải 7 lần tập kích. Mấy người kia, hẳn là bọn hắn thế lực sau lưng chỗ phái ra. Diệp Vô Song hơi nghi hoặc một chút. Sau đó Diệp gia đại trưởng lão vì hắn giải thích một lần, lúc trước một đoàn người sau khi tách ra, bọn hắn cho gặp phải sự tình. Nghe được Diệp gia cũng không có thương vong, Diệp Vô Song trong lòng thở dài một hơi. Nhưng khi hắn biết được Tần gia có 6 vị trưởng lão bởi vậy thảm sau khi chết, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ánh mắt lạnh như hàn băng. Những thứ này người đều là bởi vì hắn mà chết. Tông lão tiếp tục giải thích nói, đoạn trước thời gian vương thượng để cho ta tra rõ sự kiện này sau lưng là người phương nào cách làm. Cái này không vừa có tin tức, ta liền chạy đến Diệp gia. Những thứ này người tự biết đắc tội Diệp gia, trong khoảng thời gian này đoán chừng gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng, thấp phẩm lo âu. Diệp tiểu hữu gia Thiên Huyền học viện, cho bọn hắn cơ hội, cái này mới có trận này đánh giết. Tông lão nói xong, đem một tờ giấy đưa cho Diệp Vô Song. Diệp Vô Song triển khai xem hết, đem phía trên 7 cái thế lực tên ghi lại, lại đem tờ giấy đưa cho Diệp gia đại trưởng lão. Diệp gia đại trưởng lão nhìn đến trên tờ giấy nội dung, sắc mặt thoáng chốc khó coi vô cùng, Thanh Ngọc Tông, Thủy Nhất Điện, đều là nội tình thâm hậu, danh tiếng xuất sắc đại thế lực a. Đặc biệt là trước đây hai nhà, nghe nói đều có thiên dương cảnh cường giả tọa trấn. Diệp gia đại trưởng lão sắc mặt biến đổi thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ vương thượng cùng tông lão tương trợ. Chỉ bằng vào ta Diệp gia, chỉ sợ liền những người giật dây này đều không tra được, không nói đến báo thủ. Tông lão trong lòng hết sức hài lòng, Diệp gia vẫn là có người thông minh, có thể minh bạch vương thất nỗ lực cùng thành ý, hắn tiếp tục nói, kỳ thật những thế lực này, có lẽ chỉ là muốn đem Vô Song tiểu hữu thu nhập tông môn. Ai? Nói những thứ này cũng vô dụng. Người Tần gia đã chết, hậu quả đã tạo thành, chung quy là muốn nợ máu trả bằng máu. Tông lão nói xong, cân nhắc một phen, lại mở miệng nói, ta trước khi đến, vương thượng để cho ta chuyển cáo chư vị, nếu là Diệp gia có ý, vương thất có thể ra tay giải quyết cái này 7 đại thế lực. Lời này, Đoạn An Thiên tự nhiên không có nói qua. Bất quá tông lão đã dám nói, đã nói lên hắn tin tưởng Đoạn An Thiên nhất định sẽ đáp ứng. Lý do rất đơn giản, trước đó chết chỉ có người Tần gia, cùng Diệp gia chúng quy cách một tầng quan hệ. Vương thất còn tội gì tự mình xuất thủ vì Tần gia báo thù rửa hận? Dù sao, cái này 7 đại thế lực cũng là thật không đơn giản. Cho dù là vương thất muốn đem bọn hắn giải quyết hết, đều muốn phí một phen khí lực. Bất quá bây giờ nha, những thứ này người bị điên dám đánh giết Diệp Vô Song, cái kia chính là chính diện cùng Diệp gia kết tử thủ. Không chết không thôi loại kia. Loại tình huống này vương thất lại ra tay, Diệp gia sẽ phải dẫn tới một phần ân tình. Đa tạ vương thượng cùng tông lão hảo ý, như thế lượm máu sẽ làm tự tay báo chi, mới có thể trả thù. Diệp Vô Song thanh âm thanh thúy, nhưng lại nói năng có khí phách. Chương 20. Linh mạch tự thông hảo phách lực, không hổ Vô Song danh tiếng. Một bên tông lão không khỏi tán thưởng một tiếng. Đến mức Diệp gia mọi người, tự nhiên không có ý kiến. Diệp Vô Song ý chí sẽ là ngày sau Diệp gia tuyệt đối trung tâm. Dù là hắn vẫn còn con nít, cũng không người nào dám làm trái. Một cái bình thường 6 tuổi hài tử mở cái trò đùa, gọi là đồng luôn vô kỵ. 6 tuổi thái tử mở cái trò đùa, đầy triều công khanh, lại có ai dám làm trò đùa đi nghe. Đại trưởng lão, hiện tại cái này 7 đại thế lực đã cùng chúng ta vật mặt. Đông Dương thành bên kia liền không quá an toàn, có phải hay không thông báo gia chủ bọn hắn sớm một chút gì chuyển đến Vương đô đến. Diệp Vô Song nhìn về phía Diệp gia đại trưởng lão nói ra. Diệp gia đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, một bên tông lão liền vừa cười vừa nói, không sao cả. Vương thượng sớm đã điều động một đội thân vệ quân tiến về Đông Dương thành, lúc ấy vẫn là cùng Diệp gia chủ đồng hành. Vương thượng thân vệ quân, thế nhưng là thuần một sắc luân hải cảnh cửu trọng, gia thế trong sạch, am hiểu hơn hợp kích trận pháp. Trừ Thiên Dương cảnh cường giả, tuyệt đối không người có thể địch. Vương Đô Diệp ra bên này, bởi vì chư vị vừa mới đến, cho nên còn chưa kịp an bài. Vương thượng chẳng mấy chốc sẽ an bài nhân thủ đến đây bảo hộ, ta cũng biết căn dặn tuần thành binh lính, để bọn hắn nhiều quan tâm kỹ càng Diệp ra. Tông lão dừng một chút, nói tiếp, đến mức hai vị kia Thiên Dương cảnh, càng là không cần phải lo lắng. Bọn hắn còn không đến mức đối với các ngươi những tiểu tử này xuất thủ. Giả dụ bọn hắn thật bị hóa điên, không để ý mặt mũi, cái kia Diệp ra tại Vương Đô, vẫn là tại Đông Dương thành, cũng không có gì khác biệt. Diệp ra đại trưởng lão nhất thời cũng hỉ, trong lòng sầu lo tận trừ, đa tạ tông lão, đa tạ vương thượng. Diệp Vô Song có chút do dự. Hắn vừa mới cự tuyệt Vương Thất tương trợ, một phương diện, đích thật là cảm thấy nợ máu hẳn là chính mình tự tay đi báo. Một phương diện khác, cũng là không nghĩ thiếu nhân tình to lớn. Nợ nhân tình, rất khó khăn trả. Nhưng bây giờ tình cảnh như thế, Diệp gia xác thực không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận Vương Thất che chở. Sau đó Diệp Vô Song cũng hành lễ nói, Vương Thất tân tình, Vô Song khắc trong tấm hàm. Tông lão trên mặt nở rộ nụ cười sáng lạ, khoát tay áo, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Tông lão tâm tình bây giờ mười phần vui vẻ, thoải mái vô cùng, cảm giác chuyến đi này không tệ. Kỳ thật hắn lần này hay là vì quan hệ thông gia mà đến, đưa không tin được là thuận tay sự tình. Lần trước Đoạn An Thiên tại Thiên Huyền Học Viện ăn bế một canh, tâm tình mười phần phiền muộn. Đúng lúc lại nghe nói Diệp Vô Song ra Thiên Huyền Học Viện, đi cùng vừa tới Vương Đô phụ mẫu gặp nhau. Đoạn An Thiên tâm tư lập tức biến đến sinh động, phái tông lão đến đây lại tác hợp. Diệp Vô Song dù sao vẫn còn con nít, tại hướng dẫn từng bước phía dưới, có lẽ sẽ đồng ý đây. Bản thân đều đồng ý, là Quynh Tiên làm vì sư tôn, cũng không tốt phản đối a. Cái nào nghĩ đến, tông lão vừa tới Diệp gia, lại đụng phải đánh giết một chuyện, thuận thế cứu Diệp Vô Song. Không chỉ có nhường nó cảm nhận được Vương Thất thân mật cùng thành ý, càng làm cho Diệp gia thụ xuống lớn lao ân huệ. Thoải mái rồi, đơn giản quá thoải mái rồi. Đến mức quan hệ thông gia một chuyện, giờ phút này liền không nên nhắc lại. Nếu không liền có thi ân cầu báo ý tứ. Còn nhiều thời gian mà, cương giả cố nhiên được người kính ngưỡng, phong quang vô hạn, nhưng tu luyện lại là một kiện buồn kẻ lại dài dằng dặc sự tình. Khổ tu là tất cả võ giả đều phải trải qua. Ngày qua ngày, xuân đi thu tới, thời gian chậm rãi hướng về phía trước, đã từng hài đồng cũng tại không ngừng trưởng thành. 3 năm về sau, Thiên Huyền Học Viện, Dương Trúc Tiểu Viện. Diệp Vô Song khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn về phía một bên Lạc Quynh Tiên, có chút không xác định mà hỏi thăm, "Sư tôn, ngươi xác định ta có thể trực tiếp tụ linh?" 9 tuổi thiếu niên đã dần dần mẩy nở, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng lại dẫn một tia thanh tú. Vũ quan rõ ràng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sáng ngời, ánh nắng chiếu xuống trên mặt, luồn gió mát thổi qua trên trán tóc rối, càng lộ vẻ thiếu niên khí khái hào hùng, tiêu sái vô cùng. Bộ dáng này, thà ở kiếp trước, xem ra tựa như là 15-16 tuổi thiếu niên, thỏa thỏa cổ trang tiểu thị tươi một viên. Khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc, bất quá cũng chỉ như vậy. Lạc Quynh Tiên đứng ở một bên, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, thiên khí tung bay, mở miệng nói, trong thân thể cùng sở hữu 9 đầu chủ mạch, 108 chi mạch, còn lại đều là mảnh tiểu linh mạch, những thứ này linh mạch trời sinh bế tắc. Cái gọi là khai mạch cảnh, liền là thông qua ngày thổ nạp linh khí, đem thân thể người bên trong linh mạch xuyên qua đạt thông. Như thế, linh lực mới có thể tại thể nội thông suốt không trở ngại. Tiếp theo khai mở linh toàn, đem linh lực tồn ở thể nội, cái này cũng liền tụ linh cảnh tên tồn tại. Diệp Vô Song sắc mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng là ta hiện tại mới đoán thể cảnh cửu trọng a. Ta còn không có khai mạch đâu, làm sao trực tiếp khai mở linh toàn a? Đúng vậy, đi qua 3 năm khổ sở rèn luyện thể phách, Diệp Vô Song bây giờ đã là đoán thể cảnh cửu trọng. Phải biết, Thiên Huyền Học Viện chiêu sinh yêu cầu cũng là 16 tuổi trở xuống khai mạch cảnh. Nói cách khác, người bình thường trong mắt thiên tài cũng đầy đủ cần 10 năm mới có thể đoán thể viên mãn, mà Diệp Vô Song chỉ dùng 3 năm. Cái tốc độ này cũng không chậm. Nhưng, nếu là nhìn một chút thiên phú của hắn, lại có cảm giác rất bình thường. Cái này cái tu luyện tốc độ, thật xứng với trời ban thần thể sao? Đáp án tự nhiên là xứng với. Bởi vì Diệp Vô Song 3 năm này, một mực tại áp chế cảnh giới của mình. Nếu là bình thường tu luyện, lấy Diệp Vô Song thiên phú, 3 tháng đủ để đạt tới đoán thể cảnh cửu trọng. Nhưng, Lạc Quynh Tiên lại làm cho hắn áp chế cảnh giới của mình, hết sức rèn luyện thể phách. Đoán thể cảnh mỗi một tầng, Diệp Vô Song muốn tu luyện đến cực hạn. Lại thêm vô số chân quý tám thuốc, hắn đoán thể cảnh cửu trọng, cùng những người khác căn bản không thể so sánh nổi. Nếu là lấy rèn sắt đến bi bon, những người khác đoán thể cảnh cửu trọng, đủ để được xưng tụng là thiên truy bất luyện. Mà Diệp Vô Song lại chọn bện rèn luyện hơn nước lần. Cổ thân thể này phía dưới ẩn chứa lực lượng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Khai mạch cảnh lại như thế nào? Có thể tiếp được Diệp Vô Song một quyền sao? Nghe được đồ đệ lời nói, Lạc Quynh Tiên khẽ miệng có chút dương lên, như ngàn năm băng sơn giống như tuyệt mỹ trên gương mặt, hiếm thấy hiện ra một vệt nụ cười, trời ban thần thể, thiên đạo ban thượng thể chất, tự nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Người vẫn chưa rõ sao? Người linh mạch, trời sinh tự thông. Diệp Vô Song cứ thế ngay tại chỗ, thần sắc ngốc trệ, đáy lòng điên cuồng liếm màn hình. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Thật là tươi đẹp mỹ hảo mỹ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến sư tôn cười. Về thần. Lạc Quynh Tiên nhìn lấy đồ đệ ngu ngơ biểu lộ, nhẹ giọng nói ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. A nha. Khụ khụ, sư tôn, cái kia, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có quá nghe rõ. Diệp Vô Song thu liễm chập chờn tâm thần, sắc mặt chứng trạc đàng hoàng, lại dẫn một chút xấu hổ. Ngươi không nghe rõ? Vậy ngươi vừa mới bộ dáng này là có ý gì? Lạc Quynh từ mày liếu hơi nhíu lên, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Ngoa tạo. Cái này xác định không phải bộ sao? Diệp Vô Song bố đuổi, ánh mắt trợn thật lớn.
Có ý tứ gì? Lạc Quynh Tiên nhíu mày hỏi.
Ngạch! Ý của ta là, thiên đạo có phải hay không xuất hiện lỗ thủng, cái này rõ ràng không hợp lý à?
Diệp Vô Song đội vàng giải thích nói.
Lạc Quynh Tiên lông mày giãn ra, thần sắc lạnh nhạt, người đều có dị, cũng không phải cái gì quy tắc lỗ thủng.
Không nên nói lời nói, vậy cũng là thiên đạo lọt mắt xanh.
Còn không phải sao?
Người bình thường trời sinh linh mạch bế tắc, cho nên mới có khai mạch cảnh cái thuyết pháp này.
Chính mình trời sinh linh mạch tự thông, cái kia còn cần đến khai mạch.
Trực tiếp liền có thể tụ linh.
Chương 21. 3 năm đoán thể, 1 chiều tụ linh.
Diệp Vô Song khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm ngưng thần.
Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra.
Như thế lặp đi lặp lại, nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Hắn vận chuyển âm dương tạo hóa quyết, như cùng đi ngày trăm ngàn lần tu luyện đồng dạng, thổ nạp linh khí.
Nghiêm túc cảm thụ xuống tới, linh khí xác thực ở trong cơ thể hắn thông suốt không trở ngại.
Trước kia còn tưởng rằng người người đều là như thế,
bây giờ mới biết, cái này là bởi vì chính mình trời sinh linh mạch tự thông.
Sau đó phải làm, cũng là tại thể nội khai mở linh toàn, đem linh khí khóa ở Diệp Vô Song yên lặng dẫn dắt đến thể nội linh khí, chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ.
Hết thể tiến hành theo chất lượng, 10 phần thuận lợi.
Rốt cục,
đến cái nào đó điểm giới hạn về sau, một đạo vô hình linh lực vòng xoáy tại Diệp Vô Song thể nội ổn định lại.
Đông,
đông.
Linh toàn phảng phất là khác một khóa trái tim, thổ nạp hấp thu linh khí đi qua nó du tẩu đến các vị trí cơ thể,
lại đảm đương lấy chứa đựng tác dụng, thời khắc duy trì linh lực dư thừa trạng thái.
Diệp Vô Song thở phào ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng quan mang.
3 năm đoán thể, 1 chiều tụ linh.
Giờ phút này, hắn mới xem như bước ra con đường võ đạo bước đầu tiên.
Thiên Huyền Vương cung.
Đoạn An Thiên lần nữa đi tới Đoàn gia lão tổ tu luyện gian kia mật thất.
Vị này Đoàn gia lão tổ bây giờ đã kết thúc dài đến 200 năm tử quan,
nhưng vẫn như cũ không gặp người ngoài, không để ý tới thế sự.
Đối với hắn như vậy lão quái vật tới nói, cho dù chỉ là bình thường tu luyện, có khả năng nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt, một năm nửa năm liền đi qua.
Cho nên không có chuyện trọng yếu, Đoạn An Thiên đồng dạng cũng sẽ không tới quấy rầy Đoàn gia lão tổ.
Cái gì xem như chuyện trọng yếu?
Tại bây giờ Thiên Huyền quốc bên trong, chỉ có một chuyện.
Cái kia chính là liên quan tới Diệp Vô Song các loại tin tức.
Lão tổ, Diệp Vô Song đoán thể cảnh viên mãn.
Ồ,
dùng bao lâu?
3 năm.
Lấy thiên phú của hắn, đổ cũng không tính được rất nhanh.
Ngày thứ 2,
Đoạn An Thiên lần nữa đi tới mật thất trước.
Lão tổ, Diệp Vô Song tụ linh cảnh.
Đoàn gia lão tổ mở hai mắt ra, ánh mắt hơi có vẻ mê mang.
Tại sao ta cảm giác ngươi vừa tới không bao lâu đâu?
Ngươi lần trước, cái gì thời điểm tới?
Đoạn An Thiên trầm mặc trong mấy mắt, nói ra, hôm qua.
Hai người lẫn nhau, Đoàn gia lão tổ cũng trầm mặc.
Sau một hồi lâu, thanh âm giàn mua tại trong mật thất vang lên.
Chuyện thông gia, thật tốt nắm chắc.
Minh bạch.
Thiên Huyền Vương đô, Diệp gia.
Bây giờ Diệp gia, cùng 3 năm trước đây so sánh, sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn.
Diệp gia phụ cận tòa nhà đã bị toàn bộ mua xuống, dỡ xuống xây dựng thêm.
Toàn bộ Diệp gia chiếm diện tích, làm lớn ra mấy lần.
3 năm qua, theo Đông Dương thành tộc nhân không ngừng di chuyển, Vương đô Diệp gia người khí ngày càng tràn đầy lên.
Đương nhiên, gia chủ Diệp Nam Thiên vẫn như cũ còn tại Đông Dương thành.
Dù sao, Diệp gia tại Đông Dương thành kinh doanh trên trăm năm, có được đại lượng sản nghiệp cùng tài nguyên tu luyện, không thể nào nói vứt bỏ liền vứt bỏ.
Cho dù là cả tộc di chuyển, cũng sẽ ở chỗ đó lưu lại một mạch chi nhánh.
Vương đô bên này, tạm thời vẫn là Diệp gia lớn trưởng lão chủ trì đại cục.
Diệp gia cửa lớn,
toàn thân do huyền tinh ngọc chế tạo bảng hiệu bên trên long phượng bay múa giống như khắc lấy Diệp phủ hai cái chữ to, để cho người ta nhìn lên tán thưởng.
Tương viện cao thâm, trên đó khắc họa lấy không thiếu trận pháp hoa văn, trước cửa tọa lạc lấy hai cái ngọc sư, tư thái uy nghiêm túc mục.
Lúc này Diệp gia đã rất có hào môn thế tộc hình thức ban đầu.
Trên đường, một tòa trang trí điệu thấp lại không chỗ không lộ ra ra quý khí khung xe chậm rãi tiến lên.
Lái xe chính là một cái thân mặc giáp trụ nữ tử, trên mặt mang theo nửa bên mặt nạ, ánh mắt sắc bén vô cùng.
Khung xe tại Diệp gia trước cửa dừng hẳn về sau, màn che cùng theo đó xốc lên.
Tần Tố Tâm tay trái đặt ở bụng hơi nô lên trên, bị thị nữ đỡ lấy xuống xe, sau đó hướng về lái xe nữ tử vớt cằm nói, làm phiền liễu cung phụ.
Thân mang giáp trụ nữ tử mỉm cười, phu nhân không cần phải khách khí.
3 năm đến nay, Diệp gia nương tựa theo Lạc Khuynh Tiên cho tài nguyên, nên đón phi tốc phát triển.
Ba vị nội tình thâm hậu Diệp gia trưởng lão lần lượt đột phá đến luân hải cảnh.
Thế hệ tuổi trẻ tử đệ càng là tiến bộ rõ ràng, cùng trước kia so sánh tăng lên mấy cái bậc thang.
Đồng thời, có Diệp Vô Song cái này biển chữ vàng tại, Diệp gia cũng hấp dẫn không thiếu tán tu đầu nhập vào.
Thậm chí, những thứ này muốn đầu nhập vào Diệp gia tán tu, thực lực một cái so một cái cường đại.
Luân hải cảnh vừa nắm một bó to,
tụ linh cảnh đều là tiêu chuẩn thấp nhất.
Diệp gia 10 phần mừng rỡ, nhưng cũng rất đau đầu.
Môn khách so chủ nhà còn mạnh hơn, chuyện này là sao a?
Nhưng cũng không thể bởi vì vậy thì một cái không thu a.
Những thứ này đầu nhập vào tán tu đương nhiên không có ngu xuẩn, bọn hắn liền là hướng về phía Diệp gia tương lai tới.
Làm sao có thể làm ra khách lớn lấn chủ loại sự tình này?
Đầu óc tú động đi.
Bất quá, Diệp gia vẫn là chế định một số hạn chế.
Trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là muốn ra thế trong sạch.
Dù sao, hiện tại Diệp gia còn quá mức nhỏ yếu, không cho phép gia tộc nội bộ ra cái gì yêu thiêu thân.
Vị này họ Liễu nữ cung phụng, chính là Diệp gia một vị môn khách, luân hải cảnh cửu trọng thực lực, bình thường phụ trách tiếp thân bảo hộ Tần Tố Tâm.
Đừng cảm thấy quá mức.
Loại thực lực này môn khách, Diệp gia còn có mấy cái đâu?
Mặc dù bây giờ Diệp gia không thể cho bọn hắn cái gì, lãi ngộ so sánh thế lực khác cũng là ít đến tương cảm.
Nhưng Diệp gia có Diệp Vô Song a.
Đợi ngày sau Diệp Vô Song trưởng thành, tiện tay ban thưởng một số tài nguyên, đều là bọn hắn trước kia không có được đồ vật.
nếu là lại theo tay chỉ điểm một chút, nói không chừng bọn hắn có thể sờ đến thiên dương cảnh ngưỡng cửa. Cái này là bực nào cơ duyên to lớn, bao nhiêu người liều chết đều không giành được. Liền nói thiếp thân bảo hộ Tần Tố Tâm chức vị này Liễu Cung Phụng nếu không phải luân hải cảnh cựu trọng bên trong duy nhất nữ tính, còn thật không nhất định có thể lấy xuống. Tần Tố Tâm tại thị nữ nâng đỡ hướng chỗ ở của mình đi đến. Sắc mặt nàng đỏ phân phớt, trạng thái khí ôn hòa, mang theo mỉm cười thản nhiên, nói do mấy năm này xác thực không có gì phiền não. Sự thật như thế, mẫu bằng tử quý, có Diệp Vô Song dạng này một cái yêu nghiệt nhi tử tại, nàng tại Diệp gia địa vị tất nhiên là không cần nhiều lời. Đương nhiên, cũng là trước đây ít năm bị Diệp Viễn Sơn vắng vẻ thời điểm, nàng cũng không có nhận qua ủy khuất gì. Phu nhân tốt, gặp qua phu nhân. Thỉnh thoảng có môn khách, hạ nhân đi ngang qua, cung kính chào hỏi. Tần Tố Tâm đều nhất nhất mỉm cười gật đầu đáp lại. Đợi nàng đi qua về sau, mọi người nhất thời liễu díu hàn huyên. Môn khách cùng thị vệ còn tốt, các ti kỳ trước. Tí nữ bọn họ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hoa, phu nhân thật tốt hiền lành a. Thế mà còn hướng ta gật đầu đáp lại đâu. Liên là thì là. Vô Song tiểu thiếu gia thế nhưng là thiên giai thượng phẩm linh mạch đâu. Tư chất như vậy thì liền vương thất đều muốn định bợ chúng ta Diệp gia. Vậy cũng không, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng sẽ không có so Vô Song tiểu thiếu gia còn lợi hại hơn thiên tài. Ta nếu là có cái con trai như vậy, tuyệt đối mũi vểnh lên trời đi đường. Nghe nói phu nhân trước kia cũng là tỷ nữ xuất thân đâu. Thật hay giả? Ngươi cũng đừng bịa đặt ta. Cẩn thận bị đuổi ra Diệp gia. Tất cả mọi người là nói như vậy nha, ta cũng không gặp có cái gì tỉ lý. Trước kia nhị thiếu gia có thể hoa tâm, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, lưu luyến thanh lâu, hiện tại cũng bắt đầu đổi tính. Ha ha ha. Hắn trước kia vắng vẻ qua phu nhân mà, hiện tại nơi nào còn dám đi trêu chọc những nữ nhân khác. Muốn là lúc sau ta có thể bị Vô Song tiểu thiếu gia coi trọng liền tốt. A đây là ba ngày đâu, làm sao lại bắt đầu nằm mơ nha chờ Vô Song tiểu thiếu gia lớn lên, ngươi liền không là tiểu nha hoàn, mà chính là lao ma ma các ngươi hai cái. Hừ, hơn 20 tuổi có thể gọi ra sao? Nói không chừng Vô Song tiểu thiếu gia liền ưa thích lớn tuổi một điểm đâu. A không biết xấu hổ chương 22. Đành phải ủy khuất một chút Tần gia Tần Tố Tâm đi trong chốc lát, về tới chỗ ở của mình. Đây là toàn bộ Diệp gia vị trí tốt nhất sân nhỏ. Dưới cây già, Diệp Viễn Sơn nằm ở cạnh trên ghế, thoáng lay một cái, nhàn nhã phơi nắng. Nghe đến động tĩnh của cửa, Diệp Viễn Sơn mở hai mắt ra. Phu nhân trở về. Diệp Viễn Sơn một cái ung ung xoay người mà lên, vội vàng chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Tần Tố Tâm, chậm một chút, chú ý dưới chân. Gặp Diệp Viễn Sơn cái dạng này, Tần Tố Tâm không khỏi cười nói, ta là mang thai, lại không phải là không thể động. Lại nói, ta mặc dù không có chuyên tâm võ đạo, dù sao cũng là khai mạch cảnh, thân thể sẽ không có vấn đề. Diệp Viễn Sơn vẫn như cũ kiên trì, vị Tần Tố Tâm tọa hạ, cẩn thận không sai, cẩn thận không sai. Không sai, hai người bắt đầu luyện tiểu hảo. Nguyên nhân nha, vẫn là xuất hiện ở Diệp Vô Song trên thân. Ai bảo hắn thiên tư như thế yêu nghiệt đâu? Có chút Diệp gia trưởng bối xem xét, Viễn Sơn tiểu tử này có thể a. Huyết mạch ưu tú. Vậy không được, ngươi được nhiều nhiều khai chi tán Diệp a. Tốt như vậy huyết mạch cũng không thể lãng phí. Tái sinh một cái, có thể có Diệp Vô Song một nửa ưu tú cũng được a. Diệp gia hưng thịnh liền nhờ vào ngươi. Đây cũng không phải là nói đùa, những lao gia hỏa kia thật là nghĩ như vậy, mà lại còn không chỉ một cá nhân. Không thiếu Diệp gia trưởng bối đều đến cùng Diệp Viễn Sơn nói qua việc này. Thì liên Diệp Nam Tiên đều ám chỉ qua nhi tử. Dù sao ngươi cùng Tố Tâm còn trẻ, nhiều muốn mấy đứa bé cũng bình thường. Diệp Viễn Sơn nghe xong, lại một suy nghĩ, sau đó cũng có chút hưng phấn. Chẳng lẽ ta thật như vậy điều? Sau đó, liền cùng Tần Tố Tâm bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn tạo người kế hoạch. Không phải sao, vừa mang thai không có 2 tháng. Tính toán ra, hai tử xuất sinh vừa tốt so Diệp Vô Song tiểu thập tuổi. Ngươi nói Vương hậu cũng thế, biết rõ ngươi mang thai, còn 3 ngày hai đầu tìm ngươi tiến cung nói chuyện phiếm, không biết ngươi cần phải tĩnh dưỡng sao? Diệp Viễn Sơn ở một bên phàn nàn nói. Nói lên cái này, Tần Tố Tâm cũng rất bất đắc dĩ, lắc đầu, còn không phải quan hệ thông gia chuyện này, ai, cái này làm cha, làm gia gia, cả đám đều nói không làm chủ được. Nghe nói Vương thượng còn tại Lạc Tiên tử chỗ đó ăn bế một canh. Không có biện pháp, đành phải theo ta cái này là mẹ nơi này bắt đầu hóng gió. Vương hậu cùng ta đều là nữ nhân, hảo giao chạy chút. Vương thất cái kia tiểu công chúa ta ngược lại thật ra thật thích, lần này đi còn gặp được. So Song Nhi lớn hơn một tuổi, dài đến duyên dáng yêu kiều, chọc người yêu thương, cũng rất hiểu chuyện, nghe nói tư chất cũng không kém. Thì có ích lợi gì đâu? Ta còn thực sự có thể làm chủ sao? Lạc Tiên tử chỗ đó ta cũng không phải không có đi qua, sau khi trở về các ngươi không phải càng không quyết định chắc chắn được rồi. Nôn ngữ vụn vặt bình thường. Mặc dù nghe là tại phần nàn, nhưng Tần Tố Tâm khỏe mắt đủ cười là không thêm che giấu. Nhi tử ưu tú như vậy, liền vương thất đều muốn đem công chúa gả tới, làm vì mẫu thân, nàng tự nhiên là mười phần mừng rỡ kiêu ngạo. Trượng phu mấy năm này cũng thay đổi tốt hơn, không lại đi ra tìm hoa vấn liễu, chơi bời lêu lổng. Mặc dù Tần Tố Tâm biết là bởi vì nhi tử quá ưu tú, trượng phu không dám như thế, nhưng cũng không có gì không hài lòng địa phương. Nàng là tỷ nữ xuất thân, vốn là phổ phổ thông thông tiểu phu nhân tư tưởng. Diệp Viễn Sơn cũng không có gì có lỗi với nàng địa phương, thậm chí cái kia mấy năm vắng vẻ, dưới cái nhìn của nàng đều rất bình thường. Huống chi, lần trước Diệp Vô Song bị tập kích, Diệp Viễn Sơn biểu hiện nàng đều là nhìn ở trong mắt. Thì liên Diệp Vô Song, mặc dù đối người phụ thân này cảm xúc phức tạp, có chút nhỏ bất mãn, nhưng cũng không có gì lớn oán hận. Nói lên cái này, Diệp Viễn Sơn đột nhiên hỏi, ngươi lúc đó đi gặp Song Nhi sư tôn, nàng đến cùng là làm sao trả lời cái ngươi? Diệp Vô Song nhiều năm tại Thiên Huyền Học Viện bên trong tu luyện, cực ít về Diệp gia. Bất quá thường cách một đoạn thời gian, Tần Tố Tâm đều lại nhìn hắn. Lần trước Tần Tố Tâm đi qua nhìn Diệp Vô Song, kỳ thật liền có Vương Thất cùng Diệp Gia ý tứ, nghĩ tìm một chút Lạc Khuynh Thiên ý nghĩ. Nghe được trượng phu hỏi cái này, Tần Tố Tâm hơi có vẻ bất đắc dĩ, cái này không phải đều cùng ngươi đã nói thật là nhiều lần sao? Bất quá tại tư tưởng của nàng bên trong, trượng phu là nhất gia chi chủ, sau đó vẫn kiên nhẫn nói, làm lúc mặc dù là tại nói chuyện thiếm, bất quá Lạc tiên tử tính tình thanh lãnh, lời nói tương đối ít, cơ bản đều là ta đang nói. Ta liền nói cho nàng, Vương Thất có ý đem tiểu công chúa gả cho Vô Song, nhưng là Diệp Gia không dám tự ý tự làm chủ, Lạc tiên tử làm Vô Song sư tôn, loại chuyện này hẳn là hỏi qua ý kiến của ngài. Sau đó Lạc tiên tử liền nói, cưới vợ sự tình nên chờ Vô Song sau khi lớn lên tự mình làm chủ, không nên quá sớm định ra hôn ước. Lạc tiên tử còn nói, ta tuy là Vô Song sư tôn, nhưng cưới vợ là việc riêng tư của cá nhân, cũng không cần hỏi ta. Tần Tố Tâm bưng chén lên khẽ nhấp một cái, tiếp tục nói, ta sau khi trở về liền đem những này lời nói ý nguyên nói cho các ngươi biết, kết quả các ngươi từng cái chỉ có thể nghe thấy câu kia không nên quá sớm định ra hôn ước, lại muốn cùng Vương Thất kết thân nhà, lại không dám làm quyết định, thật là. Diệp Viễn Sơn ngón tay điểm nhẹ, lắc đầu, ngươi không hiểu Vô Song sư tôn nhân vật bậc nào, Vương thượng muốn gặp một lần đều không được, càng là có lực lượng nhận lấy Vô Song dạng này yêu nghiệt. Nàng nói mỗi một câu đều là có thâm ý, nhiều hơn phỏng đoán mới là chính đạo. Tần Tố Tâm lắc đầu bất đắc dĩ, các ngươi a cũng là thích suy nghĩ nhiều. Lạc tiên tử đều nói rất rõ ràng, loại chuyện này nàng không quan tâm. Lại nói Vô Song cưới vợ loại sự tình này, nàng làm vì sư tôn có lý do gì phản đối? Nàng cũng không phải. Ách, lời nói im bặt mà dừng. Nàng cũng không phải cái gì. Diệp Viễn Sơn nhìn về phía Tần Tố Tâm, sắc mặt nghi hoặc. Không có gì. Tần Tố Tâm lắc đầu, mới vừa rồi là ta nghĩ lầm. Bất quá, đáy lòng cái kia đạo hoang đường ý nghĩ, lại là làm sao cũng vung đi không được. Dù sao, mọi người thường nói, khó nhất chuyện phát sinh, thường thường tiếp cận nhất sự thật. Ngươi thế nào, chỗ đó không thoải mái sao? Diệp Viễn Sơn phát giác được thê tử sắc mặt mất tự nhiên, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Tần Tố Tâm tùy tiện tìm đề tài, ta không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ tới Lạc tiên tử còn cùng ta trò chuyện lên qua Nhược Tuyết sự tình. Tần Nhược Tuyết, Tần Thanh Hùng tôn nữ, Diệp Vô Song duy nhất vị hôn thê. Việc này làm sao không nghe người nhắc qua? Diệp Viễn Sơn đột nhiên nhíu mày đánh gãy. Tần Tố Tâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thuận miệng nói ra để đưa tới trượng phu hứng thú, sau đó nói ra, lúc ấy nói chuyện phiếm mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Ta cũng là cùng ngươi trò chuyện đến nơi đây mới nhớ tới. Diệp Viễn Sơn thần sắc nghiêm túc, Lạc tiên tử liền Vương Thất đều không thèm để ý chút nào, ta Diệp gia sự tình càng là chưa từng có hỏi qua. Ngươi vừa mới cũng đã nói, Lạc tiên tử tính tình thanh lãnh, lời nói tương đối ít. Nàng làm sao lại vô duyên vô cớ cùng ngươi trò chuyện lên Tần gia sự tình? Diệp Viễn Sơn chợt nâng trán cười khổ, ngươi cái này, thật là. Tần Tố Tâm sững sờ, vốn muốn nói ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, lại cảm thấy trượng phu nói lời có chút đạo lý, lại nghĩ tới chính mình vừa mới cái kia hoang đường ý nghĩ, không khỏi trầm mặt lại. Diệp Viễn Sơn liền vội vàng hỏi, Lạc tiên tử lúc ấy cùng ngươi trò chuyện lên những thứ này lúc, là biểu tình gì? Tần Tố Tâm lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhớ lại, sau đó lắc đầu, loại này cao nhân, thì nộ không lộ, ta một cái bình thường phụ nhân, chỗ đó nhìn ra. Lời tuy như thế, nhưng lấy một nữ nhân giác quan thứ 6 để phán đoán, Tần Tố Tâm cảm giác Lạc Khuynh Tiên lúc ấy là có chút không đúng. Loại kia cảm giác, hết sức phức tạp, khó mà nói rõ. Bất quá đây đều là chính mình chủ quan suy đoán, không thể coi là thật. Diệp Viễn Sơn đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, đi qua đi lại, không biết đang tự hỏi thứ gì. Tần Tố Tâm đáy lòng không hiểu có chút bực bội bối rối, tướng công, ngươi lại tại có ý đồ xấu gì? Cái gì gọi là ý nghĩ xấu? Ta có thể có cái gì ý nghĩ xấu? Ta cái này cũng là vì Diệp gia cùng Vô Song cân nhắc. Sau một hồi lâu, Diệp Viễn Sơn ngừng lại, ánh mắt có chút ngốc trệ, khóe miệng khẽ nhúc đích. Thấp không thể nghe thấy lời nói, vừa ra miệng, liền tiêu tan theo gió. Đã như vậy, đành phải ủy khuất một chút Tần gia. Chương 23. Kiếm ý ánh nắng sáng sớm vãi xuống đến, chiếu xạ tại thiếu niên trên thân. Diệp Vô Song tay cầm trường kiếm, tư thế không ngừng biến hóa, thân kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vút vàng. Bước tiến của hắn linh hoạt đa dạng, hoặc tiến thối tự nhiên, hoặc xoay tròn như gió. Ánh nắng chiếu rọi, kiếm quang lấp lóe, làm cho người không kịp nhìn. Kiếm cùng không khí ma sát ra thanh âm càng là thanh thúy êm tai. Trong đình viện, gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc. Thiếu niên thân ảnh trong gió chập chờn, mồ hôi vung bay xuống, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Binh khí, ngoại vật. Tại trường không binh khí đồng thời, nhưng cũng muốn đem nó tưởng tượng thành chính mình thân thể một bộ phận. Ngưng thần tại kiếm, thân tùy tâm động, kiếm tùy tâm đi. Một chiêu một thức, cũng không trả lời câu nệ tại cứng nhắc kiếm chiêu. Mỗi một lần xuất kiếm, đều hẳn là ngươi ý chí thể hiện. Như thế, mới có thể một cách chân chính làm đến nhân kiếm hợp nhất. Lạc Khuynh Tiên thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Diệp Vô Song bắt đầu chậm dần động tác, nghiêm túc suy nghĩ diễn luyện. Ngưng thần tại kiếm, thân tùy tâm động, kiếm tùy tâm đi. Kiếm thế càng thêm bình ổn, kiếm chiêu bắt đầu tùy tâm sử dụng. Diệp Vô Song ánh mắt si mê, dường như lâm vào một loại vong ngã trạng thái. Kiếm quang lấp lóe, lại không lại sắc bén, ngược lại có một loại kỳ diệu mỹ cảm, phảng phất là đang múa kiếm giống như. Một cỗ kỳ lạ ý cảnh bắt đầu nảy sinh, liền hoàn cảnh chung quanh đều bị ảnh hưởng. Ừm. Lạc Khuynh Tiên nhíu mày, phát giác được dị thường. Đây là kiếm ý? Làm sao có thể, cái này? Lạc Khuynh Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Cần biết rõ, thậm chí có một ít phá hư cảnh cường giả đều không có thể nắm giữ ý cảnh. Dù là lại đỉnh phong thiên tài, nhanh nhất cũng phải thiên môn cảnh mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Có thể Diệp Vô Song đâu? Hắn mới 9 tuổi, chỉ là tụ linh cảnh, thế mà liền lĩnh ngộ kiếm ý.
cái này quá hoang đường. Tiểu gia hỏa này, thật là khủng khiếp độ tính. Lạc Khuynh Tiên yên lặng nhìn lấy, không có lên tiếng quấy rầy Diệp Vô Song. Diệp Vô Song càng là chìm đắm trong loại này mỹ diệu trong trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Kiếm chiêu càng linh động, lại ẩn ẩn mang theo cắt đứt cảm giác, có thể thấy được uy lực thập phần cường đại. Hồi lâu sau, Diệp Vô Song ngừng lại, một mặt hưng phấn mà nhìn về phía Lạc Khuynh Tiên, "Sư tôn, ta cảm giác ta giống như học được thứ gì." Lạc Khuynh Tiên bình tĩnh mở miệng, "Đó là kiếm ý, ý cảnh một loại." Ý cảnh là một loại lực lượng kỳ lạ, là võ giả ý niệm cùng cảnh giới thể hiện. Chỉ có ngộ tính cực cao người mới có thể tại ngẫu nhiên bắn ra xúc động bên trong lĩnh ngộ ý cảnh. Đồng thời, ý cảnh cũng là lĩnh vực cơ sở, là lĩnh vực tiền thân. Tỷ như, kiếm ý của ngươi ngày sau không ngừng lĩnh ngộ phát triển tiếp, liền sẽ diễn biến thành kiếm vực. Lĩnh vực là lĩnh vực cảnh cường giả tiêu chí, cũng là đột phá này cảnh điều kiện tất yếu. Diệp Vô Song minh bạch, gật một cái, tiếp tục nói, ta cảm giác lĩnh ngộ kiếm ý về sau, mỗi một lần xuất kiếm, uy lực đều biến lớn hơn rất nhiều. Lạc Khuynh Tiên khẽ bước cảm, đây là tự nhiên, kiếm ý uy lực mạnh, vốn cũng không phải là bài trí. Một cái thấp cảnh giới võ giả, dùng cái gì thực hiện khiêu chiến bậc cấp? Đáp án rất đơn giản, nhất định phải có so với đối phương chỗ đặc thù, hoặc là công pháp đặc thù võ kỹ, hoặc là thể chất đặc biệt thiên phú, lại hoặc là cường đại linh khí các loại. Ý cảnh, tự nhiên cũng là vượt cấp chiến đấu dựa vào một trong. Lạc Khuynh Tiên nhìn về phía đồ đệ, bắt hắn giơ lên ví dụ, tựa như ngươi, thể chất thiên phú cường đại, tu luyện thánh giai công pháp, đồng cảnh giới bên trong vốn là ít có đối thủ. Ngươi tại đoán thể cảnh rèn luyện 3 năm, ma luyện đến cực hạn. Hiện tại lại lĩnh ngộ kiếm ý. Mặc dù ngươi mới tụ linh cảnh nhất trọng, nhưng toàn lực bạo phát xuống, một kiếm có thể chạm tụ linh cửu trọng. Địch nổi luân hải cảnh cũng không phải là không được, còn cần nhiều hơn ma luyện chiến đấu ý thức. Ngoa tạo, ta như thế điều sao? Diệp Vô Song bị tán dương có chút hưng phấn. Lạc Khuynh Tiên nhìn hắn một cái, cảm giác phải cần cho đồ đệ hàng hàng hỏa, sau đó không đội không chậm mở miệng, đương nhiên, ngươi thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là khuyết thiếu chiến đấu ý thức. Diệp Vô Song vẻ mặt hưng phấn rất nhanh ngưng kết, chỉ ngay ngắn tư thái, nghiêm túc lắng nghe. Nếu là ngươi hiện tại gặp phải một cái đối thủ, ngươi có thể tưởng tượng thành kính tượng chính mình. Cái này đặt thú ngươi, nắm giữ ngươi hết thảy. Lại hắn trải qua nhiều chiến đấu, vô số lần theo tử địa bên trong đào vong. Chiến đấu ý thức cương ngoan lão luyện, ý chí cứng cỏi khó phá bỡ. Gặp gỡ dạng này một cái đối thủ, ngươi có mấy phần thắng? Diệp Vô Song chỉ là nghe liền tê cả da đầu. Ta đây bao chết a? Cái này trợ ưu thế không có, ta còn đánh cái truy. Ngươi cho rằng điện ảnh a? Ta đi lên hô to một tiếng không nên xem thường giữa chúng ta giảng buộc cá hỗn đản, sau đó một quyền liền cho người ta đánh ngã rồi. Diệp Vô Song càng nghĩ càng mồ hôi đầm địa. Không được không được, ta tình huống này làm sao giống như vậy trong tiểu thuyết nhân vật chính bản đập đâu? Có thiên phú, có thực lực, có bối cảnh, vừa ra trận bức cách cao không được. Sau đó bị nhân vật chính phản sát xử lý, dẫm lên dương danh lập bạn. Ngoa tạo, càng nói càng giống. Lạc Khuynh Tiên nhìn lấy đồ đệ dáng vẻ khẩn trương, khóe miệng có chút dương lên, sau đó an ủi, đương nhiên, ngươi mới 9 tuổi, vốn là nên tiên về tu luyện. Ta nói những thứ này là muốn cho ngươi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không thể mù quáng tự đại, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Diệp Vô Song sắc mặt hơi nguội, gật một cái, nhưng trong lòng thì quyết định nhất định muốn bổ đủ khiếm khuyết. Có một số việc Lạc Khuynh Tử cũng không có giải thích, thì như chiến đấu ý thức. Nói trắng ra là, liền là thông qua vô số chiến đấu, nhường thân thể hình thành cơ bắp phản ứng. Tại đối diện nguy cơ lúc, có thể rất bình tĩnh suy nghĩ, cấp tốc làm ra có lợi quyết định. Thiên Dương cảnh trở xuống, dĩ nhiên là có tác dụng. Dù sao vẫn là sơ võ chiến lực, mà Thiên Dương cảnh trở lên, liều cũng là ý cảnh, đại chiêu đối hoành. Nếu không phải là thân pháp như thế nào, đánh thua có thể chạy hay không? Một chiêu phân thắng thua là 10 phần thường gặp. Ai còn cùng ngươi chơi kỹ nghệ cái kia một bộ, qua lại lôi kéo. Người đi mà nằm mơ à? Thú hổ. Thiên Dương cảnh trở lên cường giả, tư duy vận chuyển nhanh chóng biết bao. So cơ bắp phản ứng nhanh hơn. Lấy Diệp Vô Song thiên phú, tu luyện mấy năm, chỉ sợ vừa ra núi cũng là Thiên Dương cảnh. Chiến đấu ý thức cái gì, kinh lịch mấy lần liền có. Đến mức ý chí, càng không là vấn đề. Hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện âm dương tạo hóa quyết, đều là đang không ngừng dày vò bên trong, đối ý chí tu luyện, hiệu quả 10 phần lộ ra. Mà Lạc Khuynh Tiên cố ý không nói, thì là muốn Diệp Vô Song trong lòng có chỗ áp lực. Có áp lực mới có động lực, cũng càng có thể kích phát tiềm lực. Cảnh giới tu luyện đối ngươi độ khó khăn không lớn, ngược lại không gấp. Sau này đem trọng tâm chuyển rời đến cảm ngộ kiếm ý phía trên, cái này mới là trọng yếu nhất. Đệ tử minh bạch. Hôm nay nói, ngươi cần nhớ cho kỹ, địch nhân lớn nhất vĩnh viễn không phải người khác, mà là mình. Như thế nào chiến thắng chính mình? Sau này, lúc nào cũng suy nghĩ, cái này cần chính ngươi đi tìm đáp án. Đệ tử ghi nhớ. Chương 24. Thứ hôn nhị thiếu gia đi nơi nào? Tần Tố Tâm đang ở trong sân loay hoay hoa hoa thảo thảo. Đột nhiên nhớ tới trượng phu 2 ngày không có lấy nhà. Sau đó phất phất tay, gọi đến bên cạnh một cái tỷ nữ hỏi. Nhị thiếu gia về Đông Dương Thành. Tỷ nữ cung kính đáp. Tần Tố Tâm hơi nghi hoặc một chút, hắn về Đông Dương Thành làm cái gì? Làm sao cũng không nói với ta một tiếng đâu. Tỷ nữ vội vàng giải thích nói, nghe nói là tộc nhân di chuyển đến Vương Đô một chuyện, việc vặt đông đảo, cho nên gia chủ gọi nhị thiếu gia về đi hỗ trợ. Nhị thiếu gia nói phu nhân chính mang mang thai, một chút việc nhỏ không cần quấy nhiễu ngài. Tần Tố Tâm gật một cái, nhưng là nghi ngờ trong lòng vẫn như cũ vùng đi không được. Diệp Viễn Sơn mặc dù mấy năm này đổi tính, nhưng lúc trước hoàn khố đã quen, chỗ đó có bản lĩnh gì? Điểm này, Diệp Nam Thiên làm cha lại biết rõ rành rành. Làm sao lại đem hắn gọi về đi hỗ trợ đâu? Người tại sao trở lại? Diệp Nam Thiên nhìn lấy đột nhiên theo Vương Đô chạy trở về nhi tử, mặt lộ vẻ không hiểu.
Diệp Viễn Sơn đem quạt giấy hợp lại, mở miệng nói ra, lần này về Đông Dương Thành, xác thực có việc muốn cùng cha ngài lão nhân ra thương lượng một phen.
Ồ, Diệp Nam Thiên nhướng mày, Vương Đô bên kia xảy ra chuyện gì?
Diệp Viễn Sơn khoát tay áo, Vương Đô phá sự nhiều nữa đâu, nhưng đều liên lụy không đến ta Diệp gia trên thân. Ta lần này trở về, là vì Vô Song hôn sự.
Diệp Nam Thiên lông mày thư giãn, khẽ cười nói, Vương thất lại sách quan hệ thông gia một chuyện rồi.
Ta không phải nói, loại chuyện này kéo lấy liền tốt.
Chờ Vô Song trưởng thành, nhường hắn tự mình làm chủ liền tốt.
Diệp Viễn Sơn lần nữa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía lão cha, nghiêm túc nói ra, ta lần này trở về, là vì Tần gia.
Ngươi nói cái gì?
Nghịch tử.
Đại sảnh bên ngoài Diệp gia thị vệ bị bất thình lình tiếng giống giận dữ dọa đến run lên, vội vàng đứng vững, hai xem mũi mũi nhìn tâm.
Lỗ thai này chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nghe không rõ.
Ân, là nên đi xem một chút đại phu.
Trong đại sảnh, Diệp Nam Thiên sắc mặt đỏ lên, cam tức nhìn nhi tử, há miệng liền mắng, ngươi nói cái gì?
Ngươi muốn giải trừ Vô Song cùng Nhược Tuyết hôn ước?
Đồ hỗn trướng.
Ngươi sao có thể nói ra như thế không có lương tâm lời nói đến?
Lúc trước vì bảo hộ Vô Song, Tần gia chọn bện chết 7 vị trưởng lão.
Vừa mới qua đi mấy năm, ngươi liền muốn qua sông đoạt cầu.
Ngươi vẫn là người sao?
Không có Tần gia, ngươi cho rằng Diệp gia có thể phát triển đến hiện tại cái này cấp độ?
Bên cạnh cái bàn, lần nữa thất linh bất lạc, nát đầy đất.
Diệp Viễn Sơn cũng bị lao cha cái này hống một tiếng giật nảy mình, vô số tuổi thơ bóng mờ ở trong lòng hiện lên.
Ung ung một tiếng, Diệp Viễn Sơn liên tục đưa tay, cha, ngài hãy nghe ta nói hết ta.
Bên cạnh cùng Diệp Viễn Sơn cùng một chỗ trở về Diệp gia cung phụng cũng quên đủ, gia chủ, liền để nhị thiếu gia nói hết lời a.
Cung phụng, tức là môn khách bên trong người nổi bật.
Vị này cung phụng, chính là cái kia số ít mấy vị luân hải cảnh cửu trọng môn khách.
Cho dù là Diệp Nam Điên, đối với hắn cũng là lễ kính có thừa.
Diệp Nam Điên đối vị này cung phụng gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía nhi tử, phẫn nộ quát, nói:
"Ngươi trong mồm chó tốt nhất có thể phun ra vài câu tiếng người, nếu không hôm nay ta không phải đánh gãy chân chó của ngươi."
Diệp Viễn Sơn nhỏ giọng thầm thì nói: "Ta nếu là chó, vậy ngươi không thành lão cậu."
"Ngươi nói cái gì?"
"Đồ hỗn trướng,
ta nhìn ta vẫn là trước tiên đánh gãy chân của ngươi, để ngươi quỳ xuống đất chậm rãi giải thích."
Diệp Viễn Sơn dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, "Ai ai,
cha,
cha,
bớt giận,
bớt giận,
liền ta là chó, liền ta là chó, ngươi không phải lão cậu, cái này được rồi."
"Ngươi?"
Diệp Nam Thiên đường đường luân hải cảnh cường giả, quả thực là bị tức tắc nghẽn, cơ lấy ghế đập tới.
Diệp gia cung phụng cười khổ tiến lên ngăn lại, hảo ngôn khuyên bảo lên.
Diệp Viễn Sơn cẩn thận từng ly từng tí tránh ở một bên, gặp Diệp Nam Thiên không lại xúc động,
mới chỉ ngay ngắn thần sắc, vẻ mặt thành thật nói ra, ta nói giải trừ hôn ước, thật là có lý do.
Diệp Nam Thiên lạnh lùng nhìn lấy nhi tử, không nói một lời.
Diệp Viễn Sơn đành phải tiếp tục giải thích nói, trước mấy ngày, Tố Tâm cùng ta nhắc lên.
Theo không ngừng mà tự thuật, Diệp Nam Thiên trên mặt tức giận dần dần tiêu tán, thần sắc lại dần dần ngưng trọng lên.
Cho nên, ta cảm thấy đối với Vô Song việc hôn sự này, Lạc Tiên Tử khẳng định là có chỗ cái nhìn, mà lại cực lớn xác suất là bất mãn.
Nếu là Lạc Tiên Tử đối Vô Song việc hôn sự này rất hài lòng, khẳng định sẽ tượng trưng tán dương vài câu.
Dù sao, sự kiện này vốn chính là nàng chủ động hỏi.
Diệp Viễn Sơn liên tiếp nói xong, cảm giác có chút khát nước, bưng lên nước trà bên cạnh uống.
Thẳng đến Diệp Viễn Sơn nói xong, Diệp Nam Tiên vẫn như cũ không nói một lời.
Hắn đương nhiên nghe ra, Diệp Viễn Sơn trong lời nói này không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, đằng sau là cái nhìn của mình, phía trước thì là đơn thuần trình bày.
Thật lâu về sau, Diệp Nam Thiên tài mở miệng nói, "Lạc Tiên Tử nhân vật bậc nào, nếu là bất mãn, nói thẳng chính là, làm gì che che lấp lấp?
Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều."
Diệp Viễn Sơn có lý không sợ nói, nói chuyện đều kiên cường không thiếu,
"Cha, ngươi theo ta còn chăng cái gì à?
Ngươi muốn thật sự là cảm thấy là ta suy nghĩ nhiều, bây giờ còn có thể là bộ dáng này.
Đã sớm cơ lấy cây gậy đánh ta.
Ngươi bộ dáng như hiện tại, không đúng lúc nói rõ, ngươi cũng giống như ta suy nghĩ nhiều sao?"
Diệp Nam Thiên trầm mặc.
Mọi người thường nói, gần vua như gần quạ.
Một phàm nhân vương triều đế vương, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị thủ hạ thần tử không ngừng phỏng đoán, quá phận giải động.
Huống chi là Quyên Tiên.
Phải biết, tại trong mắt người bình thường, Thiên Dương cảnh liền cùng thần minh không cũng không khác biệt gì.
Như vậy, càng thêm cường đại thần bí là Quyên Tiên, tại Diệp gia trong lòng hình tượng có thể nghĩ.
Nàng mỗi tiếng nói cử động, lại thế nào suy nghĩ nhiều đều không đủ.
Diệp Viễn Sơn lại bưng chén lên uống một hớp, tiếp tục phát ra, lại nói, nhân gia Lạc Tiên tử cái kia không gọi chế lốc, gọi là không quan tâm.
Ngươi sẽ đi cùng một con kiến giải thích ý nghĩ của mình.
Cái kia không thể nào mà.
Có lẽ Lạc Tiên tử chỉ là có một tia nho nhỏ bất mãn, thậm chí chính nàng đều không thèm để ý.
Nhưng là chúng ta không thể không xem ra gì a.
Toàn bộ Diệp gia, còn có Vô Song, hiện tại cũng dựa vào vị này thần tiên che chở đây.
Không có một cái nào thần tử dám ở đế vương trong lòng chôn dưới một cây đâm.
Dù là căn này đâm lại nhỏ, không có chút nào thương tổn.
Nhưng căn này đâm trên viết tên của ngươi.
Giả thiết ngươi đều đoán đúng rồi.
Diệp Nam Thiên khó khăn mở miệng, thế nhưng là Lạc Tiên tử, đến cùng vì sao lại đối vụ hôn nhân này sinh ra một tia bất mãn đâu?
Diệp Viễn Sơn nhún vai, không để ý chút nào nói ra, ai biết được.
Có lẽ nàng đối Vô Song có chỗ an bài đi, về sau lấy cái gì đại thế lực quý nữ loại hình.
Lại hoặc là cảm thấy cái này tiểu địa phương nữ tử không xứng với Vô Song.
Nói đến cũng thế, Nhược Tuyết Thiên Phú mặc dù tại Đông Dương thành còn có thể, nhưng nghĩ đột phá đến Thiên Dương cảnh, cơ bản không thể nào a.
Mà Vô Song đâu?
Hắn sau này cảnh giới chúng ta là khó có thể tưởng tượng, đã định trước thọ nguyên lâu đời.
Nhưng hắn lấy một cái thọ nguyên bất quá 200 năm nữ tử, xác thực cũng là một kiện tán khốc sự tình.
Ai?
Chương 25. Qua sông đoạn cầu Diệp Nam Thiên trầm mặc rất lâu, tinh thần trong thoáng chốc, 3 năm trước đây Vương Đô trong tiểu lâu cái kia suy yếu Tần Thanh Hùng phù hiện trong ký ức của hắn. Trước kia Tần gia chi chủ là bực nào hăng hái a? Diệp Nam Thiên lắc đầu, chậm rãi phun ra hai chữ, không được. Thanh âm rất thấp, nhưng rất kiên quyết. Ngay tại chậm rãi mà nói Diệp Viễn Sơn ngây ngẩn cả người, hợp lấy ta mới vừa nói nhiều như vậy, nói vô ích. Diệp Viễn Sơn nghe được phụ thân trong lời nói kiên quyết, thần sắc một chút xíu biến đến tu liễm. Thật lâu, hắn mở miệng lần nữa, cha, ta nói từ hôn, cũng không có nói muốn qua sông đoạn cầu. Diệp Nam Thiên bị câu nói này dẫn động, nhìn về phía Diệp Viễn Sơn. Cái này trước kia chưa bao giờ đúng đắn qua nhi tử, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, hiện ra không phù hợp hắn tính cách trầm ổn. Gặp hắn xem ra, tiếp tục mở miệng nói ra, thần gia tại năm đó sự tình bên trong nỗ lực, nhi tử tự nhiên nhớ đến. Có thể ngài không có thể phủ nhận, trước đó, hai chúng ta nhà nào có nửa phần giao tình. Hai nhà quan hệ thông gia, bất quá theo như nhu cầu. Chúng ta lúc ấy cần Tần gia lực lượng đến bảo hộ vô song, mà Tần gia cũng là muốn chưa từng đôi tương lai bên trong giành lợi ích. Cái kia phần hôn nước, bất quá là một cái thúc đẩy việc này mối quan hệ mà thôi. Hủy bỏ phần này hôn nước, cũng không có nghĩa là ta Diệp gia muốn đi qua sông đoạn cầu tiến hành. Nên cho Tần gia lợi ích, tương lai một phần cũng sẽ không thiếu. Thậm chí, trong tộc cái khác con cháu đích tôn, cũng có thể tiến hành quan hệ thông gia a. Hai nhà quan hệ vẫn như cũ có thể cùng hiện tại một dạng. Nhưng, người này đơn độc không thể là vô song. Nhân sinh của hắn, không phải Diệp gia có khả năng quy hoạch. Diệp Nam Thiên nghe được lời nói này, rõ ràng có chỗ xúc động, cảm thấy nhi tử nói không phải là không có đạo lý. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, ngươi nói dễ nghe đi nữa, từ hôn trùng quy là từ hôn. Nhà gái chưa từng có sai, chúng ta dựa vào cái gì làm như thế? Ngươi nhường ngoại nhân thấy thế nào Tần gia, nhìn ta như thế nào Diệp gia? Diệp Viễn Sơn sủi cười một tiếng, ngài còn quan tâm ngoại nhân cách nhìn đâu? Cái thế giới này, dựa vào là nắm đấm nói chuyện, không phải mặt mũi. Đạo lý dễ hiểu như vậy, ngài lao nhân già thật không rõ ràng không hiểu. Liền nói ngươi nhi tử ta, trước kia có ai đem ta để vào mắt? Nhưng bây giờ thì sao? Từng cái cũng đúng, thật đi định nói sự tình. Ta xem như nhìn thấu. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, việc này mặc dù không chính cống, nhưng không phải không còn gì để nói. Tốt nhất là ngài cùng Tần thúc tự mình câu thông. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, lườm nhi tử liếc một chút, chính ngươi nghĩ chủ ý ngu ngốc, nhường lao tử đi cấp cho ngươi. Lao tử còn không có đồng ý đâu. Diệp Viễn Sơn cũng hừ lạnh một tiếng, thẳng đối cha, dù sao ta đã nghĩ kỹ, ngươi không muốn đi, chính ta đi. Đến lúc đó ta một cái van bối đến cửa nói loại sự tình này, chỉ sợ Tần thúc mặt mũi càng không tốt nhìn. Ngươi. Diệp Nam Thiên vô bàn một cái, nhìn hằm hằm Diệp Viễn Sơn. Diệp Viễn Sơn cũng trừng to mắt cùng phụ thân đối mặt, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Sau 3 ngày, Diệp Viễn Sơn đứng ở trong sân, nhìn lấy nơi xa chân trời, ánh mắt hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. 3 ngày, Diệp Nam Thiên vẫn không có làm ra lựa chọn làm việc do dự, cha hắn già thật rồi. Diệp Viễn Sơn trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng tự nói, bất quá là hủy bỏ một phần hôn ước, thậm chí không cần hủy bỏ, đổi một chút quan hệ thông gia đối tượng mà thôi. Thần gia muốn lợi ích, ta Diệp gia một phần cũng sẽ không thiếu cho. Lại có cái gì có lỗi với bọn họ địa phương đâu? Sau lưng, vị kia luân hải cảnh cựu trọng Diệp gia môn khách tựa tại cây cột trên, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Nhược nhục cường thực thế giới, nơi nào có cái gì đạo đức có thể nói? Lại hắc ám, lại sự tình bất thiểu, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Diệp Viễn Sơn nghĩ chuyện cần làm, hắn thấy quá bình thường không qua, thậm chí đều có thể nói một câu quang minh chính đại. Diệp Viễn Sơn ánh mắt từ phía chân trời thu hồi, dần dần kiên định xuống tới, khổ một khổ Tần gia, bêu danh ta đến đánh. Cái gì? Đi đem cái này nghịch tử đuổi theo cho ta trở về. Làm Diệp Nam Thiên biết được tin tức lúc, Diệp Viễn Sơn đều nhanh đến Tần gia. Một bên tỷ nữ, thị vệ đều là bị Diệp Nam Thiên dọa đến run lên. Mấy vị ở nhà trưởng lão cũng là không hiểu cảm thấy kinh ngạc. Nhị thiếu gia không phải liền là đi một chuyến Tần gia sao? Gia chủ vì sao như thế tức giận? Được rồi, không cần đi. Lão tử còn là mình đến nhà nói xin lỗi đi. Hiền chất không phải tại Vương Đô sao? Làm sao đột nhiên về Đông Dương thành rồi? Tần Thanh Hùng nhìn thấy Diệp Viễn Sơn đến cửa bái phòng, vẫn là hết sức kinh ngạc. Làm Diệp vô song cha đẻ, Diệp Viễn Sơn tại Tần gia bị đãi ngộ vẫn còn rất cao. Không chỉ có gia chủ tự mình ra mặt, mấy vị ở nhà trưởng lão cũng đến đây. Tần gia 3 năm qua phát triển cũng là hết sức nhanh chóng. Bởi vì chết 7 vị trưởng lão nguyên nhân, Diệp Nam Thiên 10 phần ấy nấy, đem Lạc Quynh Tiên ban thưởng tài nguyên phân không ít cho Tần gia. Dứt bỏ môn khách không nhìn, bây giờ Tần gia thực lực vẫn như cũ vững vàng áp Diệp gia một đầu. Diệp Viễn Sơn mỉm cười trả lời, sắp thực có việc, cần cùng Tần thúc thương nghị. Ồ. Tần Thanh Hùng tỏa ra nghi hoặc, đồng thời, một cố dự cảm không ổn xông lên đầu. Diệp Viễn Sơn từ trước đến nay chơi bời lêu lổng, hoàn cố thành tính, có thể có chuyện gì tìm chính mình thương lượng. Quả thật đúng là không sai. Làm Diệp Viễn Sơn nói ra ý về sau. Ầm. Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn Sơn, ngươi có thể còn có chút lương tâm. Năm đó nếu không phải ta Tần gia tương trợ, ngươi nhi tử chết sớm. Ngươi cho rằng ngươi Diệp gia còn có thể có hôm nay sao? Nam Ngộng, hiện tại lúc này mới bao lâu, ngươi thế mà liền muốn từ hôn? Qua sông đoạn cầu cũng quá gấp điểm đi. Mấy vị Tần gia trưởng lão nhất thời giận dữ, vỗ bàn liền mắng lên. Hừ. Diệp Viễn Sơn sau lưng Diệp gia cung phụng nhất thời tiến về phía trước một bước, hừ lạnh một tiếng, luân hải cảnh cựu trọng linh lực ba động hiện lộ không thể nghi ngờ. Thế nào, ngươi còn muốn lấy thế để người? Tần gia các trưởng lão càng thêm giận không nhịn nổi. Ai ai, không cần như thế, không cần như thế. Diệp Viễn Sơn vội vàng đưa tay, ngăn cản Diệp gia cung phụng thị uy. Một cái vai chính diện, một cái hát mặt đỏ, thật đúng là diễn thì tốt hơn. Chủ vị, Tần Thanh Hùng chậm rãi mở miệng. Chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, tay phải chén trà đã sớm bạo liệt, nước trà chảy đầy đất. Tần Thanh Hùng buông tay ra trường, đảm nhiệm mảnh vỡ cùng nước trà trượt xuống, không mang theo một chút tình cảm mở miệng, "Diệp Nam Thiên đâu? Phái ngươi một tên tiểu bối đến cửa, làm sao? Dám làm không dám chịu sao?" Diệp Viễn Sơn nói ra, tại Tần Thúc trước mặt, "Ta tự nhiên là tiểu bối, nhưng ta cũng là vô song phụ thân, hôn sự của hắn, muốn đến ta là có quyền làm chủ." Diệp Viễn Sơn dừng một chút, thành thật nói, "Gia phụ cũng không đồng ý từ hôn một chuyện, việc này là ta cá nhân ý nghĩ." Tần Thanh Hùng sắc mặt hơi nguội, nhưng ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Ta có thể đảm đương không nổi ngươi một tiếng này Tần Thúc. Vô luận Diệp Nam Thiên là ý tưởng gì, sự tình đều đã phát sinh." Thần gia rất mất mặt. Chương 26. Trở lớn. Thiếu nữ nghèo. Đối mặt Tần Thanh Hùng băng lãnh ngữ khí, Diệp Viễn Sơn không thèm để ý chút nào, Tần Thúc bất giận, thỉnh nghe tiểu chất nói xong. "Ta nghĩ giải trừ hôn ước không giả, nhưng Diệp gia vô ý đi qua sông đoạn cầu tiến hành. Chỉ cần Tần Thúc nguyện ý, hai nhà có thể khác chọn vừa độ tuổi tử đệ quan hệ thông gia. Chúng ta hai nhà vẫn là thông gia, quan hệ cũng không biến hóa. Nói thật, vì sao nhất định phải đem Nhược Tuyết gả cho Vô Song đâu? Ngài là biết đến, lấy Vô Song thiên phú, ngày sau đã định trước thọ nguyên lâu đời. Mà Nhược Tuyết đâu? Không khách khí nói, cho dù không thiếu tài nguyên, nàng có thể đột phá đến tiên dương cảnh sao? Đem hai người này cưỡng ép đặt chung một chỗ, đối với song phương há không đều là giày vò." Diệp Viễn Sơn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hắn cảm giác mình thành ý mười phần. Ai muốn đến, Thần Thanh Hùng căn bản không cho mặt mũi. Chuyện cười. Tần Thanh Hùng tức giận phất ống tay áo một cái, "Ngươi cho rằng hôn ước là trò đùa sao? Ngươi nghĩ lui liền lui, muốn thay đổi liền đổi. Trọng yếu là Diệp Vô Song người này, mà không phải cùng Diệp gia quan hệ thông gia. Lại nói, tùy tiện hai cái đệ tử thành thân, tính được là cái gì quan hệ thông gia?" Tần Thanh Hùng cười lạnh nói, "Ta xem như nghe rõ, không phải liền là cảm thấy nhà ta Nhược Tuyết không xứng với Diệp Vô Song sao? Làm gì tìm nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ? Không phải là vì giữ gìn ngươi Diệp gia mặt mũi? Lại làm, đơn giản buồn cười." Diệp Viễn Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, dường như bị bóc sau cùng một mảnh tấm màn che. "Ra ra." Thanh lãnh giọng nữ truyền vào đại sảnh, thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại trước cửa. "Nhược Tuyết, sao ngươi lại tới đây?" Tần Thanh Hùng đứng dậy nhìn về phía tôn nữ, sắc mặt thư giãn. Nhưng nghĩ đến Diệp Viễn Sơn vẫn còn, lập tức lại trở nên khó coi. "Hôn thư ở đâu?" Tần Nhược Tuyết đi vào đại sảnh, ánh mắt yên tĩnh mở miệng. Diệp Viễn Sơn cái này mới có cơ hội nhìn thấy cái này chính mình trên danh nghĩa con dâu. Nàng so Diệp Vô Song lớn 2 tuổi, năm nay 11 tuổi, cũng đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, người cũng như tên, giống như mùa đông bên trong đông tuyết, nhẹ nhàng thanh lãnh. Đặc biệt là cặp mắt kia thần, yên tĩnh vô cùng, dường như không có bất kỳ cái gì sự vật có thể đem đả động. Đây là một loại khó mà nói rõ khí chất. Nàng tự hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Diệp Viễn Sơn trong lòng giật mình, không hiểu tại sao mình lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Ánh mắt như vậy, dạng này tâm tính, làm sao lại xuất hiện tại một cái 11 tuổi thiếu nữ trên thân? Diệp Viễn Sơn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tại ta thư phòng, Tần Thanh Hùng đối tôn nữ cầu được cơ thấy. Hắn tựa hồ đoán được tôn nữ muốn làm cái gì, nhưng hắn ủng hộ vô điều kiện. "Làm phiền ra ra đem hôn thư mang tới a." Tần Thanh Hùng gật một cái, cũng không lâu lắm liền quay trở về đại sảnh, trên tay cầm lấy một phần hôn thư. Tần Nhược Tuyết đưa tay tiếp nhận. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, "Diệp Vô Song cảm thấy ta không xứng với hắn." Trắng non chỗ đầu ngón tay, một vệt xanh ngọn lửa màu trắng đột nhiên nở rộ. Chợt như là ròi trong xương giống như theo hôn thư tăng lên, những nơi đi qua, liền cho tàn đều không có còn lại. Diệp Viễn Sơn đồng tử một chút xíu trừng lớn, một cô ý lạnh từ đỉnh đầu bay thẳng lòng bàn chân, nhường hắn thân thể cũng nhịn không được run lên. Trong đại sảnh, càng là trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Linh lực tiết ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Nhược Tuyết đột phá đến tụ linh cảnh rồi. 11 tuổi tụ linh cảnh. Cái này sao có thể chỉ là huyền giai trung phẩm tiên phú? Địa giai trung phẩm cũng không thể nào làm được a. Ta lại cũng chưa chắc vừa ý hắn. Tiếng nói vừa ra, hỏa diễm biến mất, trong sân lại không một kia hôn thư vết tích. Tần Nhược Tuyết quay người rời đi, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, dường như vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn qua Diệp Viễn Sơn liếc một chút. Diệp Nam Thiên vô cùng lo lắng chạy đến, hô hấp đều có chút to khỏe, vừa tốt chứng kiến tình cảnh cuối cùng này, ở đại sảnh bên ngoài sững sờ đứng đấy, cùng Tần Nhược Tuyết gặp thoáng qua. Cũng thế, khó bình. Ha 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 ha. Tần Thanh Hùng đột nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt theo Diệp Viễn Sơn trên thân lướt qua, nhìn về phía Diệp Nam Thiên, ta liền biết, ta con cháu nhà họ Tần tuyệt sẽ không làm hắn người phụ thuộc. Hôn ước lại như thế nào? Từ nay về sau, Tần Diệp hai nhà lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lại không bất kỳ quan hệ gì. Diệp Nam Thiên sắc mặt khó coi, một câu lời giải thích cũng nói không nên lời. Tần Nhược Tuyết trong phòng, gia châu thổi có chút lớn. Tần Nhược Tuyết tinh xảo trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ, thiên giai thượng phẩm linh mạch, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đến tột cùng ra sao thể chất. Phần này thiên phú, cũng là kiếp trước ta, cũng không dám nói thắng dễ dàng a. Cái này giải giác mấy câu, để lộ ra tin tức lại là như thế nghe rợn cả người. Bất quá có cổ thánh khí tại, cái này đều không là vấn đề. Đương thời, ta chưa hẳn không thể độ kiếp thành thánh. Nghĩ đến lá bài tẩy của mình, Tần Nhược Tuyết trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Nàng vốn nhất đại nữ đế, niết bàn cảnh cường giả, thực lực cường đại, ngang dọc đại lục khó gặp địch thủ. Nhưng mà lại vẫn như cũ ngã xuống cái này thành thánh chi kiếp trên. May ra, nàng từng dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một kiện cổ thánh khí. Chính là cái này cổ thánh khí, bảo vệ nàng một chút linh thức, vẫn dưỡng nhiều năm về sau, đầu thai trọng sinh. Thân vị nhất đại nữ đế, kiến thức, công pháp, võ kỹ, Tần Nhược Tuyết cũng không thiếu. Đáng tiếc, Một thế này thiên phú thực sự quá thấp, có linh mạch mới chỉ là huyền giai trung phẩm, mà có thể tăng lên tư chất thiên tài địa bảo quá mức chân quý, cử thế khó tìm. Chớ nói nàng bây giờ, cho dù là kiếp trước thân vị nhất đại nữ đế, nàng cũng cực kỳ hiếm thấy qua. Tiếp tục như vậy, phát dục kỳ cái kia dài nhiều lắm. Tần Nhược Tuyết tự nhiên không thể tiếp nhận. Sau đó tu luyện lên một môn gà mở công pháp. Đây là một môn thông qua quan tưởng mà tu luyện tinh thần lực công pháp. Như vậy, lại vì sao nói nó là gà mở đâu? Bởi vì võ giả thiên dương cảnh cũng là ngưng luyện thiên, địa, nhân tam hòa, ý là tinh, khí, thần hợp nhất. Cho nên thiên dương cảnh trở lên võ giả hẳn là viên mãn như nhất, linh lục một thể. Không tồn tại cái gì chuyên tu tinh thần lực, mà chính là một thể tu luyện. Loại kia tinh thần lực nổi bật tình huống sẽ chỉ tồn tại ở thiên dương cảnh phía dưới võ giả trên thân. Mà cái này đúng lúc phù hợp Tần Nhược Tuyết tình huống. Nàng theo xuất sinh lên, liền thông qua quan tượng pháp tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực tăng lên về sau, lại sẽ trái lại mang chuyển động thân thể tiến độ tu luyện, cũng coi là biến tướng tăng lên tư chất tu luyện. Cứ như vậy, nàng cũng đầy đủ tu luyện 11 năm, mới đạt tới tụ linh cảnh. Mà Diệp Vô Song, thế nhưng là 6 tuổi mới bắt đầu tu luyện, càng là tại đoán thể cảnh chịu khổ 3 năm. Cả hai ai mạnh ai yếu, liếc một chút có thể thấy được. Năm đó hai nhà vì nàng cùng Diệp Vô Song định ra hôn ước, Tần Nhược Tuyết lúc ấy cũng không ở tại chỗ, là về sau mới biết. Có điều nàng lúc ấy cũng không thèm để ý đường đường nữ đế, há có thể thụ một giấy hôn ước trói buộc. Đợi đến Diệp Vô Song chân chính thiên phú truyền ra, Tần Nhược Tuyết cũng là giật nảy cả mình. Như thế kỳ tài, thế mà để cho nàng tại cái này xó xỉnh gặp. Đơn giản không hợp thói thường. Bất quá thì tính sao, hắn thiên phú lại cao hơn, cùng ta có quan hệ gì? Ta Tần Nhược Tuyết, tuyệt không cam làm vợ người. Cho tới hôm nay, Diệp Viễn Sơn đến cửa từ hôn. Tần Nhược Tuyết vừa vặn thuận thế xé bỏ hôn ước. Thứ nay về sau, trời cao mặc chim bay. Thành thánh chi đạo, ngay tại dưới chân. Chương 27. Hỏng. Ta không sẽ trở thành phản phái đi. 6 năm sau. Hô. Diệp Vô Song thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, tự đủ, áp chế không nổi. Trong vòng 3 năm ngày, nhân hoa liền muốn ngưng tụ thành công. Nếu là khiến người khác nghe thấy lời này, tuyệt đối phải gọi thẳng không có thiên lý. Nhân hoa ngưng tụ thành công, liền là chân chính thiên dương cảnh cường giả. Bao nhiêu người khao khát mà không kịp cảnh giới. Ngươi thế mà còn đang áp chế. Đơn giản không có thiên lý a. Đột phá đến thiên dương cảnh về sau, hẳn là được rồi. Nghĩ đến một ít không thể giải thích sự tình, Diệp Vô Song khỏe miệng không tự giác mặt đất dương, nội tâm mừng rỡ nhỏ không ức chế được toát ra tới. 9 năm. Ngươi biết cái này 9 năm ta là làm sao qua sao? Mỗi ngày bị cái này phá công pháp làm đến đau cả đầu. Rốt cục có thể. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Vô Song ánh mắt biến đến lăng lệ. Có một số việc cũng đến tính sổ thời điểm. Cái này nói, tự nhiên là 9 năm trước ám sát hắn cái kia bảy đại thế lực. Diệp Vô Song đứng dậy đi tới bên cạnh nhà gỗ, hô hô một tiếng, "Sư tôn." Thanh lanh thanh âm rất nhanh truyền ra, "Vào đi." Diệp Vô Song đẩy cửa tiến vào, Lạc Khuynh Tiên ngay tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, vẫn như cũ khí chất thanh lãnh, giống như trích tiên, trên thân không thấy chút nào tuế nguyệt cái bóng. Lạc Khuynh Tiên ánh mắt rơi ở trên người hắn, môi son khẽ mở, "Làm sao còn không có đột phá?" Diệp Vô Song hồi đáp, "Ta muốn thử xem, lấy luân hải cảnh thực lực, kiếm trạng tiên dương." Năm đó đánh giết hắn bảy đại thế lực bên trong, hai phương có thiên dương cảnh cường giả tọa trấn. Diệp Vô Song mục đích, không cần nói cũng biết. Bất quá, luân hải trạm thiên dương, lời này sao mà cuồng ngạo. Đây cũng không phải là đơn giản khiêu chiến một cấp. Giữa hai bên có chất chênh lệch. Lạc Khuynh Tiên khẽ bước cảm, tựa hồ cũng không lo lắng. Nếu như thế, muốn làm cái gì liền buông tay đi làm đi. Cương giả, từ trước tới giờ không là chỉ dựa vào khổ tu có thể thành tựu. Diệp sư minh, Diệp sư đệ, đã lâu không gặp a. Diệp Vô Song đi tại Thiên Huyền học viện bên trong, thỉnh thoảng có thiếu nam thiếu nữ cùng hắn chào hỏi. Những thứ này người là Thiên Huyền quốc bên trong đứng đầu nhất một nhóm thiên tài, tuổi tác theo 16 tuổi đến 20 tuổi không giống nhau, cảnh giới đa số lấy khai mạch cảnh làm chủ. Ngẫu nhiên gặp phải mấy cái tụ linh cảnh, cũng đều là thế hệ tuổi trẻ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng bất kể là ai, đều đối Diệp Vô Song 10 phần cung kính khách khí. Đây là bởi vì bọn hắn biết rõ Diệp Vô Song cường đại. Những năm gần đây, Diệp Vô Song thâm cư không ra ngoài, khổ tâm tu luyện. Nhưng là tu luyện dù sao không phải đóng cửa làm xe, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra, cùng Thiên Huyền học viện những thiên tài này luận bàn. Kết quả chính là không ai có thể trong tay hắn đi qua một hiệp. Diệp Vô Song hơi xuất thủ, đã là bọn hắn cực hạn. Mặc dù Diệp Vô Song đã thật lâu không có xuất thủ, nhưng những thiên tài này vẫn như cũ đối với hắn lòng mang kính sợ. Dù sao, Diệp Vô Song mấy năm trước cho thấy thực lực, bọn hắn đến bây giờ đều theo không kịp. Sư tôn nàng, vừa mới làm sao có chút bản giáo hậu sự cảm giác đây? Diệp Vô Song nhẹ vỗ về trên ngón tay không gian giới, lâm vào suy nghĩ bên trong. Cái này viên không gian giới, tự nhiên là Lạc Khuynh Tiên vừa mới cho hắn. Bên trong đồ vật đâu, cũng không nhiều. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, một thanh địa giai hạ phẩm trường kiếm, còn có 3 cái địa giai thượng phẩm bạch ngọc đan. Dựa theo Lạc Khuynh Tiên thuyết pháp, đây là cho hắn tiền tiêu vặt. Diệp Vô Song lúc ấy liền kinh ngạc. Đây là tiền tiêu vặt? Nhà ai tiền tiêu vặt tới liền 100 vạn thượng phẩm linh thạch a? Đổi tính được, đây chính là chọn vẹn một thứ hạ phẩm linh thạch a. Đều đầy đủ mua ta 10 đầu bệnh. Còn có chuôi kiếm này, địa giai hạ phẩm linh khí, chân quy trình độ thậm chí viễn siêu linh thạch. Đương nhiên, những vật này đối Lạc Khuynh Tiên mà nói xác thực không tính là cái gì. Chỗ lấy không vì Diệp Vô Song chuẩn bị tốt hơn, chính là sợ hắn không có áp lực. Thứ gì đều chuẩn bị thỏa thỏa, cái kia kêu cái gì lịch luyện. Bất quá, cái kia 3 cái bạch ngọc đan lại là thật giá trị liên thành. Địa giai thượng phẩm đan dược, toàn bộ đại lục có thể luyện chế ra tới, không có chỗ nào mà không phải là luyện dược giới Thái Sơn bắt đầu. Lại thêm, luyện đan còn muốn cân nhắc phẩm chất, xác suất thành công, xuất đan dẫn trở. Mỗi một viên bạch ngọc đan, quả thực vô cùng trân quý. Chỉ cần không chết, còn lại một hơi, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể cứu về đến. Đây mới thực là thánh dược chữa thương. Hẳn là sẽ không chơi biến mất cái kia một bộ a. Diệp Vô Song đi trên đường, suy nghĩ miên man. Thấy thế nào là Quynh Tiên đều có một loại muốn nuôi thả hắn cảm giác. Thần sư tỷ tốt. Thần sư tỷ. Hả? Diệp Vô Song đột nhiên chậm dần bước chân. Một cái thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử đập vào mi mắt, chỉ so với sư tôn kém hơn một chút. Cho dù Diệp Vô Song, giờ phút này cũng cảm thấy một tia kinh diễm. Phải biết, trường kỳ đợi tại Lạc Quynh Tiên bên người, ánh mắt của hắn thế nhưng là cực kỳ độ cao. Bất quá ngay sau đó trong lòng của hắn liền nổi lên nghi ngờ, nhìn không thấu cảnh giới. Thậm chí, Diệp Vô Song còn từ trên người nàng cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Diệp Vô Song trong lòng run lên. Từ đâu tới quái thai? Đối mặt mọi người tra hỏi, cái kia được xưng là tần sư tỷ nữ tử không chút nào đáp lại, dị thường cao lãnh. Cao lãnh là cái thế giới này chủ sắp điệu sao? Diệp Vô Song trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật không phải vậy. Đó cũng không phải cao lãnh. Phải nói là sắc mặt không chút thay đổi mới đúng. Cái thế giới này, có nhan trị, có thiên phú, có bối cảnh nữ tử, phần lớn như vậy. Hú hồ, bên ngoài biểu hiện cao lãnh một điểm, cũng có thể tại trong lúc vô hình bài trừ rất nhiều phiền phức. Nữ tử tại đi qua Diệp Vô Song lúc, dường như vô ý cùng hắn liếc nhau một cái. Khoe miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong lóe qua không hiểu ý vị. Hả? Đây là ý gì? Diệp Vô Song nghi ngờ hơn. Một giây sau, trung quanh thật nhỏ tiếng đàm luận truyền vào trong tai của hắn. Thần sư tỷ vừa mới giống như cười sao? Nàng thế nhưng là học viện có tên lãnh mỹ nhân nha, làm sao lại đối nam tử cười đâu? Kỳ hỉ, ngươi cũng không nhìn một chút nam sinh kia là ai, đây chính là Vô Song sư đệ. Vô Song sư đệ có thể là vị hôn phu của nàng nha. Xuyệt xuyệt, nói nhỏ chút nói nhỏ chút. Lời này cũng chớ nói lung tung. Ừm, thế nào sao? Ngươi cái này đến lúc nào rồi tin tức? Diệp gia đều đã đến cửa từ hôn. A, sao lại thế? Thần sư tỷ tốt bao nhiêu một người a? Dáng dấp đẹp mắt, lại có thiên phú, nghe nói hiện tại cũng đã là tụ linh cảnh đỉnh phong. Diệp gia làm sao lại từ hôn đâu? Thiên phú cao cũng phải nhìn cùng ai so, Vô Song sư đệ thiên phú cỡ nào biến thái ngươi cũng không phải không biết. Diệp gia trướng mắt tần ra, không thể bình thường hơn được. Ai, đáng tiếc. Đây là Tần Ngự Tuyết. Ta. Vị hôn thê. Bất quá từ hôn là chuyện gì xảy ra? Ta người trong cuộc này làm sao không biết đâu? Diệp Vô Song trong lòng đống cảm giác hoang đường, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Từ hôn, thực lực thần bí. Lại đến cái ước hẹn 3 năm, cái này đạp mã đầy đủ a. Hỏng. Ta không sẽ trở thành phản phái đi. Chương 28. Diệp Vô Song là thiên dương cảnh. Tần Nhược Tuyết là một năm trước tiến vào Thiên Huyền Học Viện. Đông Dương Thành dù sao cũng là tiểu địa phương, theo lấy thực lực tăng lên, Tần gia có thể cấp cho nàng trợ lực cũng càng ngày càng nhỏ. Mà tiến vào Thiên Huyền Học Viện thiên tài, bình thường đều là hướng về phía ba món đồ tới. Tài nguyên tu luyện, công pháp võ kỹ cùng danh sư chỉ đạo. Tần Nhược Tuyết ở kiếp trước thân vị nhất đại nữ đế, kinh nghiệm tự nhiên là không thiếu. Công pháp võ kỹ, trong đầu của nàng cũng không ít. Nàng duy nhất thiếu, chỉ có tài nguyên tu luyện. Mà thực lực nhỏ yếu lúc, đương nhiên là đi hòa bình chi địa phát dục so sánh ổn thỏa. Cho nên nàng tới Thiên Huyền Học Viện. Cái này mới có cùng Diệp Vô Song lần này ngẫu nhiên gặp. Ngẫu nhiên gặp Diệp Vô Song, Tần Nhược Tuyết tự nhiên cũng là dò xét một phen. Kết quả cũng là để cho nàng hơi bị sợ. Ta vậy mà cảm giác không đến cảnh giới của hắn. Chẳng lẽ lại hắn đột phá đến Thiên Dương cảnh rồi? Tần Nhược Tuyết trong lòng hơi chấn động một chút. 15 tuổi Thiên Dương cảnh. Đây cũng quá biến thái đi. Một tia cảm giác cấp bách nổi lên trong lòng. Chính mình đường đường nhất đại nữ đế, sau khi trùng sinh, thế mà còn không sánh bằng một cái xó xỉnh tiểu gia hỏa. Năm đó mặc dù là Diệp Viễn Sơn đến cửa từ hôn, nhưng mình cũng là buông tha ngoan thoại trướng mắt Diệp Vô Song. Cái này nếu như bị ngày xưa vị hôn phu vượt qua, vậy coi như ném mất mặt lớn. Nghĩ tới đây, Tần Nhược Tuyết áp lực một chút liền đi lên. Cũng không nhất định. Nghe nói Diệp Vô Song sư tôn là cái cường giả bí ẩn, có lẽ liền cho hắn cái nào đó che lấp thực lực linh khí. Tần Nhược Tuyết trong lòng tự an ủi mình. Ta thế nhưng là có cổ thánh khí, nhất thời trên lệnh cảnh giới mà thôi, không có vội hay không. Vô Song thiếu gia về đến rồi. Diệp Vô Song vừa mới tiến cửa lớn, liền có gã sai vặt mừng rỡ kêu to lên, hướng về nội trạch báo tin vui đi. Cái này cái thứ nhất đem tin tức đưa đến người, cũng là có khen thưởng. Những cái kia tộc lão, quý nhân, một cao hứng, tiện tay ban thưởng vài thứ, đối những người bình thường này tới nói đều là 10 phần chân quý. Đợi đến Diệp Vô Song đi tới phòng khách chính lúc, bên trong đã tụ tập đầy ắp không ít người. Diệp Nam Thiên nhìn đến cháu trai, cười ha hả, "Vô Song tại sao trở lại?" "Ra ra." Diệp Vô Song lên tiếng chào hỏi. Diệp Nam Thiên nụ cười rực rỡ, vỗ bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, có đoạn thời gian không gặp, dáng dấp càng ngày càng thanh tú." Diệp Vô Song nhăn trị, sớm khi còn bé liền đã có đầu mối, bây giờ 15 tuổi, hoàn toàn nảy nở. Càng Lang Ngọc tụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Hắn hiện tại cùng là Quynh Tiên đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng hai người là sư đồ. Cũng tuyệt đối sẽ có người khen trên một câu trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Không đổ chi tâm lộ rõ trên mặt, Diệp gia những người khác cũng là người một lời ta một câu tán dương lấy. Một mảnh trò chuyện vui vẻ cảnh tượng. Diệp Vô Song đều là mặt mỉm cười đáp lại, sau đó trở về Tần Tố Tâm bên cạnh, "Mẹ." Tần Tố Tâm cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, trên tay nắm một cái cột bím tóc sừng dê nữ đồng. Diệp Viễn Sơn ý cười đầy mặt đứng ở bên cạnh. "Ai nha Linh Nhi, có muốn hay không cả ca nha?" Diệp Vô Song ôm lấy muội muội, Nga Ô cắn một cái tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên. Đây chính là Tần Tố Tâm hai thai, Diệp Vô Song thân muội muội, Diệp Linh Nhi. Diệp Vô Song rất ít về Diệp gia. Bình thường mẫu thân Tần Tố Tâm thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi Thiên Huyền Học viện nhìn hắn. Diệp Linh Nhi xuất sinh về sau, càng là mỗi lần đều sẽ đem nàng mang lên. Đối cô muội muội này, Diệp Vô Song cũng là thương yêu không được. Diệp Linh Nhi năm nay 5 tuổi, dáng dấp 10 phần đáng yêu, làm cho người thương tiếc, tinh xảo như cùng một cái búp bê. Cũng là tính cách không thế nào hóa bác, bị Diệp Vô Song ôm về sau, mới ngơ ngác nói ra, nghị cử động lần này tự nhiên nhắm chúng các đại nhân một trận vui cười. Diệp Vô Song nụ cười trên mặt cũng rực rỡ. Mọi người dăm ba câu trò chuyện việc thường ngày. Những năm gần đây, Diệp gia phát triển cấp tốc. Trừ một đầu chi nhánh lưu tại Đông Dương thành, còn lại cả tộc đều đem đến Vương đô. Gia chủ Diệp Nam Thiên bây giờ là Luân Hải cảnh cửu trọng. Thực lực của trưởng lão yêu cầu, cũng theo tụ linh cảnh thất trọng, tăng lên đến Luân Hải cảnh. Môn khách số lượng vẫn như cũ không nhiều, nhưng đều là cường giả. Bây giờ Diệp gia đặt ở Vương đô, cũng tính được là một phương thế lực nhỏ. Hiện tại Diệp gia tại Vương đô đặt mua không ít sản nghiệp, ở trong đó không thể rời bỏ Vương thất giúp đỡ. Không phải vậy muốn tại Vương đô đứng vững gót chân, không dễ dàng như vậy. Diệp Nam Thiên vừa cười vừa nói. Diệp Vô Song gật một cái. Vương thất xác thực đối Diệp gia trợ giúp đông đảo, bày ra cực lớn thiện ý, ta trên đường nghe nói, trong nhà đi Tần gia lui ta cùng Nhược Tuyết hô nước. Diệp Vô Song đột nhiên mở miệng nói ra. Trong đại sảnh náo nhiệt tiếng đàm luận nhất thời nhỏ mấy phần, sau đó dần dần an tĩnh lại. Diệp Nam Thiên nụ cười trên mặt một chút xíu rút đi, đứng ở một bên Diệp Viễn Sơn sắc mặt nhất thời không tự nhiên lại. Ánh mắt rất nhiều người đều bỏ vào Diệp Viễn Sơn trên thân. Đối với sự kiện này, Diệp gia các trưởng lão cũng là bất mãn hết sức. Thứ nhất, cử động lần này có qua sông đoạt cầu, vong ân phụ nghĩa chi ngại, có hại Diệp gia hình tượng. Bất quá là lấy một nữ tử, có gì ghê gớm đâu đâu. Còn đi từ hôn, đơn giản trăm hại mà không một lợi. Thứ hai, Tần Nhược Tuyết bày ra thiên phú kinh người, 11 tuổi liền tu luyện đến tụ linh cảnh, cũng không phải huyền giai trung phẩm linh mạch đơn giản như vậy. Mấy năm gần đây càng là đột nhiên tăng mạnh, danh dương vương đô. Cái này khiến Diệp gia các trưởng lão đối Diệp Viễn Sơn càng thêm bất mãn. Vốn là nhiều một cái thật là tốt sự tình, bị ngươi làm thành hình dáng ra sao? Bất quá, bọn hắn lại cũng không tốt công khai nói cái gì. Ai để người ta sinh một đứa con trai tốt đâu? Khủ. Diệp Viễn Sơn nắm tay phóng tới bên miệng, thẳng hắng một cái nói ra, việc này là vi phụ chủ trương. Diệp Vô Song nhìn về phía phụ thân, không nói gì. Lần này cử động, ngược lại để Diệp Viễn Sơn càng thêm không được tự nhiên. Diệp Vô Song không hỏi hắn vì cái gì, đáp án chỉ ở nhân tính bên trong. Thú hổ, cái kia đã không có ý nghĩa. Hắn trầm mặc thật lâu, mở miệng nói ra, 9 năm trước cái kia đêm khuya, ra ra sau lưng ta chạy trốn chẳng cảnh, đến bây giờ vẫn không dám quên. Diệp Nam Thiên nghe vậy ánh mắt tối sầm lại. Diệp Viễn Sơn tức thì bị nhi tử ngắn ngủi một câu làm cho đứng ngồi không yên, lòng sinh hối hận. Diệp Vô Song tiếp tục nói, chuyện thông gia, bởi vì ta mà khởi đầu, cũng làm bởi vì ta mà kết thúc. Từ hôn tiến hành, là ta Diệp gia bất nghĩa phía trước, ta sẽ về Đông Dương thành, đến nhà tạ lỗi. Diệp gia các vị trưởng lão trong lòng vô hạn cảm thán. Một cái 15 tuổi thiếu niên, càng như thế rõ lý lẽ, biết rõ nhân nghĩa. Lại nghĩ tới đây là hắn Diệp gia con cháu, nhất thời rất cảm thấy vui mừng tự hào. Đúng rồi gia gia, ta lần này trở về là vì một chuyện khác. Năm đó đối với chúng ta hai nhà hạ thủ cái kia bảy đại thế lực, hiện tại đến tính sổ thời điểm. Diệp Vô Song quay đầu nhìn về phía Diệp Nam Thiên, nói lần nữa. Cái gì? Diệp Nam Thiên trong lòng giật mình, đống nhiên ngẩng đầu. Trong sân bầu không khí lần nữa bị Diệp Vô Song một câu quái. Vô Song a, hiện tại báo thủ có phải là hơi sớm một chút hay không? Cái kia bảy đại thế lực thật không đơn giản a. Đúng vậy a, cái kia bảy đại thế lực tại toàn bộ Thiên Huyền Quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy, Luân Hải cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt đối không ít. Đặc biệt là cái kia Thanh Mục Tông cùng Thủy Nhất Điện, nghe nói đều có Thiên Dương cảnh cường giả chấn giữ. Diệp gia mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng so sánh với bọn họ vẫn là quá yếu. Diệp gia các trưởng lão, ngươi một lời ta một câu khuyên đủ. Diệp Nam Thiên cũng là không hiểu nhìn về phía Diệp Vô Song. Thỉnh Vương thất xuất thủ. Diệp Vô Song năm đó đều không đáp ứng, hiện tại càng không khả năng đáp ứng. Thỉnh Lạc Quynh Tiên xuất thủ. Đạo lý giống nhau, nếu như Diệp Vô Song nguyện ý, năm đó liền có thể thỉnh Lạc Quynh Tiên xuất thủ. Chẳng lẽ là? Diệp Nam Thiên chấn động trong lòng, nhìn về phía Diệp Vô Song hai mắt đống nhiên trợ to, liền âm thanh đều có chút run rẩy lên, "Vô Song, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến Tiên Dương cảnh rồi?" Chương 29. Về Đông Dương thành toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Diệp Nam Thiên lời này kinh tâm thần run lên. Vốn là ngay tại thoải mái chuyện phiếm đám người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Vô Song trên thân, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Vô Song mới 15 tuổi a, làm sao có thể đột phá Thiên Dương cảnh? Lại biến thái thiên phú đều làm không được. Nhớ năm đó, ta 15 tuổi thời điểm, còn đại đoán thể cảnh hết sức rèn luyện đâu. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng cái này không hiểu hưng phấn cùng chờ mong cảm giác là chuyện gì xảy ra. Mọi người không khỏi khẩn trương lên, từng cái cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Diệp Vô Song, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đáng tiếc, Diệp Vô Song bình tĩnh lắc đầu, còn không có. Bất quá, cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá. Trong mắt mọi người chờ mong nhất thời tiêu tán, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, Diệp Vô Song muốn thật sự là Thiên Dương cảnh liền quá bất hợp lý. Thiên tài cái từ này đều là đang vũ nhục hắn. Về sau hắn đều có thể trở thành yêu nghiệt đại danh tử. Diệp Nam Thiên đổ không thế nào thất lạc, dù sao mình vừa mới ý nghĩ là thật có chút ý nghĩ hao huyền. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Diệp Vô Song mấy năm gần đây ít có lộ diện. Trừ sớm chiều trung đụng Lạc Quỳnh Tiên, còn thật không có người biết cảnh giới của hắn. Đối mặt Diệp Nam Thiên hỏi thăm, Diệp Vô Song cũng không che lấp, luân hải cảnh cửu trọng. T. Trong sân mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Nếu như nói, vừa mới bất quá là Diệp Nam Thiên đầu óc rút, nhất thời ý nghĩ hao huyền. Như vậy hiện tại, thì là chân chính truyền kỳ chiếu vào hiện thực. 15 tuổi luân hải cảnh cửu trọng. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiểu thuyết thoại bản cũng không dám như thế biết. Không hổ là thiên giai thượng phẩm linh mạch. Thật là khủng khiếp tu luyện tốc độ. Cứ theo đà này, Vô Song đột phá thiên dương cảnh dùng đến mấy năm. Quá. Biến thái. Diệp Nam Thiên cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái. Chính mình tu luyện hơn nửa đời người, thế mà còn so ra kém cháu trai tu luyện 9 năm. Người cùng người thật là không thể so a. Vô Song, làm gì gấp mấy năm này, chờ ngươi đột phá đến thiên dương cảnh, lại đi báo thủ há không thích hợp. Diệp Nam Thiên tiếp tục khuyên nhủ. Diệp Vô Song lắc đầu, hiện tại cũng là thích hợp nhất thời điểm. Gia gia yên tâm, ta đã đưa ra việc này, khẳng định là có nắm chắc. Nói đùa. Hắn liền là muốn cầm cái kia hai cái thiên dương cảnh thử một chút kiếm. Tiếp qua mấy năm, hắn cũng không biết là cảnh giới gì. Báo thủ còn có gì khó? Nhìn đến Diệp Vô Song bình tĩnh mà dáng vẻ tự tin, Diệp Nam Thiên gật một cái không nói thêm lời. Luân Hải chiến thiên dương, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Phiêu khích cường giả, nhưng là muốn bỏ mệnh. Cũng liền chính mình cái này cháu trai, thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ khí thịnh, dám nói cuồng ngạo như vậy lời nói. Đổi cái khác luân hải cảnh, tại thiên dương cảnh cường giả trước mặt, vậy liền thật là cháu trai một cái. Diệp Nam Thiên trong lòng âm thầm lắc đầu. Bất quá nghĩ đến có Lạc Quỳnh Tiên tại, hắn cũng liền không lo lắng Diệp Vô Song an nguy. Cũng tốt, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, không có bị khổ đầu. Mượn cơ hội này, nhường hắn kinh lịch một phen ngăn trở, biến đến trầm ổn một số, cũng là không tệ. Sau mười mấy ngày, một nhóm 11 người về tới Đông Dương Thành. Chuyến này đi theo đều là người quen cũ. Diệp Nam Thiên, còn có năm đó cái kia 9 vị trưởng lão. Đương nhiên, giờ phút này bọn hắn đã toàn bộ đột phá đến luân hải cảnh. Bất quá chút thực lực ấy, tại cái kia 7 đại thế lực trước mặt, có thể căn bản không đáng chú ý. Diệp Vô Song cũng không có ý định để bọn hắn xuất lực. Chỉ là để bọn hắn theo chứng kiến một chút. Dù sao, bọn hắn năm đó đều là kinh nghiệm bản thân người. Một đoàn người thẳng đến Tần gia mà đi. Giữ cửa hai vị cũng là người quen cũ, liếc mắt nhận ra Diệp Nam Thiên. Hắn đi lên phía trước, nói mà không có biểu cảm gì nói, Diệp gia chủ xin đợi một lát, đã có người đi vào thông báo. Từ khi Diệp Viễn Sơn đến cửa từ hôn về sau, hai nhà quan hệ liền triệt để phai nhạt đi. Rất nhiều người Tần gia tức giận vô cùng, cho rằng Diệp gia quả thực là tiểu nhân hành động, mười phần căm thù, xem thường người Diệp gia. Diệp Nam Thiên tự giác hổ thẹn, tự nhiên ước thúc tộc nhân, cấm đoán bọn hắn cùng người Tần gia lên xung đột. Diệp gia di chuyển đến Vương đô về sau, hai nhà cơ bản đã không lui tới. Tại phía xa Vương đô Diệp Nam Thiên đột nhiên lại trở về, ai biết lại có cái gì phá sự. Tần gia thủ vệ mặc dù không dám đắc tội, nhưng cũng đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Cũng không lâu lắm, liền có người dẫn mọi người đi vào, hướng phòng khách chính đi đến. Trong đại sảnh, Tần Thanh Hùng cùng Tần gia các trưởng lão bình yên an vị. Nhìn thấy Diệp Nam Thiên bọn người tiến đến, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tần Thanh Hùng nói mà không có biểu cảm gì nói, hai nhà sớm đã không có bất cứ quan hệ nào, Diệp gia chủ còn tới làm gì? Đang khi nói chuyện, Tần Thanh Hùng đánh giá đến cửa một đoàn người, đều là năm đó người quen cũ. Tần Thanh Hùng liếc một chút quét tới liền trong lòng hiểu rõ. Bất quá Diệp Nam Thiên bên người còn đứng lấy một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên. Tần Thanh Hùng ánh mắt sững sờ, nhưng chợt minh bạch, đây chính là Diệp Vô Song. Ai? Diệp Nam Thiên thở dài một tiếng, tự biết không nhận chào đón, liền tránh ra bên cạnh thân thể. Diệp Vô Song tiến về phía trước một bước, ôn quyền cất cao giọng nói, Vô Song gặp qua Tần gia gia. A, đây chính là vị kia truyền thuyết bên trong tiên tài Diệp Vô Song. Tần gia chúng người hứng thú, ánh mắt đều chuyển di tới, xem kỹ đánh giá Diệp Vô Song. Năm đó mấy vị kia Tần gia trưởng lão cũng tại. Bọn hắn mặc dù đã gặp 6 tuổi Diệp Vô Song, nhưng qua đem 10 năm gần đây, thiếu niên dung mạo biến hóa cấp tốc, chỗ đó còn có thể nhận ra. Hiện tại tỉ mỉ dò xét phía dưới, mới lờ mờ nhìn ra mấy phần năm đó cái bóng. Tần Thanh Hùng vẫn như cũ mặt không biểu tình, không làm đáp lại. Diệp Vô Song tiếp tục mở miệng nói, lần này đến nhà, chỉ vì hai chuyện. Thứ nhất, năm đó cha ta nhất thời suy nghĩ không chu toàn, xúc động phía dưới, ủ thành hối hận sự tình, khiến hai nhà quan hệ vỡ tan đến tận đây. Bây giờ nhắc lại, mặc dù vô ý nghĩa, nhưng ta là người trong cuộc, lý nên đến nhà tạ lỗi, chấm dứt việc này. Diệp Vô Song nói thật sâu bái, sau đó tại không gian giới trên một vệt, một cái hộp xuất hiện tại hắn trong tay. 9 năm trước ta còn tuổi nhỏ, nhưng Tần gia gia dẫn đầu các vị trưởng lão ngăn cản cường địch tràn diện, đến bây giờ khắc sâu ấn tượng. Tần gia bởi vậy thương vong nghiêm trọng, ta cũng mười phần bị thương. Cái gọi là chịu nhận lỗi, cái này đạo lễ mọn, không dám nói là bổ khuyết, nhưng thỉnh Tần gia gia cần phải nhận lấy. Theo lý thuyết, bây giờ Diệp gia thế lớn, đến cửa từ hôn về sau, trả lại cái gì nhận lỗi? Mặc kệ tại ai xem ra, đều có nhục nhã ý vị. Nhưng Diệp Vô Song luôn từ thành khẩn, câu câu phát ra từ phế phủ, thì liền Tần Thanh Hùng cũng không nhịn được động dung. 9 năm trước mới thấy Diệp Vô Song lúc sinh ra suy nghĩ, giờ phút này lần nữa nổi lên trong lòng. Như thế tuấn kiệt, chỉ tiếc không phải ta con cháu nhà họ Tần.